Chương 908, Minh Ngộ chương 908, Minh Ngộ chiến trận giết địch chiến tướng. Để Kiều Niếp Niếp lần thứ nhất bị người nhìn thẳng vào. Cùng hóa về sau nàng, giơ Trịnh Bưu đầu, máu tươi nhỏ xuống ở trên người, lại không thèm quan tâm. Buộc ngực băng vải đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Bắp thịt quần quần cao lớn nhục thân, phảng phất giống như ma thần hàng thế. Một đám sở quốc quân tốt, rất nhiều đều đã sợ hãi, mà lại mắt thấy trận hình không ngừng bị kỵ binh chia cắt, rất nhiều người thật vứt xuống binh khí. Thế nhưng là mắt thấy sở quân thật quỳ xuống đất đầu hàng, Vân Thiên Thu lại không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn. Đầu hàng? Có hay không? Vô cùng ít đòi. Hắn biết rõ, sở quốc dân phong lưu hãn, tại hắn cùng sở người giao chiến thời điểm, vấn đề khó khăn lớn nhất chính là, rất nhiều sở quân, tình nguyện chiến đến một khắc cuối cùng, đều chưa hẳn sẽ đầu hàng. Thế nhưng là trước mắt những này sở quân đầu hàng tựa hồ có chút quá thông khoái. Hắn làm sao biết, Diệp Kiêu thống trị Lương Châu về sau, liền không ngừng hướng sở quốc giải Lương Châu chỉ hạ các loại lợi tốt. Ở trong quá trình này, rất nhiều sở người, đối Diệp Kiêu, không nói sinh lòng hướng tới, nhưng là tối thiểu nhất, là có nhất định hướng tới. Nhất là những này quân tốt, phần lớn là Yến Châu người, vốn là cùng Lương Châu tương liên. Lần trước Diệp Kiêu lấy lũ lụt chìm thành, cũng mang đi số lớn Yến Châu bách tính, không có trắng trợn giết chóc. Điều này cũng làm cho bọn hắn đối Diệp Kiêu có cực lớn tín nhiệm. Nếu không thật nói đầu hàng về sau khả năng gặp ngược đãi hay là bị xem như pháo hôi thậm chí bị giết. Vậy những người này ai lại nguyện ý thật đầu hàng? Diệp Kiêu lực ảnh hưởng, theo Lương Châu bách tính được sống cuộc sống tốt, sớm đã bất chi bất giác hướng ra phía ngoài tiến một bước quyết tán. Nếu như hôm nay lãnh binh chủ tướng là Lương Tỉnh, những này sở người sẽ không chút do dự cùng Lương Tỉnh tự chiến đến cùng. Nhân tên bên ngoài, một số thời khắc, thậm chí so trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Mắt thấy vô số sở quân quỳ xuống đất đầu hàng, Lương Tỉnh lập tức phân ra nhân thủ quản chế thu nạp những người này. Ngay sau đó, chính là tiếp tục truy kích, muốn đuổi bắt còn lại sở quân. Lương Tỉnh nghĩ rất tốt, thế nhưng là, nàng còn đánh giá thấp Tào Thiên Lộc. Đương nàng xuất quân truy kích quá trình bên trong, tao ngộ một đợt phục kích. Tào Thiên Lộc đã tính sẵn rồi cản quân khả năng truy kích, trực tiếp bày ra phục kích. Một trận cư cao lâm hạ bắn giết, trọn vẹn để Lương Tỉnh tổn thất gần ngàn người ngựa. Đợi đến ban đêm, thu nạp binh mã, Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc bắt đầu báo cáo chiến quả. Tổng cộng tù binh hơn 1 vạn người, chém giết quân địch chừng 2 vạn. Cái này tình hình chiến đấu, trên thực tế, so Diệp Tiêu dự liệu còn muốn kém một chút. Diệp Tiêu trong doanh trướng, đám người hội tụ, một chút bên trong tầng dưới tướng lĩnh cùng hạ quốc mấy người đều đã rời đi, còn lại người đều là Diệp Tiêu tâm phúc. Tất cả mọi người ánh mắt đều xem ở Diệp Tiêu trên mặt, hắn không có bất kỳ cái gì mừng rỡ. Tào Thiên Lộc phản ứng so trong dự đoán càng nhanh, mà lại không có bất kỳ cái gì ham chiến. Diệp Tiêu nói khẽ, nói cách khác, rất có thể chúng ta ra khỏi thành tập kích cũng tại hắn dự án bên trong. Tối thiểu nhất, hắn đối loại tình huống này tiến hành qua suy nghĩ. Phải. Lưu Hàng gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, rất có khả năng này, bằng không hắn hẳn là phản ứng đầu tiên chính là xuất quân cùng bệ hạ nhất quyết sinh tử mới là. Hắn chuyển di có chút quá nhanh. Diệp Tiêu nhìn quanh trong trướng đám người, các ngươi cảm thấy, nếu như các ngươi là Tào Thiên Lộc, hắn đến cùng đang tự hỏi thứ gì? Hắn nhất định muốn công phá Lương Châu. Nhan Trạch trầm giọng nói, chuyện này kỳ thật ai cũng có thể nhìn minh bạch. Diệp Tiêu cao mày nói, chấm cũng biết hắn muốn công phá Lương Châu, thế nhưng là hắn trong khoảng thời gian này, từ đầu đến cuối đều đang hư trường thành thế làm chủ, đến cùng đang mưu đồ thứ gì? Đột nhiên, Diệp Tiêu trong đầu phảng phất một đạo quang mang hiện lên, công tượng, đường biển, phô trương thanh thế, hết thảy phảng phất liên thông. Hắn bỗng nhiên đứng lên nói, muốn đánh vào Lương Châu, nếu như là ta, tại có Kim Ngọc Quan nơi hiểm yếu cùng trận pháp phù hộ tình huống dưới, chỉ có từ không trung mà qua hoặc là từ trên biển đường vòng mà tới. Nếu như là từ trên trời tới, sở quốc nên không có loại năng lực này. Thế nhưng là nếu như muốn đi đường biển đâu? Lời vừa nói ra, mọi người đều là sương sở. Đi đường biển sao? Phong hiểm có phải hay không quá lớn? Lưu Hằng trong giọng nói có chút do dự. Nhưng lại tại lúc này, Diệp Tiêu lại càng thêm tin tưởng mình phán đoán, hắn trầm giọng mở miệng, ngữ khí vô cùng chắc chắn nói, không, kia Tào Thiên Lộc nhất định là muốn đi đường biển, nhập Lương Châu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Diệp Tiêu. Nhan Trạch lẩm bẩm nói, không thể nào. Ở đâu là dễ dàng như vậy? Trên biển lớn, hải tộc cần hiện, hung hiểm và phần. Chỉ cần tại gần biển đi thuyền, bọn hắn phong hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều. Diệp Tiêu cắn răng nói, ta sớm nên nghĩ tới, sở dĩ sở quân tinh nhuệ chưa từng xuất hiện, sở dĩ yêu hồn chiến giáp chưa từng xuất hiện, bọn hắn tất có mưu đồ. Nguyên lai là ở chỗ này. Lúc này, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Lương Châu dài dằng dặc đường ven biển bên trên. Các ngươi nói, nếu như sở quân lấy chiến thuyền vận binh, sẽ ở chỗ nào đổ bộ? Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám mở miệng. Lương Châu đường ven biển dài dằng dặc, mà lại trọng yếu nhất chính là hải chiến, lúc trước chưa hề xuất hiện qua. Cho dù là tướng lĩnh hoặc là Lưu Hằng, ai cũng không có tự mình đi qua cái này đường ven biển phụ cận, đối với địa hình cũng đều không quá quen thuộc. Rốt cục, Lưu Hằng đứng ở địa đồ trước, chỉ hướng một vị trí. Nếu như nhất định phải tuyển cái vị trí, ta cảm thấy hẳn là ở chỗ này. Tốt Hải Thành. Lưu Hằng trầm giọng nói, từ nơi này lên bờ, khoảng cách Tốt Hải Thành bất quá 40 dặm, có thể cực kỳ nhanh chóng độ đánh lén, mà lại khoảng cách sở quốc cảnh nội gần nhất, vận chuyển bổ cấp tốc độ càng nhanh, phong hiểm càng nhỏ hơn. Nói đến đây, Lưu Hằng lắc đầu nói, bất quá sở quân muốn đi đường biển, cần đại lượng thuyền biển đến vận chuyển binh sĩ, bọn hắn có thể có nhiều như vậy thuyền sao? Nếu như Tào Tiên Lộc từ năm trước mùa đông ngay tại mưu đồ việc này, nên không sai biệt lắm. Lập tức triệu tập quanh mình hết thảy có thể dùng chi binh, đóng giữ Tốt Hải Thành. Đồng thời, dùng thiên kình chim đưa tin, mệnh thứ nhất nhất định phải nghiêm phòng sở quân đánh lén. Diệp Tiêu đứng dậy hạ lệnh. Giờ này khắc này, Diệp Kiêu kỳ thật cũng không xác định. Tào Thiên Lộc đến cùng phải hay không muốn đi đường biển, đến cùng sẽ có hay không có sở quân đổ bộ, tiến công tốt Hải Thành. Bởi vì cái gọi là lo trước khỏi họa, vô luận như thế nào, trước hết để cho thuộc hạ đề phòng, luôn luôn không sai. Cũng truyền lệnh tất cả ven bờ thành trì đều phải đề phòng sở quân đột kích, nhưng tự hành mộ tập binh sĩ. Diệp Kiêu suy nghĩ một phen, lần nữa hạ lệnh. Lời vừa nói ra, Hàn Kỳ giật nảy cả mình. Vậy hạ, nếu là bọn họ mộ binh về sau, có người. Diệp Kiêu biết hắn muốn nói gì. Đơn giản chính là sợ có người sinh ra hài lòng. Diệp Kiêu khoát tay một cái nói, hiện tại không để ý tới nhiều như vậy. Chỉ cần chấm bất còn, không người dám phản. Đây là Diệp Kiêu tự tin. Trên thực tế, tại đánh bại Dương Thắng thời điểm, Diệp Kiêu mặc dù phát giác được một chút không thích hợp. Đương Tào Thiên Lộc mượn nhờ bách tính, làm ra toàn lực đột kích chi thế. Để hắn triệt để thấy rõ, Tào Thiên Lộc chính là muốn hấp dẫn mình lực chú ý, để cho mình đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Kim Ngọc Quan. Cùng lúc đó, sở quốc cảnh nội, Tào Thiên Lộc xuất lĩnh đại bộ phận sở quân chạy về huyện thành. Hắn bước nhanh đi vào đại đường, lại phát hiện một đám tướng lĩnh đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tào tướng quân, chính tướng quân chết, ngươi có phải hay không phải cho ta nhóm một cái công đạo? Chương 909, tự sát chương 909, tự sát nói thật, Tiến Châu tướng lĩnh giờ phút này, đối Tào Thiên Lộc bất mãn, đã đến trình độ nhất định. Nguyên bản hắn thanh danh liền không thế nào tốt. Đi vào Yến Châu về sau, đầu tiên là bị Diệp Kiêu lũ lụt chỉnh thành, dẫn đến bại một lần. Thử thương đông đảo, cái này cũng coi như xong. Ngay sau đó chính là Dương Thắng xuất quân đến công. Kết quả Dương Thắng bị vây giết. Lần này Diệp Kiêu xuất quân tiến công, lại là binh bại. Tào tướng quân, ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Vì sao không cho chúng ta yêu hồn chiến giáp? Vì sao chúng ta Yến Châu mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ không thấy bóng dáng? Vì sao muốn mang theo bách tính phô trương thanh thế, dẫn đến bại một lần lại bại? Không trách sở quân tướng lĩnh bất mãn. Bọn hắn có thể tiếp nhận mình trở thành hấp dẫn đối phương lực chú ý mục tiêu, cũng có thể tiếp nhận bị đối phương đánh tan. Thế nhưng là còn lại lực lượng, có phải hay không đến có chút thuyết pháp? Mặc kệ là từ nơi nào đó tập kích cũng tốt, vẫn là đang làm những gì. Dù sao cũng phải để bọn hắn biết ta bây giờ tốt chứ, Tào Thiên Lộc thần thần bí bí, cái gì cũng không nói. Bọn hắn cùng đồ đần, bị Diệp Kiêu liên tục tiền đánh, còn tử thương hai viên đại tướng. Có chút tướng lĩnh trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra hoài nghi. Tào Thiên Lộc có phải hay không mượn cơ hội này bài trừ đối lập? Ngắm nhìn một phía, Tào Thiên Lộc âm thanh lạnh lùng nói, chiến cuộc bất lợi. Lúc ấy Trịnh Vưu vị trí nhất là trọng yếu, hắn nếu là lui, toàn bộ thế cục thối nát, bại quân tăng thêm hơn 10 vạn bách tính đều muốn trở thành đối phương truy sát đối tượng. Loại tình huống này, ta ha có thể mệnh hắn rút lui. Về phần bị giết, sợ chết đương cái gì tướng quân? Về nhà chăn heo đi thôi. Hắn đầu tiên chính là phủ nhận Trịnh Vưu chết cùng hắn có quan hệ. Một sở quân tuổi tác khá lớn tướng lĩnh cả giận nói, thế nhưng là Tào tướng quân, chúng ta ở chỗ này liều sống liều chết, những cái kia tinh nhuệ binh mã đều đang làm gì? Yêu hồn chiến giáp đều đi nơi nào? Ngươi không nên cho chúng ta cái giải thích sao? Ta đã sai người đốc tạo chiến thuyền mấy trăm con, những này chiến thuyền, mỗi cái có thể dung nạp quân tốt 2000 đến 3000 người. Hiện tại đã chở khách nhóm đầu tiên quân tốt từ trên biển, đường vòng đi hướng Lương Châu cảnh nội. Chỉ cần nhóm đầu tiên binh mã đổ bộ, chiếm trước thành trì chúng ta liền có nơi sống yên ổn, có thể đem binh mã đưa vào Lương Châu. Đến lúc này, Tào Thiên Lộc rốt cục không còn giấu giếm, bởi vì hắn rất rõ ràng, đã không dối gạt được. Những người này sẽ không lại cho cái giải thích hợp lý, sợ là liền muốn binh biến. Quả nhiên, lời vừa nói ra, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Tào Thiên Lộc thế mà đã đốc tạo thuyền biển mấy trăm con. Chỉ nghe Tào Thiên Lộc thở dài một tiếng nói, việc này can hệ trọng đại, tuyệt không thể có nửa điểm sơ suất, phòng ngừa có người tiết lộ quân cơ. Lần trước Diệp Tiêu tập kích Tiến Châu, ta liền hoài nghi có người cho hắn tiết lộ tin tức, ta không thể không phòng. Nói đến chỗ này, đám người rốt cuộc minh bạch, vì sao Tào Thiên Lộc từ đầu đến cuối không chịu giải thích. Cũng chính là như thế, ta mới khiến cho Dương tướng quân tại Kim Ngọc Quan trước đánh nghi binh, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, kia Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc binh mã cư nhiên như thế cường hãn. Tướng Dương tướng quân chém giết. Lời này là thật. Thật nói lúc trước Tào Thiên Lộc cùng Diệp Kiêu giao thủ thời điểm, Diệp Kiêu bộ đội sở thuộc thế nhưng là kém xa hiện tại tinh nhuệ. Cũng chính là như thế, Tào Thiên Lộc kỳ thật đối Diệp Kiêu chiến lực là có nhất định trình độ đánh giá sai. Nếu không vô luận như thế nào, hắn sẽ cho bên này phát điều một chút yêu hồn chiến giáp. Nhìn xem một đám tướng lĩnh, Tào Thiên Lộc hít sâu một hơi nói, ta hiện tại liền muốn chạy tới ụ tàu chờ đợi nhóm đầu tiên binh mã đổ bộ về sau, chiến thuyền sẽ lập tức trở lại đón chúng ta, các ngươi có nguyện ý theo ta cùng nhau tiến đến người, chi bằng đi theo, nếu là không muốn, liền lưu ở nơi đây đóng giữ đi. Tào Thiên Lộc nói xong, một đám tướng lĩnh đều rơi vào trầm tư. Tào Thiên Lộc cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, đơn giản bố trí một chút thành phòng nhiệm vụ, liền muốn rời đi. Hắn là thật không quan tâm, hắn thấy, hiện tại cho dù là thành quan mở rộng, để Diệp Tiêu tới chiếm Yến Châu chi địa, Diệp Tiêu cũng sẽ không có hứng thú. Dù sao lúc này Diệp Tiêu, địch nhân lớn nhất, căn bản không phải bọn hắn, mà là Càn Quốc cảnh nội Diệp Tự. Cho nên hắn căn bản không lo lắng Diệp Tiêu đột kích Yến Châu. Mắt thấy Tào Thiên Lộc đến cổng, lúc này liền có tướng lĩnh nhịn không được. Mặt tướng muốn theo Tào tướng quân tiến về Lương Châu, nhất định phải giết địch kiến công, rửa sạch đục nhã, tướng kia Diệp Tiêu chém thành muôn mảnh. Có người đứng dậy, ngay sau đó liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Không có người thích thất bại, nhất là bại một lần lại bại. Mắt thấy Diệp Tiêu bằng vào Kim Ngọc Quan cùng đại trận kia, không kiêng nể gì cả, những người này trong lòng cũng đều kìm nén một cỗ lửa. Vô số chim bay bay về phía Lương Châu các nơi, mà Diệp Tiêu thì là trong đêm xuất quân, hướng tốt Hải Thành một tuyến tiến đến. Hắn không biết có kịp hay không, nhưng là cũng nhất định phải tận khả năng sớm đi gấp rút tiếp viện. Cùng lúc đó, Thanh Châu một tuyến, phòng ngự áp lực đột nhiên giảm nhỏ. nhưng là cái này cũng không đại biểu Lương Thừa Ân liền không có sự tình. Hắn đã xuất quân đi tới Cung Châu cảnh nội. Đầu tiên muốn cấp chiếm vị trí, chính là Cung Châu tiến vào Thanh Châu yếu hại thành trì. Trên quan đạo, Lương Thừa Ân xuất lĩnh đại quân phi nhanh, cùng dĩ vãng hành quân khác biệt, Lương Thừa Ân bộ đội sở thuộc, không có bất kỳ cái gì đồ quân lu. Đúng vậy, chính là không có bất luận cái gì đồ quân lu. Đại quân xuất trình, muốn mang theo đồ vật rất nhiều. Bao quát nồi bát bầu buồn, doanh trướng hành lý, lương thảo lương khô. Những vật này, không thể tránh khỏi sẽ kéo dài hành quân tốc độ. Thế nhưng là bây giờ, Lương Thừa Ân bộ đội sở thuộc, nhưng căn bản không có những vật này. Cái này cũng dẫn đến bọn hắn hành quân tốc độ, so suy đoán nhanh hơn. Khởi bẩm tướng quân, phía trước thành trì đang bị sở quân tiến đánh, bây giờ thành trì đã phá. Rất nhiều sở quân đã giết vào trong thành. Lương Thừa Ân nghe được trinh sát bẩm báo tin tức, không chút do dự nói, truyền lệnh, tốc độ cao nhất hành quân, không được có nửa phần đến trễ. Dám có trì trệ hành quân người, chém. Hồng Nông thành, thủ tướng Văn Thế Chấn giờ phút này đầy người máu tươi. Hắn liều mạng xuất quân chống cự, thế nhưng là căn bản là vô dụng. Thực lực sai biệt quá lớn. Đầu tiên chính là binh lực không đủ, hắn trấn thủ Hồng Nông thành, tay cầm 6000 quân coi giữ. Thế nhưng là kia sở quân đến đây, khoảng chừng 4, 5 vạn nhân mã, hắn làm sao thủ xuống tới? Dù hắn động viên mách tính, cùng một chỗ liều mạng thủ thành. Thế nhưng là đối diện với mấy cái này sở quân tinh nhuệ, thậm chí mang theo số lượng nhất định yêu hồn chiến giáp, hắn thật có vẻ hơi bất lực. Hướng triều đình cầu viện thư, tại sở quân đến trước liền đi một phong lại một phong, thế nhưng là từ đầu đến cuối bặt vô âm tín, cũng không thấy viện quân đến đây. Trên thực tế, lúc này Diệp Tự căn bản sẽ không lại hướng Cung Châu điều động quân tốt. Một phương diện, Cung Châu công phá, sở quân tất nhiên đối Diệp Kiêu uy hiếp lớn tăng, có thể giảm bớt hắn chính diện áp lực của chiến trường. Một mặt khác, chính là hắn thật đã không có dư lực xen vào nữa đầu này. Theo Triệu Yến Lai, Đảng Khánh Chi hai người đầu hàng, tăng thêm Hách Châu thủ tướng đầu hàng. Điều này sẽ đưa đến thế cục đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, nhanh chóng tối nát. Lúc này, cho dù trong tay có binh mã, hắn cũng phải giữ lại binh mã phòng bị thân Vu Tôn cùng Tần Khai Sơn xuôi nam. Nơi nào còn có tâm tình quản cái gì Cung Châu? Cái này cũng dẫn đến Cung Châu chi quân tốt tướng sĩ, chỉ có thể tự sinh tự diệt. Văn Thế Chấn chính là một thành viên trong đó. Hắn xem như thực lực bất phàm, đã đi vào thiên nhân cảnh. Hắn không nhớ rõ mình chém giết nhiều ít sở quân, thế nhưng là kia quần quận không dứt binh mã, để hắn căn bản không có còn sống ý nghĩ. Mắt thấy bốn phương tám hướng đều là sở quân, Văn Thế Chấn chân khí trong cơ thể cũng dần dần tới gần. Hắn sinh ra tự sát ý nghĩ, thở hổn hển, hắn rút ra bên hông trường kiếm. Chương 910, Tiêu Ngạo Cơ Hoàng Hy chương 910, Tiêu Ngạo Cơ Hoàng Hy Văn Thế Chấn cầm trong tay trường kiếm nằm ngang ở trên cổ. Mũi nhọn lạnh buốt, tự sát là bởi vì không muốn bị cầm. Hắn biết rõ, một số thời khắc, một khi bị bắt, gặp tra tấn cùng ngũ đụng, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Đến lúc đó Di coi như thật muốn chết, đều chưa hẳn có thể chết. Quanh mình thân vệ, liều chết chém giết, hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị kết thúc sinh mệnh của mình. Nhưng lại tại lúc này, chợt nghe được quanh mình quân sĩ hoan hô lên. Tướng quân, viện quân đến rồi. Một cái mắt, Văn Thế Chấn mở mắt, nhìn về phía phương xa. Một cây thêu lên lương chữ đại kỳ như ẩn như hiện. Mặc dù còn xa, thế nhưng là từ chế thức cùng văn tú đến xem, hắn biết rõ, đó chính là Lương Thừa Ân đại kỳ. Phải biết, Văn Thế Chấn vốn là từng là Lương Thừa Ân bộ hạ. Bây giờ tại sinh tử thời khắc, nhìn thấy cái này đại kỳ, đừng đề cập nhiều thân thiết. Hắn cơ hồ lệ nóng doanh trọng, trên mặt nguyên bản tuyệt vọng quét sạch sành sanh, cũng không tự sát. Giơ trường kiếm lên, nghiêm nghị hét lớn, các minh đệ, viện quân đến, cho lão tử giết. Giết. Cuối cùng một tiếng, hắn cũng họng đều có chút hô bổ. Hắn mặc dù trọng trấn sĩ khí, có thể chiến cục nhưng còn xa không nếu muốn tượng thuận lợi như vậy. Lần này, không có tưởng thành nhiệm hộ, Lương Thừa Ân xuất lĩnh bộ đội sở thuộc binh mã cùng những này sở quân triển khai chiến đấu trên đường phố. Chiến đấu trên đường phố bên trong, chiến đấu phức tạp nhất. Chém giết một mực từ buổi trưa tiếp tục đến hoàng hôn. Giết thây ngang khắp đồng. Không riêng gì sở quân tổn thất nặng nề, Lương Thừa Ân bộ đội sở thuộc binh mã tổn thất cũng tuyệt đối không nhỏ. Nhưng là chiến quả cũng là có. Sở quân bị một chút xíu quét sạch ra ngoài. Lương Thừa Ân bộ đội sở thuộc cướp đoạt trong thành mấy cái trọng yếu vị trí. Chiến đấu là thảm liệt, cũng may Lương Thừa Ân binh mã số lượng rõ ràng càng nhiều hơn một chút, vẫn là chiếm cứ ưu thế. Chỉ là so sánh với trước đó, loại này chiến đấu càng thêm kịch liệt. Cũng chân chính bắt đầu thể nghiệm xuất chiến tranh tính tàn khốc. Trong đêm khuya, quân tốt vẫn như cũ không thể nghỉ ngơi. Từ từng cái trong ngõ nhỏ, đem thi thể lôi ra. Lương Thừa Ân ngồi trên lưng ngựa, đầy dây băng hàn. Đến trưa thời gian, bỏ mình gần 5000 nhân mã. Đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ thê thảm đau đớn tổn thất. Nhưng đáng được ăn mừng chính là, hắn vẫn là tại sở quân cướp đoạt Hồng Nông trước đó, chiếm hạ thành này. Cho mình bộ đội sở thuộc binh mã, tìm một cái chỗ đặt chân. Nếu không thật nói cái này thành trì bị sở quân sở đoạt, hắn muốn nhập Lương Châu trợ giúp, trả ra đại giới sẽ chỉ càng lớn. Huyết tinh bị đạo tràn ngập tại toàn bộ thành trì bên trong. Sở quân thi thể, bách tính thi thể, quân coi giữ thi thể tản mát ở trong thành các nơi. Lương Thừa Ân trước tiên muốn làm chính là tướng những thi thể này đều xử lý. Nếu không ngày thứ hai liền sẽ hư thối bốc mùi, chẳng mấy chốc sẽ sinh ra ôn dịch. Đến lúc đó coi như phiền phái. Đêm khuya, thủ tướng trong phủ, Văn Thế Chấn không người đứng tại Lương Thừa Ân trước mặt. Lương soái, thuộc hạ nguyện ý đầu nhập vào Thiên Võ Hoàng đế, từ đây cũng không tiếp tục vì kia Ngụy đế hiệu lực. Hắn rất bên trên đạo, trực tiếp biểu lộ thái độ của mình. Lúc này, đứng tại bên cạnh hắn Hồng Nông quân trưởng, cũng là không chút do dự nói ra, hạ quan cũng nguyện đầu nhập Thiên Võ Hoàng đế bệ hạ. Gặp hai người đều tỏ thái độ, Lương Thừa Ân thần tình lạnh nhạt, khoát tay áo, cười nói, yên tâm đi, bản tướng sẽ không giết các ngươi. Vô luận như thế nào, các ngươi đều là ta Đại Càn thần tử, cũng là chống cự Sở quân công thần. Theo Lương Thừa Ân, hai người này đã tận lực, quân tốt không đủ, liều chết chống cự, cuối cùng cơ hồ lấy thân đền nợ nước, vô luận như thế nào, tính được là có cốt khí. Văn Thế Chấn lúc này đầy dây đỏ bừng. Lương Soái, một trận chiến này, trong thành quân coi giữ tử thương hơn phân nửa, người còn sống bất quá ngàn người. Nếu không phải ngươi kịp thời đến giúp ta, đầu này tính mệnh cũng không có. Nói đến đây, hắn nhịn không được mắng, kia Ngụy Đế Diệp Tự, chúng ta liên tục nhiều ngày đưa tin, lại không thèm quan tâm, thật là khiến người buồn nôn, tướng quân tiếp xuống làm sao bây giờ, như có sai khiến, tại hạ tuyệt không hai lời. Lương Thừa Ân hai mắt nhắm lại. Hắn biết rõ, dưới mắt, tuyệt không thể chỉ dựa vào chính hắn trên tay những binh mã này. Lập tức phái người đi hướng các thành các nơi, để bọn hắn nghe ta chỉ huy. Phàm còn tại ta Đại Càn trong tay chi địa, nhất định không thể tùy tiện lại mất. Nếu có bị công, trước tiên liên hệ ta. Chỉnh hợp lực lượng, chính là hắn bước đầu tiên muốn làm. Hạ quốc, trên triều đình, Cơ Hoàng Hy lười biếng nhìn xem dưới trướng một đám triều thần. Rất rõ ràng, nàng hôm nay tâm tình không tệ. Trên thực tế, cũng chính là như thế. Chư vị ái khanh, hôm qua Sở quốc chiến báo truyền về, tăng chắc xuất quân nhập Sở quốc, Vinh Bình Phi từ Định Châu rút quân, bây giờ Định Châu chi địa đã đại bộ phận rơi vào ta Hạ quốc nắm giữ. Lời vừa nói ra, Hạ quốc mọi người nhất thời mừng rỡ. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Phía dưới đại thần chúc mừng. Cơ Hoàng Hy lại chỉ là khoát tay một cái nói, kia Vinh Bình Phi, xem thời cơ ngược lại là nhanh, quả quyết từ bỏ Định Châu, trong tay còn có sinh lực, Sở quốc Tây Bộ bốn châu, còn có ba châu trong tay hắn, cuộc chiến này à, còn có đánh đâu. Đánh trận loại chuyện này, không phải một sớm một chiều, đây là ai cũng không có cách nào sự tình. Có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, liền cầm xuống một châu chi địa, đối Hạ quốc mà nói, đã là thu hoạch cực lớn. Cho nên hiện tại Cơ Hoàng Hy tại triều đình phía trên, cái này nói chuyện cũng càng thêm có lực lượng. Cuối cùng, là nàng dốc hết sức thôi động Hạ quốc cùng Diệp Kiêu liên hợp, nếu là từ đầu đến cuối không thấy khá chỗ, nàng cũng thực không dễ làm. Một đám triều thần, đương nhiên nghe ra trong lời nói của nàng kiêu ngạo chi ý chỉ là lúc này, tự nhiên không người sẽ bắt nàng mặt mũi. Nhao nhao đi theo phụ họa. Trên long ỷ, Cơ Hoàng Hy cười nói, còn có một chuyện, ngày hôm trước kia Càn quốc sứ thần đến đây, cho chấm mang đến rất nhiều trọng lễ, để chấm phái binh tiến công tập kích Sở quốc Lương đạo. Chấm đã quyết ý đồng ý việc này, các ngươi có ai nguyện ý gánh này việc phải làm? Lời vừa nói ra, triều thần đầu tiên là sững sờ, lập tức liền có người đứng dậy. Bệ hạ, chúng ta bây giờ lực chú ý vẫn là nên đặt ở cùng Sở quốc một trận chiến sự tình lên. Theo thần ý kiến, nam tuyến chiến trường, Càn quốc cùng Sở quốc như thế nào, chúng ta đều không cần xuất binh. Dù là Sở quốc đánh vào Càn quốc cảnh nội, chiếm cứ cũng là Càn quốc lãnh thổ, cùng ta Hạ quốc có liên can gì? Rất rõ ràng, cho dù là hai nước trên danh nghĩa kết minh, thế nhưng là cuối cùng, bọn hắn vẫn là không cảm thấy muốn đem hết toàn lực trợ giúp Diệp Kiêu. Cơ Hoàng Hy mỉm cười, tố thủ khẽ nhếch. Lúc này liền có một cung nữ bưng lấy khay đi đến. Chư vị mời nhìn, đây là kia Diệp Kiêu đưa tới chữ vật vòng tay. Mỗi cái vòng tay nhưng chứa được một phương chi vật. Không gian này vật phẩm chế tác phương thức đã đoạn tuyệt, tồn thế không gian vật phẩm cũng ít lại càng ít. Nếu như chúng ta có thể thông qua những này vòng tay nghiên cứu ra không gian chữ vật khí vật phương pháp chế luyện, kia với đất nước sẽ có vạn phần lợi tốt. Cơ Hoàng Hy mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Nàng đã sớm đoán được những này triều thần chưa hẳn nguyện ý trợ giúp Diệp Kiêu. Trên thực tế, nếu như không phải cái này chữ vật vòng tay đả động nàng, nàng cũng không nguyện ý, nhưng vấn đề là từ xưa lợi ích động nhân tâm, chữ vật vòng tay tác dụng chỉ cần không phải đồ đần liền có thể minh bạch, tại quốc chi trong chiến tranh đến cùng có nhiều dùng. Chính bản thân chỗ Phi Vân thành Sở Triều cũng nhận được binh bại tin tức, làm sao có thể Càn quân làm sao tới nhanh như vậy. Chương 911, ngu xuẩn. Chương 911, ngu xuẩn. Quận thủ phủ bên trong, Sở Triều cùng Điện Sóc hai người sắc mặt chỉ tốt. Từ khi công phá Phi Vân thành về sau, Điện Sóc liền trực tiếp mệnh lệnh một đám tướng lĩnh tề đầu tỉnh tiến, xuất quân công hướng Càn quốc cảnh nội, vì chính là mau chóng chiếm lĩnh Càn quốc trụ sở, đồng thời cho mình thắng được chiến lược không gian, phòng ngừa một khi có Càn quân đột kích sẽ cản trở hắn tiến đánh Thanh Châu kế hoạch, cũng là vì mau chóng đả thông tiến công Thanh Châu lộ tuyến. Mà dựa theo suy đoán của bọn hắn, mặc kệ là Càn quốc triều đình vẫn là Thanh Châu binh mã, muốn đã tìm đến Cung Châu đều cần thời gian nhất định. Bọn hắn có đầy đủ thời gian chiếm lĩnh thổ địa, hoàn thành mục tiêu chiến lược. Nhưng bạn không nghĩ tới chính là Lương Thừa Ân thế mà tới so với bọn hắn trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, dù là Diệp Kiêu trước tiên phái binh tới Việt Bình, tối thiểu nhất cũng phải muốn 3 ngày về sau mới có thể đổi tới. Đến lúc đó, Sở quân đã hoàn toàn chiếm cứ Hoàng Nông thành, quyền chủ động đều ở trong lòng bàn tay. Không nghĩ tới chính là Lương Thừa Ân đến so trong dự đoán càng nhanh, chẳng những sớm đến, còn đem binh mã đi tiến công Hoàng Nông Sở quân đánh bại. Sở Chiêu nhìn xem Điện Sóc, cắn răng nói, Điện tướng quân, trước ngươi không phải nói kia Diệp Kiêu dù là trước tiên quyết đoán đến rút, thời gian cũng không kịp sao? Vì sao Càn quân sẽ xuất hiện tại Hoàng Nông? Ta cũng là không biết, trừ phi bọn hắn đều lấy kỵ binh cấp tốc hành quân, có lẽ có thể đổi tới. Thế nhưng là dựa theo bại quân cho tin tức, những cái kia Càn quân rõ ràng là mã bộ quân đều có. Điện Sóc lắc đầu nói, cái này có chút không phù hợp lẽ thường. Dù sao đại quy mô như vậy quân đội hành quân, mang theo đồ quân đu, quyết không có thể nào nhanh như vậy mới là. Hắn làm sao biết Càn quân tất cả đồ quân đu cơ bản đều dùng chữ vật vòng tay chứa được? Diệp Kiêu cho Cơ Hoàng Hy là rác rưởi nhất chữ vật vòng tay, thế nhưng là hắn cho mình thuộc hạ phối trí đều là tốt nhất chữ vật vòng tay, mà lại số lượng rất nhiều, có thể cam đoan số lớn binh mã hậu cần bảo hộ, cũng đồng dạng có thể để hành quân tốc độ tăng lên rất nhiều. Đánh trận chính là như vậy, một số thời khắc, một ngày hai ngày, không có quyết định gì tính tác dụng. thật có chút thời điểm, lại là tranh thủ thời gian. Sở Chiêu nhíu mày hỏi, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Kia Lương Thừa Ân đoạt lấy Hoàng Nông Thành, liền tại Cung Châu có một cái điểm tựa, đến lúc đó Thanh Châu binh mã nói không chừng có thể liên tục không ngừng đến đây. Nhất định phải lập tức tướng thành này phản công chiếm hạ. Điền Sóc trầm giọng nói, Thái tử điện hạ yên tâm, mặt tướng cái này tổ chức nhân thủ, toàn lực tiến công thành này. Hắn đứng người lên, hung tráng dáng người tản mát ra một cỗ không hiểu kiên định. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, đột nhiên lại có sĩ tốt xông vào. Tướng quân, không xong, Hạ quốc binh mã xuất kích, tập kích chúng ta Lương đạo. Lý Văn tướng quân xuất lĩnh 8000 hộ lương binh không phải đối phương đối thủ, tan tác sau 3000 thạch quân lương bị Hạ quốc cắt đoạn. Lời vừa nói ra, Điện Sóc lập tức sững sờ. Phải biết, hắn mang theo sở quân tuyệt đối chủ lực mà tới. Binh mã số lượng không phải số ít. Cái này hậu cần bảo hộ càng là quan trọng nhất. Thế mà bị Hạ quốc tiến công Lương đạo. Bất quá cũng may chính là, đánh hạ Phi Vân thành về sau, bọn hắn thu được số lớn lương thảo. Lúc này cũng không thiếu lương. Điện hạ, tại hạ ý kiến là không cần quản đến tiếp sau lương thảo. Điện Sóc trầm giọng nói, chúng ta bây giờ căn bản không có dư lực đi quản lương đạo. Nếu là lại bị kéo dài quân lực, muốn đánh vào Thanh Châu thì càng khó khăn. Chúng ta đã cầm xuống Phi Vân thành, trong thành lương thảo đầy đủ chúng ta ứng phó một chút thời gian. Chúng ta cũng có thể từ Cung Châu bản thổ thu hoạch lương thảo, những cái kia danh gia vọng tộc trong nhà có nhiều tổ lương, đều chu diệt cũng được. Đều nghe tướng quân. Từ giờ khắc này, chú định Cung Châu gia tộc quyền thế hạ tràng. Trong vòng một đêm, sở quân như là lên cơn điên, đi các đại hào tộc trưng thu lương thảo, phàm thuộc kẻ không theo đều giết chi. Thậm chí rất nhiều, căn bản chính là không quan tâm, tùy ý giết chóc. Về phần những cái kia gia tộc quyền thế gia quyến, càng là sẽ không bỏ qua. Chiến tranh chưa hề đều là đối với tình người khảo nghiệm. Phi Vân Thành tuân gia chính là nổi danh danh gia vọng tộc. Cho dù là sở quân công phá Phi Vân Thành, kỳ thật tuân gia cũng không phải là đặc biệt để ý bọn hắn bản thân liền không ở trong thành ở lại, mà là tại ngoài thành có đơn độc thổ địa điện trạch. Trong nhà thanh niên trai tráng không hạ mấy ngàn người. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần mình không cho sở quân quấy rối, sở quân cũng sẽ không thật đem bọn hắn như thế nào. Trên thực tế, rất nhiều người chính là có loại ý nghĩ này, cảm thấy mình chỉ cần không chống cự, liền sẽ không bị giết. Bên ngoài rối loạn, Tuân Khải lại nằm trong nhà trên ghế nằm phơi nắng, trong tay lung lay quả hư bù, được không tự tại. Ở bên cạnh hắn, một thiếu niên trầm giọng nói, cha, bây giờ Phi Vân thành phá, nghe nói chết rất nhiều người đâu. Chúng ta có cần hay không nâng nhà gì chuyện, trước tránh đầu gió. Đối mặt thiếu niên nghi vấn, Tuân Khải xem thường. Tránh cái gì danh tiếng? Chúng ta cũng không phải những cái kia phổ thông mách tính. Chính là sở quốc thật chiếm cứ Cung Châu, chúng ta đương kia thuận dân cũng được. Đến lúc đó bọn hắn đòi tiền, cho ít tiền, cần lương ăn, cho điểm lương thực, là được rồi mà. Còn có thể thế nào? Tuân Khải nhẹ nhàng một chút con của mình, cười nói, ngươi phải biết, sở người công chiếm thổ địa, vậy chúng ta về sau liền có thể đương sở người, bọn hắn làm gì cùng chúng ta khó xử. Cha cùng kia sở quốc danh sĩ, cũng nhiều có quen biết, cho dù ai đến, cũng phải cho cha mấy phần chút tình mọn. Hắn ngược lại là rất có tự tin. Thế nhưng là lập tức, một trận ồn ào thanh âm truyền đến, không đợi hắn phản ứng, chỉ nghe thấy bên ngoài tiếng la giết không ngừng. Tuân Khải giật nảy cả mình, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Liền gặp một ống sự tình, hoang mang rối loạn trường chạy vào, lao ra, việc lớn không tốt, tới thật nhiều sở quốc quân tốt, bọn hắn gặp người liền giết. Nhà ta hộ vệ hoàn toàn không phải là đối thủ, đều đã tại chạy trốn, ngài cũng tranh thủ thời gian mang theo phu nhân cùng thiếu gia trốn đi. Tuân Khải giận dữ, lẽ nào lại như vậy, lão phu phạm vào cái gì pháp? Bọn hắn vì sao muốn như thế? Hắn thoại âm rơi xuống, đã thấy một đội sở quân đã trùng sát tiến đến. Người cầm đầu là một thân tài cao lớn, làn da ngăm đen trắng hán. Ha ha ha, cho lão tử giết, đem nam đều giết, trong nhà nữ nhân xinh đẹp lưu lại. Đặng Khuê lớn tiếng nói. Sau lưng tràn đầy là máu sở quân sĩ tốt xông vào trong đó, gặp người liền chặt. Tuân Khải lớn tiếng nói, các ngươi muốn làm gì? Ta với các ngươi sở quốc vĩ châu bố chính ti tống đại nhân có biết? Ha ha ha, cái gì cầu thí tống đại nhân, lão tử không biết. Giết. Tuân Khải bạn bạn không nghĩ tới, đối phương căn bản không quan tâm hắn để cặp người. Hắn vừa muốn mở miệng, sở quân sĩ tốt đã phủ cận, một đao đem nó nhi tử đầu bổ xuống, máu tươi phóng lên tận trời. Tuân Khải ngu ngơ nguyên địa, thế nhưng là một giây sau, một thanh lưỡi dao đâm vào hắn lồng ngực. Hắn đầy mắt không cam lòng, hắn căn bản là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì hắn rõ ràng dự định làm thuận dân, rõ ràng hắn đã sớm làm xong của đi thay người ý nghĩ, những người này còn muốn giết hắn. Tổ chim bị phá, trứng có an toàn. Đây là một cái rất đơn giản đạo lý, thế nhưng là trên thế giới chính là cất ở đây a một đợt người. Bọn hắn cảm thấy, chỉ cần quỳ, chỉ cần đi theo, liền có thể miễn phải bị người khi nhục. Nhưng bọn hắn không biết là, người ta muốn giết, bọn hắn liền nhất định không tránh được. Đặng Khuê đi đến thi thể trước mặt, mặt lộ vẻ khinh thường. Ngu xuẩn. Chương 912, Quách Tử Hàng quyết đoán chương 912, Quách Tử Hàng quyết đoán kỳ thật trước đó sợ quốc cũng tốt, cản quốc cũng được, công phá địch quốc thành trì, kỳ thật có rất ít đối nơi đó gia tộc quyền thế trắng trợn giết chóc cử động. Bởi vì dưới tình huống bình thường, không có cái gì tất yếu, mà lại loại này không giết, có thể từ một loại nào đó trình độ bên trên giảm xuống địch quốc năng lực chống cự. Dù sao nói thật lên, các quốc gia bên trong chân chính nắm giữ lực lượng, ngoại trừ quan phủ, chính là gia tộc quyền thế, mà phổ thông mách tính, bọn hắn mặc dù nhân số đông đảo, thế nhưng là thường thường cũng sẽ nhận bản địa gia tộc quyền thế ảnh hưởng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, mách tính cố nhiên khả năng căm hận bản địa gia tộc quyền thế. Thật là nói gặp được sự tình, bản địa gia tộc quyền thế một số người đứng ra đằng cao nhất hô, nhưng như cũng có vô số mách tính nguyện ý đi theo. Cái này cũng cho rất nhiều gia tộc quyền thế một loại ảo giác. đó chính là chiến tranh không có quan hệ gì với bọn họ. Mặc kệ ai làm hoàng đế, ai thống trị mảnh đất này, những ngày an nhàn của bọn hắn vẫn như cũng là ngày tốt lành. Thế nhưng là lần này, lương thảo bị đoạn, triệt để bị buông ra hạn chế sở quân, ai sẽ quản ngươi gia tộc quyền thế như thế nào? Nói giết đồng dạng giết, lương thảo bị đoạn, trong nhà nữ quyến chịu đủ, tự nhiên không cần nói chuyện nhiều. Mà cùng lúc đó, Lương Châu bên trong, bờ biển, thuyền lớn cũng không có cập bờ, bến tàu là không tồn tại. Loại tình huống này, nếu như tiếp xúc quá gần bờ biển, thuyền liền sẽ mắc cạn. Bất quá sở quân trong khoảng thời gian này, huấn luyện cũng không phải luyện không. Quân tốt từng cái biết bơi không nói, mà lại sớm có diễn luyện. Mỗi người đều có một tấm ván gỗ. Thông qua sử dụng tấm ván gỗ, bảo đảm mình ở trong nước có điểm chống đỡ. Hướng bên bờ liều mạng bơi đi. Bờ biển rộng lớn, lít nha lít nhít sở quân bò lên trên bờ biển. Những người này, đại bộ phận đều mặc lấy yêu hồn chiến giáp. Bọn hắn có thể nói là sở quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mấy bạn sở quân thành công đổ bộ, lập tức từ trong ngực lấy ra lương khô, bổ sung thể lực. Lý Hiện đứng tại bên bờ, ánh mắt nghiêm túc. Hắn là Tào Thiên Lộc dòng chính tướng lĩnh, cũng là cho tới nay có phần bị tín nhiệm người. Lần này cũng là hắn lĩnh quân phụ trách đổ bộ. Về sau hết thể hành động đều muốn dựa vào hắn chính mình. Từ trên thân lấy ra địa đồ, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Tốt Biệt Quận. Thật là khiến người ta hoài niệm địa phương à, ta lúc đầu chính ở chỗ này làm 3 năm thủ tướng. Lý Hiện mỉm cười, đại khái hướng chung quanh nhìn một cái, cũng đã xác định vị trí. Các minh đệ, nhanh nghỉ ngơi, sau đó chúng ta đi đem Tốt Biển quận cướp lại. Lý Hiện bàn tay vuốt lên bên hông vào đao, rõ ràng không có quá nhiều động tác, nhưng là chung quanh người cũng có thể cảm giác được cái kia cơ hồ không ức chế được hưng phấn cùng sát ý. Hắn hưng phấn sao? Đương nhiên hưng phấn. Rốt cục trở về, mặc kệ là hắn vẫn là Tào Thiên Lộc, hoặc là nói mỗi một cái bị từ Lương Châu đuổi đi ra sở quân tướng sĩ, nội tâm đều có một loại sỉ nhục cảm giác. Mà lần này chính là bọn hắn rửa sạch đục nhã cơ hội. Tốt Biển quận bên trong, Quách Tử Hàng có chút khẩn trương. Hắn là Tốt Biển quận quận trưởng, Quách gia cũng là Tốt Biển quận gia tộc quyền thế. Ngay tại vừa mới, hắn nhận được Diệp Tiêu thư. Khi thấy có khả năng tao ngộ quân địch đột kích tin tức, cả người hắn trong lòng trước tiên chính là dâng lên sợ hãi. Đúng vậy, trần trụi sợ hãi. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, căn bản không cảm thấy hắn có thể phòng ngự quân địch công thành khả năng. Thứ nhất, Tốt Hải thành bản thân tường thành cũng không phải là rất cao. Thứ hai, Tốt Biển thành bên trong cũng không có bao nhiêu quân tốt, chỉ có 2000 phòng binh mã. Chút nhân mã này đủ làm gì? Cũng may ở trong thư, Diệp Tiêu nói để hắn kéo dài thời gian, cũng cho hắn tăng cường quân bị cùng điều động bách tính quyền hạn. Cho nên hắn trước tiên, ngoại trừ phái người trinh tịch thanh niên trai tráng bên ngoài, liền đi tìm Tốt Biển các nơi gia tộc quyền thế. Theo ngoài cửa, thưa thất người xuất hiện. Rất nhanh, toàn bộ bên trong đại sảnh, Tốt Biển quận gia tộc quyền thế hội tụ một đường. Ở trong đó, cũng bao gồm hắn Quách gia. Quách Tử Hàng hít sâu một hơi. Hắn kỳ thật cũng mới hơn 20 tuổi, không đến 30 tuổi niên kỷ. Thông qua quên lương lên làm quan lại. Đây cũng là hắn lần thứ nhất gặp được như vậy nghiêm túc tình cảnh. Chư vị, ta hôm nay gọi chư vị đến đây là có một chuyện muốn nói. Quách Tử Hàng nhìn xem một đám gia tộc quyền thế gia chủ, trầm giọng nói: "Không biết chuyện gì?" Trong đám người một lão giả mở miệng hỏi: "Bệ hạ truyền đến tin tức, nói sở quân khả năng dẫn người thông qua trên biển đổ bộ, để chúng ta chặt chẽ phòng bị." Lời vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt đều biến. Chỉ là cùng Cung Châu kia bị giết Tuân Khải đồng dạng, rất nhiều người vẫn còn có mình tính toán. "Quách đại nhân, chuyện thế này, ngài nhìn xem xử lý là được, không cần hỏi qua chúng ta." Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng là tiềm ẩn lời kịch chính là, hỏi chúng ta cũng vô dụng, chúng ta cũng không giúp được ngươi. Quách Tử Hàng xuất thân mọi người gia tộc quyền thế, tự nhiên biết bọn hắn ý nghĩ, mắt thấy đám người nhao nhao phụ họa, hắn giận dữ là bàn: "Lẽ nào lại như vậy? Thật coi bản quan là đang cùng các ngươi thương lượng sao?" Quách Tử Hàng trầm giọng nói: "Vì chống cự sở quân, các ngươi các nhà cho ta phái ra 2000 thanh niên trai trắng. Ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, nếu như một ngày sau đó ta không gặp được người, vậy ta liền đem đầu của các ngươi đều chặt." Không có bất kỳ cái gì văn nhã câu nói, Quách Tử Hàng trực tiếp cấp ra uy hiếp. Một cái mắt, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Quách Tử Hàng rất rõ ràng những người này đức hạnh gì, trừ phi đồ đao ra thân, đoán chừng vẫn là nghĩ đến chơi bo bo giữ mình kia một bộ. Dù sao tại Diệp Kiêu trước đó, bọn hắn muốn là tại sở quốc thống trị phía dưới, cho nên cái này liệu chết lòng kháng cự, kỳ thật còn phải lại đánh một cái chiết khấu. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Quách Tử Hàng mạnh như vậy cứng rắn thủ đoạn, nhưng lại làm cho bọn họ đều không còn lời gì để nói đối mặt. Nói thế nào? Lúc này làm trái lại, chắc là phải bị lấy ra làm trấn nhiếp hầu tử con gà kia. Ai cũng không nguyện ý gánh chịu như thế một vai. Thế nhưng là thật nói thuận theo, cái này trong lòng lại quả thực khó chịu. "Quách đại nhân, tha thứ ta nói thẳng." Trong đám người, trước đó đặt câu hỏi cạnh tranh lão giả đứng lên, vui mừng không sợ nói: "Chẳng lẽ kia sợ quân đột kích, liền không có người có thể chống tự sao? Nhất định phải dùng chúng ta loại này người bình thường đi lên chém giết." Quách Tử Hàng chỉ là nhìn lướt qua đặt câu hỏi người. Quát lên: "Người tới, tướng cái này loạn quân ta tâm người bắt lại cho ta." Lão giả kinh sợ vô cùng. Hắn không nghĩ tới, Quách Tử Hàng cư nhiên như thế quả quyết, trực tiếp có thể bắt được. Quách Tử Hàng nhìn xem lão giả, nghiêm nghị nói: "Ta biết ngươi ý tưởng gì, đơn giản chính là không muốn đắc tội sở quân, thế nhưng là ta cho ngươi biết, các ngươi tiết ra không ra người, ta liền để các ngươi tiết ra chết. Mà lại đã đều là bệ hạ con dân, ngươi vì sao không thể lên trận chém giết?" Lão giả mắt thấy bị quân tốt đè lại, nơi nào còn dám có dũng khí phản bác hắn. Gặp hắn lâm vào trầm mặc, Quách Tử Hàng tiếp tục nói: "Hiện tại viết xuống tự viết, để nhà ngươi người đem thanh niên trai tráng binh sĩ đưa tới, nếu không bản quan tuyệt bất dung tình." Đang khi nói chuyện, hắn quay đầu nhìn mình Quách gia phái tới người. Nhị thúc, ngươi cũng là như thế, ta Quách gia càng là muốn vì tốt biển điển hình, xin ngài đưa 3000 người đến. Hắn sở dĩ trưng binh gia tộc quyền thế, cũng là bởi vì gia tộc quyền thế bên trong, những cái kia thanh niên trai tráng, thường thường đều luyện qua công phu, hoặc là có chút thủ đoạn mang theo. Dù sao cũng so đi điều động phổ thông máy tính, tới chiến lược cao hơn. Theo trinh theo dụng. Chương 913, ý chí chiến đấu chương 913, ý chí chiến đấu Quách Tử Hàng không che giấu chút nào xưng hô nam nhân vì nhị thúc. Quách Ôn Dương mắt nhìn về phía Quách Tử Hàng. Hắn thấy rõ, Quách Tử Hàng đây là căn bản không có cho hắn chỗ thương lượng. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn làm sao có thể nói không? Chỉ có thể ông thanh đáp ứng nói, có thể. Ta cái này trở về để cho bọn họ tới. Không. Vẫn là viết phong thư đi. Quách Tử Hàng nói khẽ. Đám người sững sờ, đều là giật mình. Hợp lấy hắn căn bản không có định đem trong phòng đám người thả đi. Trên thực tế, Quách Tử Hàng có chính hắn suy tính. Nói thật lên, quan phụ tại Tốt Hải Thành, sở dĩ còn có 2000 binh mã, chủ yếu chính là vì trấn nhiếp cùng xử trí những này gia tộc quyền thế. Phong ngừa bọn hắn có chuyện gì, chó cùng rất dậu. Bình thường mà nói, cái này 2000 quan binh đã đầy đủ. Nhưng vấn đề là, dưới mắt những này gia tộc quyền thế tụ lại cùng một chỗ. Lúc này, lại nhìn kia 2000 binh mã, liền có vẻ hơi binh lực không đủ. Thật nói đám khốn kiếp này, quay đầu thương lượng ra cái điều lệ, tập thể làm trái, hắn lại như thế nào là tốt. Cho nên những người này, dứt khoát liền ai cũng chớ đi, lưu lại làm con tin. Những người này, cũng bao quát hắn nhị thúc Quách Ôn. Ở đây gia tộc quyền thế gia chủ, đều là lanh lợi người, người nào không biết hắn có ý tứ gì. Lúc này từng cái đều là sắc mặt khó coi. Quách Tử Hàng lại không quan tâm, sai người mang tới bút mực. Cưỡng bức lấy bọn hắn viết xuống để trong nhà đưa tới cao thủ thanh niên trai tráng. Đợi đến hết thể hoàn thành. Quách Tử Hàng đối một đám đưa tin quân tốt phân phó nói, nhớ kỹ cho ta. Để bọn hắn lập tức, đem nhân thủ cho ta tập hợp. Cần dùng gấp, không thể có nửa điểm trì hoãn, không có cái gì một lát nữa, muộn một chút đưa tới cái này nói chuyện. Nhất định phải trực tiếp đem người mang cho ta trở về. Hắn là vì phòng ngừa ngoại ý muốn cùng đêm dài lắm mộng. Đợi đến một đám đưa tin quân tốt rời đi. Quách Tử Hàng trở lại trong phòng, nhìn trước mắt những cái kia gia tộc quyền thế gia chủ. Có chút không người, thi cái lễ. Trầm giọng nói, chư vị, bản quan biết, trong lòng các ngươi khả năng không muốn con em nhà mình tao ngộ tổ thương, khả năng muốn bò bò giữ mình. Thế nhưng là thật xin lỗi, ta bây giờ vì đại cản quan biên, trấn thủ thành trì, chính là bản chức chi mệnh. Tình huống không biết, ta chỉ có thể ủy khuất chư vị. Trong phòng một mảnh lặng im. Rốt cục, trong phòng tiết họ lão giả chậm rãi mở miệng nói, Quách đại nhân, ngươi cũng là ta gia tộc quyền thế tử đệ, ta có một câu với ngươi, nếu là ngươi liều chết chống cự, vạn nhất ngăn cản không nổi sở quân, đợi phá thành ngày, ngươi nhưng có kết cục tốt. Ngươi, đến cho mình để đường rút lui. Quách Tử Hàng im lặng. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, những này gia tộc quyền thế, đối Diệp Kiêu cố nhiên không ghét, thế nhưng lại cũng không có đến liều chết liều mạng tình trạng. Trên thực tế, đối với trong thành phố thông mạch tính, Quách Tử Hàng không hoài nghi chút nào, chỉ cần hắn một câu, những người dân này tuyệt đối nguyện ý vì Diệp Kiêu quên mình phục vụ mệnh. Thế nhưng là những này gia tộc quyền thế thủ lĩnh, ý nghĩ nhưng lại có sự khác biệt. Dù sao Diệp Kiêu đối bọn hắn trưng thu thuế nặng, quản chế cũng đồng dạng cực nghiêm. An lộc của vua, trung quân sự tỉnh, ta Quách Tử Hàng đã thành bệ hạ thần tử, vô luận như thế nào, ta không thể cô phụ bệ hạ. Ngươi quan, là quên lương quên, làm gì như thế mang ơn. Tiết họ lão giả xem thường. Ha ha ha. Quách Tử Hàng ngửa mặt lên trời cười to, lập tức lắc đầu nói, quan là quên, nhưng là bệ hạ phong thái, bệ hạ chi nhân đi, đều là ta tận mắt nhìn thấy. Chúng ta đến cùng vẫn là cảm nhân, những năm này sở người thống trị thời điểm, ai chân chính coi trọng chúng ta. Ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Dù sao ta vì cái này tốt biện quan phụ mẫu, liền tuyệt sẽ không để thành trì nhẹ rơi sở nhân thủ. Mỗi người có mỗi người ý nghĩ. Ở trong mắt Quách Tử Hàng, Diệp Kiêu là đáng giá đi theo người. Tốt Hải Thành bên ngoài, sở quân xuất hiện, 300 chiếc chiến thuyền vận chuyển gần 10 vạn sở quân tinh nhuệ. Lý Hiện miết miệng, thương phấn nở nụ cười. Mặc dù thành quan đóng chặt, trên tường thành đã tiếng chống đại tác, còn có rất nhiều người đã cầm đao mà đứng. Nhưng tại Lý Hiện trong mắt, những người này căn bản không đáng để lo. Nhanh chóng mở thành, quay về ta đại sở trì hạ, ta có thể tha cho ngươi nhóm bất tử. Lý Hiện một tiếng giống to, cũng coi là làm theo thông lệ. Dù sao bạn nhất đối phương thật đầu hàng, đó cũng là chuyện tốt. Trên tường thành, Quách Tử Hàng thò đầu ra, lớn tiếng đáp lại nói, vị tướng quân này, mời cho ta mấy ngày suy nghĩ thời gian. Dù sao việc này can hệ trọng đại, hắn muốn kéo dài thời gian. Chỉ tiếc, Lý Hiện lại sớm đã nhìn thấu, mắt thấy hắn không chịu đầu hàng, không chút do dự nâng lên trường thương, trực chỉ Tốt Hải Thành. Cho ta công thành. Giết. Lúc này, là tranh đoạt thời gian thời điểm. Không có chút gì do dự, quân tốt nhóm giống to một tiếng. Vô số sở quân liều mạng hướng Tốt Hải Thành bỏ tới. Giết. Một bên hô, một bên cùng sông. Chiến tranh bắt đầu. Dù là Quách Tử Hàng nhận được tin tức, dù là hắn đã đem hết khả năng tụ lại nhân thủ quân tốt. Thế nhưng là thực lực, một số thời khắc, thật sự là không cách nào bù đắp. Những này gia tộc quyền thế đưa tới người, tuy có mấy bạn, cũng có chút thực lực. Thế nhưng là dù sao không có trải qua hệ thống tính huấn luyện. Lẫn nhau càng không ăn ý, rất nhiều người giết tới đầu thậm chí căn bản nghe không được chỉ huy. Cái này đánh nhau, nơi nào còn có chỗ tốt. Sở quân rất nhanh liền chiếm cứ thượng phòng, xông lên tường thành. Giết giết giết. Dám người thối lui, chém. Quách Tử Hàng nghiêm nghị hét lớn. Mà sau lưng hắn, còn có vô số bách tính, đã cầm đao chờ. Dân chúng sợ sao? Cũng sợ. Thế nhưng là lúc này, những người dân này, cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là muốn vì Diệp Kiêu hiệu lực, không thể để cho sở quân đạt được. Trên tường thành, gia tộc quyền thế trong nhà thanh niên trai tráng không ngừng chiến tử, không ngừng có mới bách tính trên đỉnh, mà lại những người dân này, một khi leo lên tường thành, đều dũng mãnh vô cùng, liều mạng cùng địch tranh đấu, dù là 10 người đổi một người tính mệnh, đều nguyện ý đi làm. Nhanh đi, phía trước lại không chống nổi. Một cái máu me đầy mặt tướng lĩnh giống to, vì bệ hạ, giết. Một cái tuổi trẻ hán tử, giống to một tiếng, cầm đao phóng tới tường thành. Sau lưng hắn, vô số người cũng cùng một chỗ xuống tới. Biết rõ đi lên sẽ chết, thế nhưng là lúc này, những người này lại không sợ hãi chút nào. Dưới thành, Lý Hiện nhíu mày. Chiến cuộc rất thuận lợi, nhưng lại không có trong tưởng tượng thuận lợi. Năng lực phòng ngự hoàn toàn chính xác rất yếu, thậm chí có thể nói là không đáng giá nhắc tới. Nhân số mặc dù không ít, nhưng là cá thể sức chiến đấu cùng chỉnh thể sức chiến đấu đều không tốt. Nhưng dù cho như thế, đang không ngừng trong giao chiến, những người này cho thấy cực kỳ khủng bố ý chí chiến đấu. Đúng vậy, chính là ý chí chiến đấu. Rõ ràng là phổ thông máy tính, rõ ràng ngay cả áo giáp đều không có. Rõ ràng là cầm trong tay dao phay, thế nhưng lại dám không sợ chết phóng tới thân mang yêu hồn chiến giáp sợ quốc tướng sĩ, lại có thể tại bị chặt đứt cánh tay đồng thời, một cái tay khác liều mạng nhìn về phía địch nhân. Phản phất những này sợ quân cùng bọn hắn có thù giết cha, thật to chỉ trệ sợ quân tiến công. Cố nhiên, bọn hắn không tạo được quá lớn uy hiếp, thế nhưng là thành tường trên không ở giữa có hạn, muốn giết sạch những người này cũng cần thời gian dài. Mà lại, cho dù thực lực bọn hắn yếu đuối, nhưng sợ quân cũng không phải sắt thép đúc thành, mà lại rất nhiều người cũng không có yêu hồn chiến giáp. Thật bị dao phay chặt cổ, đồng dạng sẽ chết. Thật bị mấy người quấn lên, nói không chính xác liền có hay không chú ý tới thời điểm. Dù là tỷ lệ khá thấp, nhưng tại bọn hắn loại này liều chết tác chiến tình huống dưới, sở quân sĩ tốt cũng đang không ngừng hao tổn bỏ mình. Chương 914, thảm liệt chương 914, thảm liệt trên tường thành. Vô số sở quân cùng càn quân chém giết cùng một chỗ. Thế nhưng là như thế nào đi nữa, hai quân thực lực sai biệt hay là vô cùng rõ ràng. Thậm chí nói, càn quốc phương diện, những người kia cũng không thể nói là quân sĩ, đều chỉ là bách tính thôi. Nhưng dù cho như thế, chiến sự nhưng cũng so trong tưởng tượng càng thêm kịch liệt. Không có vừa chạm vào mà bại, không có bị sở quân trực tiếp đánh hạ. Song phương từ chạm vạng tối bắt đầu chém giết, một mực giết tới nửa đêm. Sở quân mới hoàn toàn tướng tường thành khống chế, bắt đầu hướng trong thành thúc đẩy. Mà vào lúc này, toàn bộ trên tường thành đã thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều có thi thể, máu tươi, nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập. Dưới chân đều là chân nhắn. Theo đại môn bị mở ra, đại đội sở quân giết vào trong thành. Dưới trướng quân tốt đi chém giết, Lý Hiện nhưng lại chưa xuất thủ. Hắn dạo bước đi lên tường thành. Trên đường đi đều là thi thể, nồng đậm mùi máu tươi, dù hắn trải qua chiến trận, cũng không thể không cảm khái, những người này quả nhiên là hùng hãn không sợ chết. Đều là bách tính sao? Theo hắn từng bước một nhìn qua, cuối cùng nét mặt của hắn cực kỳ phức tạp. Từ những người này ăn mặc cùng vũ khí, hắn có thể rất rõ ràng phân biệt ra được, những người này đều là bách tính. Làm một thống binh nhiều năm ra tướng quân, hắn chưa bao giờ thấy qua tình cảnh như thế. Dựa vào một đám chiến lược phổ thông, thậm chí kéo hông bách tính, có thể chống cự sở quân tinh nhuệ sĩ tốt tiến công lâu như vậy. Quả thật, những người này là dùng sinh mệnh liều xuống tới. Có thể dùng bách tính thủ thành người, cái này tốt hải thành cũng không phải chỗ thứ nhất. Trước đó chưa hề có người có thể bộc phát ra hiệu quả như thế. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân có chút phát lạnh. Từ những người dân này trên thân, hắn đã cảm nhận được Diệp Kiêu tại Lương Châu địa vị. Nhìn xem một bách tính, tay cầm dao phay, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, chết không nhắm mắt. Hắn hít sâu một hơi, quay người hạ tường thành. Mặc kệ như thế nào, thành phá đi sự tình đã định ra. Sở quân quy mô đánh vào trong thành này bách tính cũng tốt, quan binh cũng tốt, là tuyệt đối không chống đỡ được. Giờ phút này, quận thủ phủ, Quách Tử Hàng vào. Hắn giờ phút này, đầu đầy mồ hôi, có vẻ hơi chật vật. Hắn tướng tất cả bị giam dưới, xem như con tin gia tộc quyền thế gia chủ tìm ra. Nghiêm nghị quá to, chư vị thúc bá, các ngươi mau mau rời đi, sở quân đã nhập thành. Đám người nghe xong tin tức này, đều là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Ai cũng biết, sở quân một khi vào thành, trong thành này tất nhiên là tu la địa ngục. Chúng ta đi mau. Đám người không để ý tới Quách Tử Hàng, không biết ai hô lớn một tiếng, đều liều mạng bắt đầu chạy trốn ra ngoài, muốn về nhà chuẩn bị cách đối phó. Về phần Quách Tử Hàng có chết hay không, chỉ có một người quan tâm, chính là Quách Tử Hàng thứ hai thúc Quách Ôn. Hắn nhìn về phía Quách Tử Hàng, nghiêm nghị nói, Tử Hàng, chúng ta hiện tại cùng nhau về nhà tộc, nhanh lên đem ngươi giấu kín. Vô luận như thế nào, ngươi còn có thể lưu lại một mạng. Không. Quách Tử Hàng trầm giọng nói, nhị thúc, ngươi đi trước, trở về nói cho gia gia, ta Quách Tử Hàng nguyện dùng cái này mệnh đổi ta Quách gia lên như diều gặp gió. Quách Ôn sững sờ, hắn nhìn ra Quách Tử Hàng tựa hồ có chuyện nhờ Tử Chi ý. Tử Hàng, ngươi vì sao như thế? Hắn đầy mắt khó hiểu nói, chúng ta hiện tại chạy, còn kịp. Không, ta không chạy. Quách Tử Hàng đứng thẳng người, nhị nó nói, ta thở nhỏ bất học vô thuật, văn không thành võ chẳng phải. Lần này có thể được gia tộc nhìn chúng, được cái này một quan nữa trước. Thế nhưng là ta rất rõ ràng, ta tối đa cũng đến đây chấm dứt. Quách Tử Hàng trên mặt hiện lên quyết tuyệt. Bệ hạ lấy thủ thành sự tình, phó thác tại ta, bây giờ quân coi giữ chiến bại, bách tính tử thương vô số, ta có gì mặt mũi đi gặp bệ hạ? Lại há có thể bỏ thành mà chạy? Ta đã hạ quyết tâm, muốn dẫn lấy trong thành còn thừa quan binh cùng bách tính, cùng nhau chống cự sở quân, thề cùng thành này, cùng tồn vong. Đương cùng tồn vong ba chữ nói ra khỏi miệng thời điểm, Quách Tử Hàng cả người trên thân phảng phất tản ra quan mang. Quách Ôn Nghị nó nói, ngươi đây là làm gì? Ngươi đã tận lực, lưu hữu dụng chi thân, nói không chừng còn có thể vì chết đi tướng sĩ cùng bách tính báo thủ. Không. Quách Tử Hàng lắc đầu nói, nhị thúc, nếu như ta muốn lâm trận bỏ chạy, có 100 loại lý do. Nhưng là bây giờ, ta không muốn chạy trốn, cũng không thể trốn. Bệ hạ ở tiền tuyến, cùng quân địch đẫm máu chém giết. Trước đó Thiên Kình chim đưa tin, cũng đã đáp lời, nói viện quân đã phái ra. Ta kéo dài thêm một khắc, bệ hạ nói không chừng liền sẽ xuất quân đến đây, ta nhất định phải xuất quân chỉ trệ quân địch, đến một khắc cuối cùng. Quách Tử Hàng nghiêm nghị nói. Quách Ôn nhìn xem mình đứa cháu này, ánh mắt phức tạp. Nhiều khi trưởng thành phảng phất ngay tại một cái mắt. Nguyên bản Quách Tử Hàng trong gia tộc, mặc dù xuất sắc, thế nhưng lại cũng không có như vậy quyết đoán. Mà bây giờ, lại có một tia đại nam nhân phong phạm. Vậy ta đây liền rời đi, chính ngươi chú ý. Quách Ôn cũng không lưu thêm, bước nhanh rời đi. Mà Quách Tử Hàng nhìn hắn đi, cũng không kịp cảm khái, quay đầu nghiêm nghị nói, đi trinh tịch bách tính người, như thế nào? Nói cho các nhà các hộ, có thể nhúc nhích thanh niên trai tráng, đều phải cho ta phái ra. Trên thực tế, sở dĩ hắn còn có thời gian có thể tướng những người này thả đi. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, sở quân vẫn tại trong thành cùng tốt hải thành dân chúng chém giết. Vẫn là câu nói kia, những người dân này thực lực không mạnh, thế nhưng là đối với chỉ trệ quân địch vẫn còn có chút tác dụng. Hiện tại tốt biệt quận, có thể nói là toàn dân giai binh. Nguyễn Đại Minh chính là một cái trong số đó. Hắn đời này thật sự là ăn quá nhiều khổ. Năm nay 40 tuổi, sớm mấy năm đâu, bị người lừa bán, thật vất vả thoát nô tịch, lại không mình điển sản ruộng đất, chỉ có thể cho người khác trồng trọt, bị người ức hiếp. Thật lớn nhân kỷ, còn cưới không lên bà nương. Nhưng là từ khi Diệp Tiêu nhập chủ Lương Châu, hắn phân đến công điển. Đừng quản cái này ruộng đất trồng trọt như thế nào vất vả, thế nhưng là tối thiểu nhất, kia là thực sự thổ địa. Không chỉ như thế, Diệp Tiêu dưới trướng công điển thuế má, kỳ thật xa so với trước đó Sở Quốc thống trị thời điểm thấp hơn. Chỉ là hơn một năm công phu, hắn không chỉ có mình ruộng đất, còn có tổn lương cùng một chút tiền bạc. Thậm chí cũng chính là dựa vào những này, đòi cái quả phụ đương bản đương. Tại đứng trước trinh tịch thời điểm, hắn không có suy nghĩ nhiều, không chút do dự liền bỏ ra. Hối hận không? Có lẽ vậy, nhưng là hắn biết, hắn không có lựa chọn. Cầm trong tay đao bổ tuổi, mắt thấy phía trước một sở quân hán tử, hắn liều chết trùng sát đi lên. Giết, chết, hoặc là giết chết địch nhân. Hắn không biết, lúc này hắn chỉ có thể dùng hết toàn lực. Quách Tử Hàng cũng là như thế, không ngừng mời chào thuộc hạ, không ngừng mời chào quân tốt. Thế nhưng là chỗ nào vẫn còn có người, thậm chí một số người nhà, phụ nữ đều mang theo búa bọc ra, chỉ cầu có thể cống hiến một phần lực lượng của mình. Quách Tử Hàng lúc này mang theo mới tổ chức người ngựa, một lần nữa phóng tới sở quân. Cái này nhất định là một trận thảm liệt chém giết, mà hắn mong đợi biệt quân cũng chú định tới không được. Sắc trời dần dần sáng lên, tốt hải thành bên trong thời ngang khắp đồng, khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là mọi mệnh sở quân. Cho dù là bọn hắn cũng chưa từng gặp được sức chống cự độ mạnh mẽ như vậy thành trì. Quách Tử Hàng đầu cũng bị người bổ xuống, treo ở cửa thành. Không biết hắn trước khi chết ra sao ý nghĩ, nhưng là một người thư sinh, đại khái là không tạo nổi sóng gió gì, chỉ có thể trừng mắt một đôi mắt nhìn phương xa. Chương 915, ngươi đang nhìn cái gì? Chương 915, ngươi đang nhìn cái gì? Sở Quốc, Đế Đô thành. Cuồng phong gào thét, một mảnh cát vàng. Đem so sánh với còn lại thành trì, Đế Đô thành hàng năm cũng nên có chút bao cát. Dẫn đến thành nội, trên đường phố, thậm chí là trong phòng, đều sẽ có thật nhiều đất cát. Mà trong hoàng cung, Sở Đế đã nhận được các nơi chỉ báo. Ha 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 ha. Tốt, tốt. Tao Thiên Lộc, không phụ châm kỳ hàn nhìn, đã tạo ra chiến thuyền, đồng thời tướng 10 vạn binh mã ném đưa đến Lương Châu cảnh nội. Đợi đến càng nhiều binh mã ném đưa qua, toàn bộ Lương Châu ở trong tầm tay. Mà Sở Chiêu cùng Điện Sóc bọn hắn cũng công phá cung châu, đến cùng vẫn còn có chút tiến triển. Hai tuyến giáp công, ta nhìn người Diệp Tiêu nên như thế nào phòng ngự. Sở Đế coi là thật vui vẻ. Từ lúc khai chiến về sau, hắn liền quan tâm nhất Sở quân cùng Diệp Tiêu chi chiến. So sánh với mà nói, Vinh Bình Phi kia một tuyến, chiến thắng cố nhiên vui vẻ, thế nhưng là cho dù chiến bại, cũng trong dự liệu. Trọng yếu nhất, không riêng gì muốn đem Diệp Tiêu đánh tan. Đây mới là hắn lần này phát động chiến tranh cuối cùng mục tiêu chiến lược. Sở Đế thoải mái cười to, chỉ là đối với Diệp Tiêu mà nói, liền không như vậy mỹ diệu. Ngay tại đi đường Diệp Tiêu, đồng dạng nhận được tin tức. Hán tướng Lưu Hằng Nhan Trạch bọn người triệu tập đến bên người, đầy mặt chìm túc nói, không ngoài sở liệu, kia Tào Thiên Lộc quả nhiên đi đường biển, bây giờ tốt hải thành đã bị đối phương đánh hạ, quân trưởng Quách Tử Hàng lấy thân đền nợ nước, đầu lâu bị treo ở thành quan phía trên, chư vị một vị, bước kế tiếp phải làm như thế nào? Diệp Tiêu sinh khí sao? Đương nhiên sinh khí, cái này có thể nói là hắn từ khi về Đường An về sau, đến qua lớn nhất một lần thua thiệt. Thế nhưng là hắn biết, mình nhất định phải bảo trì lý trí, đến chế định bước kế tiếp kế hoạch. Nghe nói Diệp Tiêu lời nói, chúng tướng đều lâm vào trầm mặc. Cuối cùng, Lưu Hằng trước tiên mở miệng nói, vậy hạ, trở xuống thần ở giữa, dưới mắt trọng yếu nhất ngạch, không chỉ là tốt biển quận cái này 10 vạn quân địch, còn có chính là quân địch có lẽ có thể thông qua thuyền biển, liên tục không ngừng hướng ta Lương Châu ném đưa binh mã, lại lấy tốt biển quận làm căn cơ, đến lúc đó, toàn bộ Lương Châu thế tất hóa thành chiến trường, vấn đề liền lớn. Nghe nói lời ấy, Diệp Tiêu ánh mắt ngưng lại, nhưng không có tùy tiện đánh gãy, chỉ nghe Lưu Hằng tiếp tục nói, mà tốt biển quận cái này 10 vạn binh mã, nhất định là sở quân tinh nhuệ nhất binh mã, trang bị tinh lương, chiến lực cường hãn. Chúng ta trong tay quân tốt cố nhiên cường hãn, nhưng nếu là bọn hắn khăng khăng thủ thành, quân ta công thành, sợ tử thương quá nhiều. Hiện tại, chúng ta chỉ sợ là hao không nổi, cho nên bệ hạ việc cấp bách là muốn củng cố tốt biện quanh mình thành phòng bên ngoài, còn muốn nghĩ biện pháp vây điểm đánh viện binh. Tốt nhất là có thể đem sở quân chiến hạm đánh chìm, đến giúp quân tốt nhiều đánh giết hết thảy. Chỉ cần đoạn mất quân địch đến rút con đường, chúng ta tỷ số thắng liền gia tăng thật lớn. Cho dù những này sở quân hiện tại chiếm cứ tốt hải thành, nhưng bọn hắn như là béo trôi không dễ, nhiều nhất chính là bị khen thưởng một chút tiền tài thôi. Diệp Tiêu lâm vào suy nghĩ hình thức, nói thật, Tào Thiên Lộc chiêu này tha đường biển mà đi, đích thật là có chút ngoài dự liệu của hắn bên ngoài. Nhưng chính là như là Lưu Hằng nói tới, dưới mắt trọng yếu nhất, chỉ sợ thật không phải xử trí như thế nào tốt Hải Thành Sở quân quân tốt, mà là trước đoạn mất Tào Thiên Lộc tới tiếp viện khả năng. Cứ như vậy, Lý Hiện bộ đội sở thuộc binh mã liền thành người cô đơn. Đợi đến thời điểm lại xử trí, cũng liền lại càng dễ một chút. Diệp Tiêu ánh mắt chớp động, lúc này hạ quyết tâm, liền dựa theo lời ngươi nói, hiện tại các bộ binh mã hướng tốt biển quận quanh mình thành trì cấm quân, nghiêm phòng tiếp tục quyết trường. Mặt khác, ta cùng Vân Thiên Thu tướng quân, cùng bản bộ binh mã, cùng nhau đi hướng bờ biển, phòng ngừa sở quân đổ bộ. Hắn lời vừa nói ra, Nhan Trạch giật nảy cả mình. Bệ hạ chớ có xúc động, nếu là muốn cản trở quân địch, mặt tướng xuất quân tiến đến chính là, bệ hạ làm gì đặt mình vào nguy hiểm? Nhan Trạch rất rõ ràng, Tào Thiên Lộc phái đi Lương Châu đổ bộ quân tốt tướng sĩ, tất nhiên là cấp cao nhất, chiến lược cũng nhất định cực kỳ bất phàm. Mà Tào Thiên Lộc lần thứ nhất không có đến đây, kia lần thứ hai hắn có thể hay không cũng thừa cơ đến đây? Đây là cực lớn xác suất. Binh mã lại mạnh, lại có khả năng có đại lượng cao thủ, theo Nhan Trạch, Diệp Tiêu một chiêu này cũng không cao minh, thậm chí có khả năng sẽ để cho hắn tự thân lâm vào hiểm địa. Diệp Tiêu nhìn về phía Nhan Trạch, trầm giọng nói, việc này giao cho ta chính là, bàn về trên biển chiến lược, chấm có thể tự chống đỡ 10 vạn hùng binh. Lời vừa nói ra, Nhan Trạch lập tức im lặng. Cái này còn thế nào trò chuyện? Ngươi không phải nói ngươi một người đâu, có thể chống đỡ 10 vạn kỵ binh sao? Theo Nhan Trạch, tuyệt đối là không thể chống đỡ qua. Có thể nói lời này người, là Diệp Tiêu. Cái này coi như lại khác biệt. Bởi vì Diệp Tiêu xưa nay sẽ không khuyết đại tự thân, mà lại thời gian dài như vậy, tín nhiệm sớm đã xác định. Diệp Tiêu đã nói, kia tất nhiên là có nhất định nắm chắc. Nhan Trạch không tiếp tục khuyên, mà Diệp Tiêu ánh mắt trầm tĩnh. Nhan Trạch, lấy ngươi dẫn theo quân, lập tức tiến về Tốt Hải Thành, giả vờ công thành hình dạng, Lương Tình, lấy ngươi linh quân, tại Tốt Hải Thành quanh mình tuần tra, nghiêm phòng phái binh xuất kích, công kích chỗ hắn. Những người còn lại, theo chấm đi, chia ra ba đường. Mặc dù Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc, binh mã cũng không quá nhiều, nhưng là mỗi một bộ phận đều phi thường tinh nhuệ. Hắn mang người mặc dù không nhiều, chỉ dẫn theo Kim Lân, Quỷ Man, Huyết Man tam vệ. Thế nhưng là những binh mã này chiến lực đã cực kỳ khủng bố, chính diện ngạnh kháng mấy vạn quân địch, kia là không hề có một chút vấn đề. Về phần Vân Thiên Thu cùng Du Ký Bắc bọn người, Diệp Tiêu chưa hề đều không có trông cậy vào qua bọn hắn. Theo Diệp Tiêu quân lệnh hạ đạt, các bộ binh mã theo mệnh lệnh rời đi. Ngồi trên lưng ngựa, Tô Văn Ngọc một đôi mắt to, từ đầu đến cuối trên người Diệp Tiêu lưu chuyển. Từ trong khoảng thời gian này cùng Diệp Tiêu tiếp xúc, nàng không thể không thừa nhận, nam nhân trước mắt này là thật rất lợi hại. Mặc kệ là võ đạo thiên phú, vẫn là mang binh đánh giặc, Diệp Tiêu đều có ý nghĩ của mình. Khó trách Lạc Vũ Thường đối với hắn nhớ mãi không quên, ta vốn cho là Lạc Vũ Thường bị tình mê tâm, bây giờ xem ra, hai người ngược lại là trời đất tạo nên một đôi. Dưới cái nhìn của nàng, có thể phối hợp Lạc Vũ Thường người, duy Diệp Tiêu ngươi. Chiến tranh có đôi khi rời người nhóm rất gần, có đôi khi lại rời người nhóm rất xa. Tỷ như Bắc Sơn Thành, chỗ Lương Châu nội địa, bây giờ nhưng vẫn là một mảnh thái bình tình thế. Trên đường dài, cơ trị đi theo mấy tên nha hoàn, sau lưng hắn còn tượng trưng thả mấy tên hộ vệ. Những người này mang theo cơ trị ở trong thành hoạt động. Trên thực tế, loại hành vi này đã kéo dài vài ngày, mỗi ngày đều sẽ đem cơ trị cưỡng ép mang ra, mà từ một nơi bí mật gần đó đang có một đôi mắt vụ trộm quan sát đến cơ trị cùng sau người hộ vệ. Mỗi ngày ra du ngoạn, tựa hồ đã thành định lý. Trong chỗ tối, nam nhân lẻ lưỡi liếm liếm bút lông, trên giấy tiến hành ghi chép. Người này chính là phụ trách giám sát kế hoạch Loan Lục An. Sư phụ hắn Trương Ly Biệt lúc này còn tại ngủ trên giường cảm giác đâu, mà hắn thì là phải chịu trách nhiệm theo dõi, hãy chế tác giám sát kế hoạch chờ một chút hết thảy. Ừm, tựa hồ không có phát hiện cái gì đỉnh cấp cao thủ. Lấy sư tôn tiên nhân đại tông sư đỉnh phong thực lực, muốn hoàn thành nhiệm vụ không khó lắm. Loan Lục An chính suy nghĩ, chợt phát hiện sau lưng một trận tiếng bước chân chuyển đến. Hắn vừa muốn có phản ứng, lại phát hiện một nữ tử đi tới bên cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Người đang nhìn cái gì? Chương 916, không muốn cân nhắc. Chương 916, không muốn cân nhắc. Loan Lục An xoay người qua, phát hiện bên người có một nữ nhân, dung nhan tinh xảo nữ nhân, chính trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn xem hắn. Hắn thậm chí căn bản không có phát hiện nữ nhân này là thế nào tới. Nữ nhân con ngươi bình thản mà thanh tịnh. Loan Lục An thể, hắn đời này cũng không từng nhìn qua như vậy kỳ quái con ngươi. Ưu tính phảng phất một đầm nước đọng. Xinh đẹp con mắt, hắn nhìn qua rất nhiều, thế nhưng là như là trước mắt cái này con ngươi trầm tĩnh thâm trầm, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn con ngươi, đơn giản quá ít. Bất quá hắn nhoáng cái đã hiểu rõ, nữ nhân trước mắt này có thể là phát hiện một chút manh mối. Tranh thủ thời gian nói ra, không có làm cái gì, chính là bày quầy bán hàng cho người ta nhìn quẻ. Loan Lục An hiện tại bề ngoài cũng không phải đốn tuổi bất tính, mà là không biết từ chỗ nào làm tới một bộ đạo sĩ quần áo, bám lấy một cái quầy bày. Dương Ngọc Anh chăm chú nhìn chằm chằm hắn, nhìn nửa ngày mới chậm rãi mở miệng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất mình suy nghĩ thật kỹ, ngươi muốn đến cùng là cái gì. Dương Ngọc Anh sở dĩ nói như vậy là bởi vì nàng từ trên thân Loan Lục An cảm nhận được khí tức như có như không, đó là một loại đứng trước khí tức của đồng loại. Nói thật, Dương Ngọc Anh đi theo Huyết Ma thượng nhân nhiều năm, nhiều khi chính là như là Loan Lục An dạng này đi làm rất nhiều cơ sở công việc. Nàng nhìn ra Loan Lục An ánh mắt chỗ ngưng người, rõ ràng là trong hoàng cung người. Loan Lục An trong lòng giật mình, không nghĩ tới nữ nhân này tựa hồ là nhìn ra chút đồ vật, muốn hay không diệt khẩu. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, lại phát hiện Dương Ngọc Anh đã đi tới bên cạnh hắn, một tay nắm đã sen kẽ bóp hướng cổ của hắn. Dương Ngọc Anh trên thân sát ý nghiêm nghị, phảng phất một giây sau liền muốn mạng hắn. Loan Lục An chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà, xuất thủ dục vọng vô cùng mãnh liệt. Thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không có xuất thủ, mặc cho Dương Ngọc Anh tay bóp đến hắn cổ, thậm chí đem hắn nhấc lên, phát lực, sinh tử ngay tại làn danh. Rốt cục, Dương Ngọc Anh lòng tay ra, Loan Lục An giống như là một đầu như chó chết, hung hăng ngã xuống đất. Người rốt cuộc muốn làm gì? Loan Lục An che lấy cổ, biểu hiện ủy khuất vô cùng. Gặp hắn dạng này, Dương Ngọc Anh cười lạnh một tiếng. Ngươi nếu không nổi sát tâm, ta há có thể độc thủ? Bị khám phá tâm tư, Loan Lục An tâm niệm cấp chuyển, đối nàng giận dữ hét, ngươi cái này nữ nhân điên, ta không có chiêu ngươi, không chọc giận ngươi, ngươi vì sao muốn công kích ta? Hắn cố ý lớn tiếng gầm rú, dẫn tới quanh mình bất tính. Mắt thấy vây quanh người càng đến càng nhiều, sợ là phải có phiền phức, Dương Ngọc Anh không nói hai lời, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Loan Lục An. Thả ngươi rời đi. Tiểu tử, nhắc nhở ngươi một câu, có một số việc, một khi làm xuống, liền không có đường quay về. Trước khi rời đi, nàng bước xuống một câu như vậy. Loan Lục An thở dài nhẹ nhõm, cũng tranh thủ thời gian lộn nhào, chui vào trong đám người, không có tung tích. Mà đối đây hết thảy, phương xa cơ trị còn không rõ ràng lắm, chỉ là đi theo bọn hạ nhân, bốn phía du ngoạn. Trong khách sạn, Loan Lục An lảo đảo đi vào phòng. Sư phụ, Đồ Nhi giống như gặp một cái hoài nghi ta người. Nghe nói như thế, nằm tại trên giường Trương Ly Biệt đột nhiên mở to mắt, chật vật ngồi dậy. Có người phát hiện ngươi rồi? Không có, chính là hôm nay có chút quỷ dị. Loan Lục An một năm một mười đem tất cả mọi thứ thuật lại một lần, cuối cùng nói ra, sư phụ, nữ nhân kia công lực không yếu, cũng giống như nhìn ra chúng ta phải mục đích, chúng ta muốn hay không nghĩ lại cho kỹ. Dương Ngọc Anh đến cùng là sư tòng huyết ma thượng nhân, mà lại niên kỷ so Loan Lục An lớn hơn nhiều, thực lực cũng càng thêm cường hãn. Trương Ly Biệt sao động ngón tay, nhìn nó nói, nghĩ lại cho kỹ. Không có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy, ý của bệ hạ là nhất định phải thành công, không thể thất bại. Cho nên cho dù là phải mạo hiểm, liền còn có cơ hội thành công. Mà lại ngươi nói nữ nhân kia, hẳn không phải là Diệp Tiêu người, nếu không hôm nay hoàn toàn có thể đem người cầm xuống. Châm rãi thẩm vấn. Lần này, Cơ Hoàng Hy vì giải quyết nỗi lo về sau, không tiếc vụng trộm hủy hoại Tam Quốc hiệp định, phái ra hắn đến tiến hành ám sát. Có thể thấy được nội tâm chi quyết đoán, đối Trương Ly Biệt căn dặn, càng là một điểm không ít. Cho nên Trương Ly Biệt rất rõ ràng, chuyện này, làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm. Sư phụ, đứa bé kia đến cùng là ai? Chúng ta vì sao muốn hao hết chắc trở giết hắn? Loan Lục An hỏi trong lòng nghi vấn. Theo thời nhiều năm, hắn lần thứ nhất nhìn thấy mục tiêu ám sát là đứa bé. Trương Ly Biệt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, dù sao cũng là cái sát thủ, không nên hỏi đừng hỏi. Bất quá tiểu tử kia đã nguyện ý ra, liền không khó giải quyết. Sợ nhất là hắn mỗi ngày đợi trong cung, đến lúc đó liền thật không dễ làm. Nói, hắn nhìn về phía Loan Lục An. Những ngày này, hắn ra còn tính quy luật. Quy luật, trên cơ bản mỗi ngày đều muốn đi theo trong cung cung nữ thái giám, đi phường thị hoặc là chỗ nào dạo chơi. Cái này, liền đầy đủ. Đã ngươi gặp được kia nữ có chút quỷ dị, chúng ta liền đừng trì hoãn, ngày mai liền muốn tiểu tử thúi kia tính mệnh. Trương Ly Biệt nhìn xem Loan Lục An, trầm giọng nói, cảnh cáo nói ở phía trước, ta lần này nhiệm vụ hung hiểm vạn phần. Vạn nhất ta chết đi, ta trụ sở dưới giường hốc tối, có ta nhiều năm như vậy ám sát kinh nghiệm cùng tâm đắc. Ngươi có thể mình trở về nhìn. Đang chuẩn bị tốt địa điểm tiếp ứng cho ta, nếu như một ngày thời gian ta còn chưa có xuất hiện, liền lập tức đi. Ngựa không ngừng bỏ đi, trước tiên hướng Hạ Quốc chạy. Nhìn thấy Trương Ly Biệt cái này như là bàn giao hậu sự ngữ khí, Loan Lục An cũng khẩn trương. Sư phụ, bằng không chúng ta vẫn là đường mạo hiểm, có thể đi trở về cho bệ hạ hảo hảo nói. Tổng không đến mức bởi vì ngươi một lần nhiệm vụ thất bại liền muốn hạ sát thủ a. Ngài không phải một mực dạy bảo ta nói, sát thủ tốt nhất là có hoàn toàn chắc chắn, lại đi xuất thủ, quyết không có thể thân mạo hiểm sao? Trương Ly Biệt liếc mắt, tên tiểu tử thối nhà ngươi, lúc này ngược lại là nhớ tới ta dạy cho ngươi. Trương Ly Biệt than nhẹ một tiếng, nhân sinh từ xưa nhiều biệt ly, thiên hạ nơi nào có nhiều như vậy niềm tin tuyệt đối. Có một số việc nên làm thời điểm, liền không thể cố kỵ hậu quả. Đã xác định có cơ hội, liền đến ra tay. Nếu không thật nói tiểu tử kia ngày nào không ra ngoài, chúng ta càng thêm không dễ giết hắn. Dương phủ, Dương Ngọc Anh đi vào biệt tử. Nàng kỳ thật vẫn là có chút để ý Loan Lục An. Kỳ thật hắn không biết Loan Lục An, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng một số thời khắc, trực giác của nữ nhân là rất chính xác. Nàng chú ý tới Loan Lục An nhìn người, là trong cung gia. Thêm trà đổ nước, ánh mắt nhìn về phía ngay tại xử lý chính vụ Dương Phát Minh. Nội tâm của nàng hơi có xoắn xuýt, có nên hay không nói cho Dương Phát Minh. Chuyện này đối với nàng mà nói là một kiện cần lựa chọn sự tình. Nói thật, nàng đối Diệp Tiêu, nội tâm vẫn là có oán khí. Dù sao Trạch Dương chết bởi Diệp Tiêu chi thủ, đây là nội tâm của nàng khảm qua không được. Bây giờ nàng mặc dù cùng Dương Nhu cùng Dương Phát Minh sinh hoạt chung một chỗ, nhưng là trong nội tâm, nàng quan tâm cũng chỉ có hai người kia. Về phần Diệp Tiêu lợi ích, nàng cũng không muốn cân nhắc. Chương 917, sùng bái chương 917, sùng bái ban đêm, Dương phủ bên trong. Dương Nhu cũng đã trở về. Một nhà ba người người, ngồi xuống trên bàn cơm. Chỉ là bầu không khí lại có chút ngưng trệ. Dương Phát Minh cau mày, đầy mặt tâm trầm. Dương Nhu nhìn ra hắn có chút không đúng, nhẹ giọng hỏi, "Gia gia, làm sao vậy? Thế nhưng là xảy ra chuyện gì?" Dương Phát Minh nhìn nàng một cái, thở dài nói, "Việc này còn chưa tuyên dương mở, ngươi không cần thiết ra ngoài nhiều lời." Tôn nữ biết nặng nhẹ, nếu là khó mà nói sự tình, gia gia không nói cũng có thể. Dương Nhu không chút do dự nói. Dương Phát Minh lắc lắc đầu nói, "Cũng không phải không thể nói, chỉ là trước mắt bách tính còn không biết, nhưng tin tức đã tiến vào Bắc Xương thành, sớm tối cũng là không đạt được." Hắn buông xuống bát đũa, theo bản năng hạ giọng, Sở quân tựa hồ đi đường biển mà đến, đã đem tốt hải thành đánh hạ, quận trưởng Quách Tử Hàng lấy thân đền nợ nước. Dân chúng trong thành, chiến tử hơn phân nửa. Cũng may các nhà gia tộc quyền thế, mang theo rất nhiều phụ nữ trẻ em mất tính, bỏ thành thoát đi. Lời vừa nói ra, Dương Nhu lập tức sắc mặt nghiêm một chút. Vậy phải làm thế nào cho phải? Nghe nói bệ hạ đã tự mình dẫn đại quân tiến đến trợ giúp, chỉ là không biết cuối cùng này chiến cuộc sẽ đánh thành cái dạng gì. Dương Pháp Minh trên mặt vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt, ngươi phải biết, cái này Sở quân có thể đưa tới nhóm người thứ nhất, liền có thể đưa tới nhóm thứ hai người, chúng ta Lương Châu binh mã, xuôi nam, trợ giúp Thanh Châu, trong tay bệ hạ, tính toán đâu ra đấy không đến 10 vạn người, vạn nhất bại, chỉ sợ ngày này liền sập. Dương Nhu lâm vào trầm mặc. Phải biết, chiến sự khiên động lòng người. Mấy ngày này, từ chỉnh thể chiến sự mà nói, Diệp Kiêu kỳ thật tính được là hát vang tiến mạnh. Cảnh Châu đầu hàng, liên phá lưỡng địa binh mã. Thần Khai Sơn cùng Bạch Liệt giao thủ, cũng chưa từng rơi vào hạ phong. Bây giờ Bạch Liệt lui binh, thậm chí nói đã bắt đầu phản công. Các nơi nhân tài cũng tốt, cao thủ cũng tốt, rất nhiều người đều tìm tới dựa vào Lương Châu. Có thể nói là tình thế tốt đẹp. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, lại tại lúc này ra như thế một việc sự tình. Vậy hạ võ công vô địch, bên người đều là tinh nhuệ, nhất định có thể thắng. Dương Nhu nghiêm túc nói. Dương Pháp Minh cười khổ nói, người nghĩ quá đơn giản. Vậy hạ mạnh hơn, động lòng người lực cuối cùng có hạn, mấy vạn nhân mã, vậy hạ nhưng thắng chi? Thế nhưng là đối phương nếu là 10 vạn, mấy chục vạn, bên cạnh bệ hạ những người kia lại là tinh nhuệ, cũng bất quá nhục thể sắp phạm, bây giờ Lương Châu nhìn như tia sáng, chỉ khi nào nội bộ sinh loạn, binh mã tất nhiên hồi viên, đến lúc đó triều đình binh mã đợi ngược, trong nháy mắt chính là sinh tử tuyệt cảnh. Dương Nhu ngẩng đầu, trong mắt vô cùng kiên định. Ta tin tưởng bệ hạ, nhất định có thể thắng. Tín nhiệm. Dương Nhu đối Diệp Kiêu tín nhiệm, hoặc là nói, toàn bộ Lương Châu quan viên bách tính đối Diệp Kiêu tín nhiệm trình độ đều là phi thường cao. Loại này tín nhiệm, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, đã biến thành một loại người sùng bái. Nhưng trên thực tế, trong lịch sử đế vương, phàm là năng lực xuất chúng, phàm là làm việc anh minh, cuối cùng đều sẽ xuất hiện loại hiệu quả này. Đây là tất nhiên. Thậm chí một chút thất bại kiêu hùng, cũng đều là nương tựa theo siêu cường nhân cách mị lực thu hoạch thuộc hạ tín nhiệm cùng trung thành. Đối với Lương Châu bách tính quan viên cũng tốt. Bọn hắn rất nhiều từng là thân ở hắc ám, được chứng kiến hắc ám người, đương bị quang minh chiếu rọi qua đi. Tự nhiên mà vậy sẽ đối với mang đến quang minh diệt tiêu, sinh ra sùng bái cùng tín nhiệm. Nhìn xem Dương Nhu đầy mắt kiên định, Dương Pháp Minh bỗng nhiên cười một tiếng, Nhu Nhi, thiên hạ này sớm tối vẫn là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Thiếu niên lòng dạ không thể đoạn, ta à, già rồi. Một số thời khắc, lo được lo mất, ngược lại là không có các ngươi như vậy thuần túy. Cảm khái một câu, hắn chậm rãi đứng dậy. Trên thân nhưng không có mới lo lắng. Trên đời vốn không sự tình, lo sợ không đâu chi. Bệ hạ thống ngự chiến sự, lão phu không cần lo lắng. Làm tốt bạn trước sự tình thuận tiện. Ra ra, ngươi không ăn cơm rồi? Không ăn. Lão phu tinh thần phấn chấn, không cần ngũ cốc chọc thân. Dương Nhu lắc đầu, nhìn về phía một bên Dương Ngọc Anh, Ngọc Anh tỷ tỷ, bệ hạ nhất định có thể thắng. Dương Ngọc Anh không có đáp lời, mà là buông xuống đôi mắt, lay lấy cơm trong chén. Vừa rồi thật nghe nói Sở quân đánh vào Lương Châu. Diệp Tiêu thế cục không ổn thời điểm, nội tâm của nàng sinh ra một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc, rất khó nói, rất khó giảng. Nàng không thích Diệp Tiêu, trong nội tâm nàng cũng oán hận Diệp Tiêu. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Sở quân khả năng chiếm cứ Lương Châu, trước mắt Dương Nhu cũng tốt, Dương Pháp Minh cũng được, đều có thể tùy theo tử vong. Nghĩ đến Lương Châu chi địa lại biến thành đất sở đủ loại, nàng chợt phát hiện, đó cũng không phải nàng muốn xem đến. Thậm chí nói, nàng đối loại tình huống này, từ đấy lòng sinh ra một loại bài xích cùng chán ghét. Ngày mai, giết cái kia quá sĩ. Dương Ngọc Anh nội tâm làm ra quyết đoán. Trên biển lớn, mấy trăm chiến thuyền tạo thành một chi hạm đội khổng lồ. Tào Thiên Lộc đứng ở đầu thuyền, mà lúc này giờ phút này, ở bên cạnh hắn tụ lại Sở quốc tướng lĩnh, lại không một tia bất mãn. Tướng quân tốt như tính, thế mà âm thầm chế tạo nhiều như vậy chiến thuyền. Một tướng lĩnh nhịn không được tán thán nói. Tào Thiên Lộc cũng không có quá hưng phấn. Hắn trầm giọng nói, Lý Hiện bọn hắn đã chim bổ câu đưa tin, cầm xuống tốt hải thành, đồng thời từ trong thành thu được rất nhiều lương thảo, tạm thời đủ lớn quân lương phó. Bất quá bằng vào ta suy đoán, kia Diệp Tiêu cũng hẳn là muốn tới trợ giúp, vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải đuổi tại hắn đến trước đó, tiến vào tốt hải thành, cùng Lý Hiện tụ hợp. Tào Thiên Lộc bên người tướng lính xem thường nói, tướng quân không cần lo lắng, chúng ta từ đường biển xuất phát, 4 ngày công phu, tính cả chiến hạm trở về địa điểm xuất phát thời gian, tổng cộng hao phí 8 ngày thời gian. Coi như kia Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc có nhanh chóng đưa tin thủ đoạn, hắn từ Kim Ngọc Quan xuất phát, tối thiểu phải muốn thời gian 10 ngày, chúng ta còn có 2 ngày dư dầu. Chỉ hy vọng như thế đi. Tào Thiên Lộc thở dài một tiếng. Nói thật, hắn đời này ăn thiệt thòi nhiều nhất chính là trên người Diệp Tiêu. Lần này, rốt cục vẫn là chiếm được tiện nghi. Sở dĩ từ đầu đến cuối tại Kim Ngọc Quan trước bày ra đại quân, chính là muốn hấp dẫn Diệp Tiêu lực chú ý, mặc dù lần này tại Kim Ngọc Quan trước, Vong Dương thắng, chính bưu hai cái tướng lĩnh. Thế nhưng là mục tiêu chiến lược vẫn là đạt thành. Tối thiểu nhất Diệp Tiêu từ Kim Ngọc Quan tiến đến Tốt Hải Thành. Về thời gian là không thể nào quá nhanh. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, Tào Thiên Lộc cái này trong lòng từ đầu đến cuối đều có chút không hiểu bất an. Hắn không hiểu loại bất an này bắt nguồn từ nơi nào. Thế nhưng là ở sâu trong nội tâm, chính là ẩn ẩn có bất an. Tây tuyến chiến trường, Sở quân hành vi cũng đã triệt để chuyển ra. Giết gia tộc quyền thế, đoạt quân lương. Dưới trướng quân tốt, tùy ý giết chóc. Có thể nói, khi tin tức kia chuyển ra, toàn bộ Cung Châu gia tộc quyền thế, tâm tính trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại nhiều khi, hào môn vọng tộc hạ tuyến, kỳ thật so phổ thông bách tính thấp hơn. Cái gì gia quốc tình hoài, rất nhiều đều chỉ nói là nói. Thường thụ lấy quyền lợi kim tiền bọn hắn, coi trọng nhất cũng chính là quyền lợi tiền tài. Chỉ cần có thể cam đoan tự thân lợi ích không chịu đến quá lớn xâm hại, đặc quyền bản chất vẫn tồn tại như cũ. Rất nhiều người, kỳ thật chưa hẳn liền nhiều quan tâm ai đến thống trị bọn hắn. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều thời điểm, vương triều diệt vong chân tướng. Chương 918, gia tộc quyền thế tính toán chương 918, gia tộc quyền thế tính toán lòng người không đủ. Chính là cái đạo lý này. Thế nhưng là Đường Sở Quân thiếu lương, đồ đao vừa mở. Những người này lập tức cảm nhận được cường đại cảm giác nguy cơ. Hồng Quan quận, Triệu gia, một đám người tụ tập cùng một chỗ. Đất đai một quận, gia tộc quyền thế không phải số ít. Triệu thưa tổ, Triệu gia gia chủ, cũng coi là nơi đó người đức cao vọng trọng. Ánh mắt của hắn nhìn quanh, chậm rãi mở miệng nói, nhận được chư vị nể mặt, tới ta Triệu gia, ta Triệu thừa tổ ở chỗ này cảm tạ chư vị. Đứng dậy ôm quyền thi lễ. Đám người cũng là nhao nhao đáp lễ. Trên thực tế, hắn hôm nay mời đều là Hồng Quan quận bên trong, nhân vật có mặt mũi, đều là các đại hào tộc đại biểu. Triệu thừa tổ lần nữa ngồi xuống, chậm rãi mở miệng nói, bây giờ Sở quân xâm phạm biên giới, triều đình rút không xuất binh trước ngựa đến giúp trợ, chư vị có biết? Nhắc lên việc này, trong đám người, một trung niên nam nhân cả giận nói, làm sao không biết? Bây giờ triều đình binh mã đều cùng kia Thiên Võ Hoàng đế giao chiến, lại ngay cả chiến liên tiếp bại, thiên hạ ai không biết? Chúng ta Cung Châu liền thành mặc kệ không hỏi ra địa, mặc cho chúng ta tự sinh tự diệt. Trên mặt mọi người đều có oán khí. Dù sao triều đình mặc kệ, quân địch cũng sẽ không bởi vậy lưu thủ. Triệu thưa tổ trầm giọng nói, triều đình không phải là chúng ta mặc kệ, thế nhưng là dưới mắt Sở quân xâm phạm biên giới, kia Phi Vân Thành tuân gia các ngươi có biết? Nghe nói bị Sở quân giết tới gia môn, cả nhà tàn sát, trong nhà nữ quyến đều bị giàn vật đến chết, cuối cùng còn ăn một cái phản kháng Sở quân, kháng mệnh bất tuân tội danh. Lời vừa nói ra, đám người đều là im lặng. Thọ tử hồ bi, nhiều khi chính là như vậy. Tuân gia xem như Cung Châu nổi danh gia tộc quyền thế, thế nhưng là tại quân địch xâm phạm biên giới phía dưới lại chết thảm liệt như vậy, lúc trước là chưa hề từng có. Triệu thưa tổ tiếp tục nói ra, ta biết các vị rất nhiều người nghĩ đều là bo bo giữ mình, thế nhưng là hiện tại chính là coi như chúng ta không muốn chống cự, thế nhưng là những cái kia Sở người cũng chưa chắc nguyện ý cho chúng ta đường sống. Triệu Minh có ý tứ gì? Hợp lại phả ra ổn người chậm rãi mở miệng. Ý của ta là chúng ta các nhà các tộc có người ra người, có tiền xuất tiền, hiện tại Trấn Bắc Hầu Lương Thừa Ân đã đi Hoàng Đông Thành, đồng thời hướng các nơi quan viên phát ra thống nhất điều hành chi mệnh lệnh. Bây giờ triều đình hoa mắt ù tai vô năng, ngược lại là Thiên Võ Hoàng Đế phái binh tới viện binh. Chúng ta không bằng cầm trong tay lực lượng nhiều giúp cho lương soái trợ giúp, mà lại bây giờ triều đình đại quân bị Thiên Võ Hoàng Đế đánh liên tục bại lui, chúng ta đây cũng là tỏng lòng chi công, tương lai thiên hạ đại định, nói không chừng luận công hành thưởng cũng có chúng ta một phần. Đám người giật nảy cả mình, chẳng ai ngờ rằng cái này Triệu thừa tổ thế mà sao mà to gan như vậy, trước mặt mọi người cổ động đám người đầu nhập Diệp Kiêu. Thế nhưng là lúc này lại không người mở miệng. Phải biết bọn hắn hiện tại cũng đều đang suy nghĩ các nhà ích lợi của mình. Rốt cục trong đám người có người ngượng ngùng mở miệng nói, thế nhưng là ta đã dự định chuyển nhà a. Vừa dứt lời, Triệu thừa tổ cười lạnh một tiếng, Tiến lao đệ, ngươi chẳng lẽ giàn nên hồ đồ rồi? Chuyển nhà là dễ dàng như vậy? Không nói trước trong nhà người bạn mẫu ruột tốt, chính là những cái kia cửa hàng sản nghiệp, làm sao có thể chuyển rảnh rỗi? Nô bộc tùy tùng đều phân phát, bây giờ rối loạn, đi ra ngoài mướn người hộ vệ được bao nhiêu tiền bạc, vạn nhất những người kia sinh lòng ác ý lại nên như thế nào? Đến địa phương khác, ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây, nơi đó quan viên, ngươi có phải hay không đến chuẩn bị? Nếu có bản địa du côn gia tộc quyền thế khi nhục ngươi, ngươi lại nên như thế nào? Như gia tài thật có thể bảo trụ sao? Hắn từng câu hỏi người kia giữ im lặng. Chuyển nhà ở đâu là dễ dàng như vậy? Đặc biệt là tại bản địa sản nghiệp càng nhiều, bây giờ vừa đi đó chính là đều thành không, không đến cuối cùng một bước, căn bản không người muốn y đi đến một bước kia. Tiến gia gia chủ cười khổ nói, nhưng vậy cũng so mất mạng mạnh, bây giờ không phải là còn chưa tới một bước kia đó sao? Triệu thừa tổ âm thanh lạnh lùng nói, Trấn Bắc Hầu binh mã ngay tại Hoàng Đông Thành, bọn hắn đều là Lương Châu tinh nhuệ, đánh những cái kia Sở quân liên tục bại lui, chúng ta vì sao không thể trước thử vì đó trợ lực, vạn nhất thắng, dù là chính là không thắng, chỉ cần giữ vững, chúng ta tối thiểu nhất không cần ly biệt quê hương, không phải sao? Tiến gia gia chủ lâm vào trầm tư. Triệu thừa tổ ngắm nhìn một phía, tiếp tục nói ra, ý của ta là chúng ta trông nom việc nhà bên trong thanh niên trai tráng đều động viên, quan phủ cũng tại chứng minh, các vị phát tán lực lượng động viên trong thôn người trẻ tuổi tham quân, trong nhà có tiệm thợ rèn, nhiều tạo đao binh lưới dao, chỗ hao phí tiền bạc chúng ta các nhà đồng đều bày, sau đó lại tổ chức một đợt nhân thủ cho Hoàng Đông Thành đưa chút lương thảo quân giới. Cứ như vậy chúng ta các gia con cháu lại không cần liều mạng, đơn giản chính là dùng nhiều phí một chút tiền bạc, phí chút miệng lưỡi. Hắn nói dễ dàng, thế nhưng là nói thật lên, trong này liên quan đến lợi ích của mắc không phải số ít. Mọi người tại đây đều lâm vào suy nghĩ, nếu như Sở quân chưa từng trắng trợn giết chóc, bọn hắn có thể sẽ xem thường. Nhưng là dưới mắt, cho dù là nỗ lực một chút lợi ích đại giới, thế nhưng là so với ly biệt quê hương, hoặc là bị Sở quân giết chết, tựa hồ cũng đều là có thể tiếp nhận. Đại cục phía dưới, có vô số người suy nghĩ cùng lựa chọn. Bắc Xương Thành, trên đường cái, Cơ Trị đi trong đám người, ở bên cạnh hắn, còn đi theo mấy cung nữ. Gần nhất hắn mỗi ngày đều muốn đi theo cung nữ ra đường chọn mua. Lý do cũng rất đơn giản, chính là vì để hắn hiểu rõ giá hàng, hiểu rõ bách tính dân sinh, quen thuộc đường đi. Tiếng giao hàng không ngừng, khói lửa mười phần. Đám người lui tới, Cơ Trị đi đến một cái quán nhỏ trước. Hắn phát hiện, cái này quầy hàng bên trên bán đồ vật, lại là một loại hạ quốc quả vặt, tướng bánh phở dùng sắt bàn nướng qua, cảm giác kinh đạo quy đạn, hắn tại Hạ Quốc thời điểm cũng là nếm qua, chỉ là đi vào Lương Châu về sau, còn chưa từng thấy có người bán qua. Hắc hắc, ta đến một phần sao? Bay quay bán hàng lão giả Tiếu Dung vô cùng hiền lành, cơ trị không chút do dự gật đầu, từ trong ngực móc ra một chút đồng tiền. Bao nhiêu tiền một phần? 5 văn tiền. Cơ trị trả tiền, lão giả tướng làm tốt lạnh ra để vào túi giấy, đưa cho hắn. Nhưng lại tại cơ trị đưa tay đón thời điểm, một cái cung nữ ăn mặc nữ nhân đưa tay ngăn cản hắn. Cơ công tử, ngươi không thể ở bên ngoài ăn cái gì. Lời vừa nói ra, cơ trị trong nháy mắt nhớ tới Liễu Nhi đã nói với hắn, xuất cung về sau không cho phép bên ngoài dùng cơm. Đây chỉ là quà vặt. Cơ trị cúi đầu. Lão giả cười làm lành nói, cô nương yên tâm, bọn ta cái này bánh phở đều là ta nhà con dâu làm, sạch sẽ vô cùng, ngài nhìn, phóng ánh sáng long lanh, không có một chút tạp chất. Ta mình cũng ăn. Hắn nói chuyện ở giữa, mở ra án trên mặt cái trâu. Quả nhiên lộ ra bên trong tuyết trắng bánh phở. Hắn còn đưa tay cầm lấy một đầu, nhét vào trong miệng, lấy đó vô sự. Cơ trị quay đầu nhìn về phía Lang Dao. Hắn không biết Lang Dao, nhưng là hắn nhớ kỹ Liễu Nhi nói qua, ra cửa, hết thảy đều muốn nghe bị này. Lang Dao ánh mắt rơi vào hắn vẫn như cũ đưa tại cơ trị trước mặt túi giấy, lắc đầu nói, thủ đoạn của ngươi rất bí ẩn. Bánh phở không độc, lại tại túi giấy trên dưới độc, chỉ cần tay hắn cầm túi giấy, nhất thời sau một lát, độc tố sẽ thuận ra thịt của hắn tiến vào thân thể, lại nhưng kéo dài độc phát thời gian, cho ngươi rút lui cơ hội, coi là thật giỏi tính toán. Chương 919, ám sát đánh cờ. Chương 919, ám sát đánh cờ ám sát, xưa nay không vẹn vẹn chính diện chém giết. Hạ độc, đồng dạng là ám sát một loại. Cơ trị chưa hề đều không nghĩ tới, lại có thể có người sẽ cho mình hạ độc. Nghe được Lang Dao, lập tức sững sờ. Lão giả kia lúc này cũng là giật nảy cả mình. Vị cô nương này ngài nói cái gì ý tứ? Ta không biết a, cái này túi giấy vì sao lại có độc, ta buổi sáng sờ qua cũng không có chuyện gì à, mà lại ta bán đi cũng bán rất nhiều phần. Ha ha, ngươi còn dám không thừa nhận. Lang Dao cười lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ công hướng lão giả kia. Nàng lúc này đã nhận định lão giả kia chính là thích khách, nhưng lại tại lúc này, lão giả lại đột nhiên sắc mặt tối sầm, ngay sau đó khóe miệng chảy ra máu tươi, trực tiếp ngã xuống đất. Cùng lúc đó, một tiếng nhỏ không thể thấy tiếng xé gió lên. Phá cho ta. Lang Dao quanh thân cương khí rung động, trước tiên đưa nàng cùng cơ trị bao phủ ở cùng nhau. Bành! Một tiếng vang thật lớn, tử sắc khói mù lượn lờ. Mà tại bên đường trên tử lâu, Liễu Nhi đứng chắp tay, ánh mắt sắc bén. Cư Cao Lâm hạ nàng, xem kỹ toàn trường. Khoát khoát tay, bên người thị nữ đi vào bên cửa sổ, một con thiên kình chim bị bung ra. Cơ trị là mồi nhử, nói theo một ý nghĩa nào đó, Lang Dao cũng là. Mà lúc này giờ phút này, ở trong sân Lang Dao, tại khói tím nổ tung trong nháy mắt, đã dẫn theo cơ trị nhảy lên thật cao. Nhưng vào lúc này, lại là mấy tiếng phá không chi tiễn bắn về phía nàng trong tay cơ trị. Trên không trung Lang Dao muốn biến hướng trốn tránh, liền lộ ra không có dễ dàng như vậy, mà lại mũi tên này mũi tên phía trên khí kình cực kỳ cường hãn, đương nhiên đó là thiên nhân đại tông sư cự ly ngắn phát ra công kích, mà mặt đất kia tử sát xương mù nổ tung trong nháy mắt, quanh mình bách tính nhao nhao thấy tình thế không tốt, nhao nhao chạy trốn, có trốn chậm, bị khói tím cuốn lấy, nhất thời khí tuyệt bỏ mình. Có thể thấy được đối phương thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng. Thời khắc mấu chốt, Lang Dao không chút nào hoảng, bàn tay lắp một cái, chỉ bên trên ban chỉ trong nháy mắt hóa thành một đôi long phượng vòng. Đinh, vòng vàng đang xuất, mũi tên bị trong nháy mắt hấp thụ chí kim vòng phía trên. Ngay sau đó vòng vàng rung động, kia mũi tên ầm vàng mà nát. Nhưng lại tại lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Lang Dao, vô thanh vô tức, trong tay lam mang lấp lóe, đâm thẳng Lang Dao hậu tâm yếu hại. Không thể không nói, Trương Ly Biệt bắt thời cơ bắt rất chuẩn. Lão giả chỉ là con cờ của hắn, dạy cho lão giả chế tác mỹ thực chi pháp, đồng thời lấy hợp hỏa danh nghĩa, xuất tiền mua sắm vật liệu, đưa tặng túi giấy, để lão giả ra đường bày quầy bán hàng buôn bán. Hắn chắc chắn cơ trị sẽ mua, bởi vì ở xa tha hương người, nhìn thấy quê quán mỹ thực, cơ hội nhất định sẽ đi nếm thử. Túi giấy bên trên độc dược, chỉ cần cơ trị tới tay, vậy liền nhất định sẽ chết. Mà hắn sớm đã ẩn vào chỗ tối, nếu như cơ trị bên người thật có cao thủ hộ vệ ngăn trở chuyện này, vậy hắn liền phát động lần thứ hai khói độc tập kích. Vì đó sau tập sát cao thủ cùng cơ trị làm chuẩn bị. Ngay tại hắn đã muốn đâm trúng Lang Dao trong nháy mắt, Lang Dao quanh thân đột nhiên xuất hiện vô số đạo văn. Truyền cơ cung, linh vũ kỹ, mạ vàng hậu thổ trướng. Truyền cơ cung kỹ pháp, cố nhiên đạo vũ phân ra, đều có thiên bể. Nhưng trên thực tế, rất nhiều truyền cơ cung cao thủ bởi vì võ linh song tu, khai phát ra rất nhiều xen vào võ tu cùng linh tu ở giữa chiến pháp. Cũng chính là như thế, năm đó truyền cơ cung mới có thể độc bá thiên hạ, có chân áp giang hồ chi vì thế. Lang Dao thi triển chính là trong đó nhất pháp. Võ giả chủ yếu lấy tứ chi vì thi triển chiến pháp thủ đoạn. Tại một số thời khắc, nhưng thật ra là có chỗ cực hạn. Tỷ như hiện tại, Lang Dao phía sau chính là nàng không cách nào phòng ngự chi địa. Cũng chính là nhìn thấy điểm này, Trương Ly Biệt mới ngang nhiên xuất thủ. Ngay tại đao kia lưới đao sắp lâm thể trong nháy mắt, quanh mình kim quang hội tụ, thình lình sau lưng Lang Dao hình thành một đạo lồng ánh sáng màu vàng. Bèn, một tiếng vang thật lớn, mượn Trương Ly Biệt trước đâm lưới đao, kia mạ vàng hậu thổ chướng ầm vang nổ tung. Lực lượng cường đại, thướng hai người riêng phần mình đẩy cách, khó khăn lắm rơi xuống đất. Ngay tại rơi xuống đất trong nháy mắt, Trương Ly Biệt không có chút gì do dự quay người liền chạy. Thế nhưng là, móng ngựa như sấm, sớm đã ở phía xa chuẩn bị xong quân đội, lúc này đã nhận được Liễu Nhi đưa tin, cấp tốc vây kín. Vòng vây to lớn, căn bản liền sẽ không cho bất luận kẻ nào cơ hội thoát đi. Dương mắt nhìn về phía phố dài, đều là tuấn mã kỵ binh. Trương Ly Biệt thân hình tung càng, thẳng đến một bên nóc phòng mà đi. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh ngăn ở hắn trước mặt, chính là Lăng Dao. "Ben." Hai người trên không trung chạm nhau một trường, Trương Ly Việt cấp tốc hạ xuống, rơi vào trên mặt đất, lúc này, quanh mình kỵ binh càng nhiều. Ngoài có kỵ binh vây quanh, trước mặt lại có Lăng Dao ngăn cản. Trương Ly Việt biết, mình lâm vào tuyệt cảnh. "Ngươi thật to gan, dám đến Lương Châu Dương Ai?" Lăng Dao lạnh giọng quát lớn. Trương Ly Việt thở dài một tiếng nói, "Ta không rõ, các ngươi tại sao lại có chỗ cảnh giác? Ám sát, trọng yếu nhất chính là bí ẩn. Có chuẩn bị giết không chuẩn bị. Xác suất thành công mới tối cao, thế nhưng là từ tình huống dưới mắt đến xem, tiểu tử này bên người chẳng những có cao thủ hộ vệ, thậm chí căn bản chính là một cái bẫy." Đây là Trương Ly Biệt nghĩ không hiểu. Nhưng vào lúc này, Lăng Dao phía sau kỵ binh chậm rãi tách ra, Liễu Nhi từ đó đi ra. Nàng nhìn về phía Trương Ly Biệt, cười nói, "Thường tại bờ sông đứng nào có không ứng dậy, tiền bối, điểm đạo lý này ngài sẽ không hiểu a. Dù sao thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, cũng chỉ có người muốn một số người chết, không phải sao?" Trương Ly Biệt sững sờ. Hắn từ Liễu Nhi trong miệng, nghe được lời nói bên trong một tia hương vị. Mà lúc này, ở phía xa Dương Ngọc Anh nhìn xem đại quân vây kín thành công, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lúc trước huyết ma thượng nhân chính là như vậy bị Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc vây giết chí tử, tình cảnh phảng phất giống như tái hiện, chỉ là lúc trước bán huyết ma thượng nhân người kia là nàng, tên kia hôm nay về sau hẳn là cũng sẽ hận lên Diệp Tiêu đi. Liễu Nhi nhìn xem Trương Ly Biệt, nói khẽ, "Ngươi có thể được phái ra cũng hẳn là vị kia tâm phúc, chỉ là đáng tiếc à, một số thời khắc ta biết rõ là mượn đao giết người cũng phải độc thủ, cho ngươi một cơ hội tự sát đi. Sự tình bại lộ, ngươi cái này một mạng nằm tại chỗ này dễ tính, tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đưa qua về sau chung quy là phải nhớ bên trên một bút." Trương Ly Biệt lắc lắc đầu nói, "Ngươi cứ như vậy xác định có thể ăn chắc ta? Các ngươi nghĩ không nghĩ tới, vì sao mới mũi tên là từ chính diện bắn, nhưng ta lại có thể từ sau lưng nàng đánh lén?" Nói đến đây, Trương Ly Biệt nhếch miệng cười một tiếng, "Thế có bí pháp ngàn ngàn vạn, đi chuyện mở ám người, nặng nhất chu toàn." Bất quá nhận được tiểu thư cáo chi trận tướng, Trương Ly Biệt cáo lui. Hắn hướng về phía Liêu Nhi không người thi cái lễ. Một giây sau, chỉ gặp hắn trên mặt làn da trong nháy mắt nứt ra. Ngay sau đó lộ ra nội bộ tình huống, chỉ gặp trong đó rõ ràng là một bộ tuổi trẻ nam tính thi thể. Lăng Dao khuôn mặt nghiêm một chút, luyện thi phân chuyển đại pháp. Nàng đi vào Liễu Nhi bên người, gấp giọng nói, "Liễu Nhi cô đường, đây là một loại lấy đặc thù bí pháp luyện chế thi thể, trong khoảng thời gian ngắn có thể tiến hành thần hồn chuyển di, đồng thời phát huy bản thể tám thành trở lên thực lực. Gia hỏa này bản thể, sợ là đã chạy." Liễu Nhi nhíu mày lại, nhẹ giọng nỉ non, "Gia hỏa này, so trong tưởng tượng còn khó đối phó, vì để phòng vạn nhất, lấy hoang luôn hướng hắn, ngược lại là không phí công tâm tư. Chỉ là muốn giữ lại hắn, lại là không được." Dứt lời, nàng nhìn về phía Lăng Dao, "Lăng Dao tiền bối, cái này luyện thi phân chuyển đại pháp thi thể, tốt luyện chế sao?" Chương 920, hy sinh người khác. Chương 920, hy sinh người khác. Liễu Nhi đối với mình có chút không vừa ý bị Trương Ly Biệt chạy trốn. Dù là nói bảo vệ cơ trị một mạng, thế nhưng là nàng vẫn là rất không hài lòng. Mà loại này luyện thi phân chuyển đại pháp, đến cùng có khó không, liền thành Liễu Nhi rất quan tâm vấn đề. Dù sao địch nhân đã coi đây là át chủ bài, nếu quả như thật rất dễ dàng luyện chế, vậy lần sau nếu là bắt được đối phương, tất nhiên phải nghĩ biện pháp giải quyết môn này bí thuật. Lăng Dao lắc lắc đầu nói, "Theo ta được biết, cũng không tốt luyện chế, muốn dung nạp thần hồn, hơn nữa có thể phát huy ra chiến lực thần thi thể, cũng không dễ dàng, cần trường kỳ tẩm bổ cùng rất nhiều tài liệu chân quý." Liễu Nhi đi tới Trương Ly Biệt lưu lại cỗ thi thể kia trước mặt, chỉ gặp là một cái phi thường trẻ tuổi người thiếu niên. Hai mắt nhắm lại, Liễu Nhi nhỉ nó nói, "Bốn môn đã phong tỏa, hắn còn tại trong thành. Hiện tại, truyền lệnh, toàn thành giới nghiêm. Tất cả bách tính, cấm túc không cho phép ra khỏi cửa, phát hiện dị thường, trước tiên đến báo." Nghe được hắn, Lăng Dao nhíu mày, nghĩ, vẫn là nói khẽ, "Liễu Nhi cô đường, theo ý ta, tên kia lần này tổn thất một bộ hắn cái này luyện thi, nếu như không có đặc biệt tình huống, nhất định không còn dám tùy tiện ra tay, chúng ta chỉ cần bảo trì cảnh giác một đoạn thời gian, hắn tất nhiên tối lui. Dù sao chúng ta bây giờ cùng Hạ Quốc cũng coi là liên minh, không cần thiết không phải cùng người này cùng chết ta." Liễu Nhi quay đầu nhìn về phía nàng, nói khẽ, "Kia vừa rồi chết đi lão giả đâu? Tại cái kia khói độc bên trong bị liên lụy bách tính đâu?" Lăng Dao sững sờ. Nàng không nghĩ tới, Liễu Nhi thế mà lại hỏi ra một câu nói như vậy. Liễu Nhi vô cùng chân thành nói, "Ta biết, bách tính tính mệnh không đáng tiền. Một số thời khắc, vì cái gọi là đại cục, là có thể bị không để ý tới, thậm chí bị hy sinh. Đây là ai cũng không có cách nào sự tình, thế nhưng là bệ hạ đã nói với ta, nếu như nhất định phải có hy sinh, vậy liền đi hy sinh quốc gia khác người. Không nên tùy tiện lấy chính mình người tính mệnh không xem ra gì." Lăng Dao không nghĩ tới, Liễu Nhi lại nói lên mấy câu nói như vậy. Cho tới nay, nàng đều biết, nha đầu này là Diệp Tiêu tâm phúc, phụ trách cung trong sự tình. Nhưng lại không nghĩ tới, thế mà như vậy có ý tưởng. Nhìn xem ngã trên mặt đất thi thể, Liễu Nhi nỉ nó nói, "Thiên nhân đại tông sư, rất đáng gờm đâu. Thế nhưng là, giết người, cũng muốn đền mạng, cơ hoàng hy người, vậy thì thế nào? Đã phải tới, không có đạo lý muốn lưu tính mạng hắn. Thế nhưng là có lẽ dạng này sẽ chết đi càng nhiều người." Lăng Dao nhẹ nói, "Nếu bị sợ hãi người chết, liền dung túng tội ác, vậy cuối cùng kết quả là sẽ chỉ dẫn đến càng nhiều người chết đi. E ngại hắc ám, liền chỉ biết để thế gian này càng thêm hắc ám." Liễu Nhi trong mắt không có chút gì do dự. Toàn thành giới nghiêm. Kỵ binh nhanh chóng tứ tán, thanh âm cũng tứ tán truyền ra. Lăng Dao nhìn xem dáng người mảnh khảnh Liễu Nhi, tại thời khắc này, nàng chợt phát hiện, nàng thế mà từ trước mắt nha đầu này trên thân, cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Loại kia nhàn nhạt đạm mạc, mang ra cường ngạnh cùng quyết tuyệt, tựa hồ có loại Diệp Tiêu cái bóng. Trước đó nàng chưa hề tướng Liêu Nhi để ở trong mắt, hôm nay nàng lần thứ nhất thật sự hiểu cái này nói chuyện tựa hồ luôn luôn ấm ôn nhu nhu nữ nhân vì sao có thể trở thành Diệp Tiêu người tín nhiệm nhất, thậm chí có thể tại Diệp Tiêu rời đi Bắc Xương Thành về sau trực tiếp đốc quản toàn thành, có điều hành binh mã, quyết đại sự quyền lực hạn. Đường An Thành, Ngự thư phòng, Diệp Tự ngồi có trong hồ sơ trước. Ở trước mặt hắn, một đám triều thần hội tụ. Khởi bẩm bệ hạ, Tô Minh Hiên chưa bắt được, trong nhà gia đình đều đã không thấy, một thân không biết tung tích. Một cái nam nhân không người bẩm báo. Hắn gọi Trình Cố, Thiên Nhân Đại Tông sư tu vi, cũng là Thiên Ma Tông xuất thân, bị phái đi tiếp trưởng Trần Phủ Ti. Diệp Tự nhìn xem Trình Cố, trong lòng có chút không hài lòng. Các ngươi Trần Phủ Ti trong khoảng thời gian này làm sao làm? Quân địch xâm lấn, các ngươi bắt không đến mánh khóe, dẫn đến lương đạo bị tập kích, giám thị cái Tô Minh Hiên, tay hắn không trói gà chi lực, có thể bị hắn vô thành vô tức chạy. Ngươi nói cho ta, ngươi là thế nào làm việc? Hắn không lưu tình chút nào gian dạy. Trình Cố mặt lộ vẻ xấu hổ. Hắn kỳ thật không có làm qua quan, đối với trên triều đình những này còn con quấn, cũng không minh bạch. Hắn không hàng Trần Phủ Ti, kỳ thật cũng không có tao nộ vấn đề nan giải gì. Tất cả mọi người tựa hồ cũng phi thường phối hợp. Thế nhưng là cái này làm việc làm không xong, muốn làm sao nói sao? Hắn cũng không có cách nào a, hắn lại không thể tự mình đi tiền tuyến, cũng không có khả năng mình đi nhìn chằm chằm Tô Minh Hiên. Loại tình huống này, hắn cũng không biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Thậm chí giờ này khắc này, hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích. Diệp Tự thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trong quần thần Doanh Triệu. Tại thời khắc này, hắn thậm chí có chút nhớ nhung muốn để Doanh Triệu một lần nữa thống ngự Trấn Phủ Ti. Trình Cố có thể tin, nhưng là cái này thống ngự Trấn Phủ Ti, rõ ràng không phải thuần dựa vào vũ lực liền có thể làm được. Bất quá lập tức, hắn liền đem ý nghĩ này vung ra náo hải. Ngựa tốt không ăn đã xong. Hắn đối Doanh Triệu vốn cũng không yên tâm, mà lại đã minh thăng ám hàng, nếu là lại triệu hồi đi, hắn có thể yên tâm sao? Hiển nhiên đây là không thể nào. Khoát khoát tay, hắn lạnh giọng hỏi, hiện tại tiền tuyến tình hình chiến đấu như thế nào? Bạch tướng quân đã rút lui đến không rõ quan một tuyến, đồng thời tiến hành bố phòng, Lương Châu quân cùng Thành Châu quân đã hội tụ đến cùng một chỗ, tổng số người nên tại chừng 60 vạn. Trình Cố vội vàng tướng tình huống báo cáo. Nói cách khác, Long Khánh Ngọc Hà sở thuộc Tịnh Châu cũng rơi vào Diệp Kiêu sở thuộc, chấm lại ném đi một châu chi địa. Diệp Tự chỉ cảm thấy có chút đau lòng. Bạch Liệt vừa rút lui, Lương Châu một tuyến liền không ai phòng ngự, Lương Châu binh mã cấp tốc thúc đẩy quá trình bên trong, liền cũng lại xuống một châu. Hắn đột nhiên đứng dậy, đi vào địa đồ biên giới. Lương Châu, Thanh Châu, Cảnh Châu, Hách Châu, Tịnh Châu, chọn vẹn chiếm cứ năm châu chi địa, thiên hạ đã có gần nửa rơi vào tay hắn. Diệp Tự nắm chặt nắm đấm, đột nhiên quay người, binh mã điều hành như thế nào? Lại từ Nam Cương các nơi điều tập 20 vạn binh mã, bây giờ đã không láo tốt như điều. Nghe được tin tức này, Diệp Tự hít sâu một hơi. Thân binh trong chiến đấu tác dụng cũng không lớn, đây là ai đều biết. Ánh mắt của hắn chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Không quan trọng, vậy liền những này đi, dù sao lại bức bách bọn hắn, cũng lấy không được cái gì ra dáng nguồn mộ lính. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Hiện thực chính là, song phương công thủ đã hoàn toàn dị thế. Từ Triệu Yến Lai Đảng Khánh Chi nhị tướng bị bắt bắt đầu, liền đã xuất hiện trọng đại chiến lược lỗ hổng, chỉ có thể bị động phòng thủ. Tất cả đi xuống đi, cho Bạch tướng quân bảo hộ tốt vật hắn muốn. Mai tướng lưu một chút. Diệp Tự có chút kẻ nhạt vô vị phất phất tay. Đám người thối lui, chỉ có Mai Trường Không lưu tại Ngự thư phòng. Diệp Tự nhẹ nhàng hắn một chút. Cảm giác được Diệp Tự ánh mắt, Mai Trường Không trong lòng có chút kinh ngạc, gia hỏa này tựa hồ cùng lúc trước có chút khác biệt. Cái loại cảm giác này nói như thế nào đây? Giống như có loại cam chịu ý tứ. Trước kia mặc dù thường xuyên tức giận, nhưng Mai Trường Không có thể cảm giác được, hắn đối chiến sự tỉnh quan tâm. Hôm nay, hắn biểu hiện có chút quá mức bình tĩnh, thậm chí nói, có chút không quá để ý chương 921, không rõ quan chương 921, không rõ quan trong Ngự thư phòng. Mai Trường Không đứng tại Diệp Tự trước mặt, không người nói, không biết bệ hạ Lưu Lao Thần có chuyện gì. Mai tướng cảm thấy, nếu như không rõ quan lại ném, chấm nên như thế nào? Lời vừa nói ra, Mai Trường Không sững sờ, ánh mắt chuyển động, hắn không ngừng suy nghĩ. Diệp Tự vì sao hỏi ra câu nói này? Trên thực tế, không rõ quan không nói là quyết nhất tử chiến chi địa, thế nhưng không kém quá nhiều. Nếu là lại bại, đối phương binh phong liền có thể trực chỉ Đường An thành. Nơi nào còn có cái gì khác lựa chọn? Chỉ chết chiến ngươi. Nếu là Đường An lại ném, đây không phải là muốn vỡ tan ngàn dặm. Đến lúc đó các châu quận quan viên có nghe hay không Diệp Tự điều khiển, đều là cái vấn đề. Thế nhưng là đơn giản như vậy vấn đề, Diệp Tự như thế nào đột nhiên mở miệng? Ý của bệ hạ là muốn rời đô. Đây là Mai Trường Không duy nhất có thể nghĩ tới thứ hai con đường. Không sai, chính là muốn rời đô. Diệp Tự cũng không phủ nhận. Ngược lại thần sắc có chút lười biếng nói, Bạch Liệt nếu như lại bại, kia Đường An thành liền có thể trở thành ngăn cản Diệp Tiêu tiến binh trở ngại. Thế nhưng là chấm thiên kim thân thể, tự nhiên không thể đặt mình vào nguy hiểm, chấm ý, rời đô Nam Cương, đến lúc đó, có thể liên lạc quỷ diện man tộc, cùng mượn binh, chống cự Diệp Tiêu, kém cỏi nhất cũng muốn hoạch Nam Cương mà trị. Mai Trường Không cau mày. Làm như vậy, chẳng phải là mãn tính tử vong. Vậy hạ, thần cảm thấy, bây giờ nói luận những này, còn quá sớm. Sớm sao? Chấm cảm thấy không còn sớm, rất nhiều chuyện đều phải sớm chuẩn bị, bao quát liên lạc man tộc, bao quát cho chỗ tốt, chấm cũng không thể tự thân đi làm, đều phải giao cho Mai tướng lo liệu. Một khi Bạch Liệt chiến bại, nhất định phải trước tiên rút lui, nên mang đi đồ vật cũng không thể lưu cho Diệp Tiêu. Giờ phút này, không rõ quan bên trong, đại lượng càn quân hội tụ. Bạch Liệt leo lên tường thành, nhìn xem bên ngoài trùng trùng điệp điệp lương châu binh mã. Mới bệ hạ ý chỉ đến, trong ý chỉ, đối phụ thân có nhiều tán dương, nói cho phụ thân tận khả năng giữ vững không rõ quan là được, còn lại sự tình, không nên suy nghĩ nhiều. Cần gì, chi bằng hướng triều đình trình báo, có thể cho đến phụ thân, bệ hạ nhất định sẽ cho. Bạch Nhất Toàn tại Bạch Liệt bên người, không người báo cáo. Bạch Liệt gật gật đầu, không có tiếp tục nhiều lời. Hắn nhìn xem bên ngoài trùng trùng điệp điệp binh mã, đông như cười. Quay đầu nhìn về phía Sài Kính Chi. Nhà ngươi Sài Mộ, liền tại những người này a. Nên là. Sài Kính Chi sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì che giấu ý tứ. Không tệ à, có ánh mắt, cái này Diệp Yêu, hoàn toàn chính xác lợi hại, dưới trướng quân tốt tưởng hãn, mà lại quỷ bí thủ đoạn không ít. Bạch Liệt nói khẽ, chỉ tiếc à, ngày chắn giữa trời, một trận chiến này, sợ là muốn hao tổn ta đại cản mấy chục năm nội tình. Sài Kính Chi hơi kinh ngạc nhìn xem Bạch Liệt. Bạch tướng quân thế mà lại có ý tưởng như vậy. Ta còn tưởng rằng ngài căn bản không thèm để ý đâu. Ha 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 ha, nói gì vậy? Lão phu nếu là thật sự không thèm để ý, Bạch gia như thế nào lại trở thành đại cản tướng môn? Bạch Liệt lắc đầu nói, lão phu hiếu sát, nhưng tại trong quân chưa từng loạn giết, chỉ là đối đại địch nhân, lão phu thích trạm thảo trừ căn thôi. Sài Kính Chi ánh mắt cổ quái nhìn xem Bạch Liệt. Kia vẹn vẹn trạm thảo trừ căn vấn đề sao? Về sau tại Đường An, tự mình thương ra miệng, tùy ý tàn sát, bóp nát xương người, lại nên nói như thế nào? Tựa hồ là chú ý tới ánh mắt của hắn. Bạch Liệt thở dài nói, toàn quân nhiều năm, trong lòng sát tính đã thành, lấy giết nhập đạo. Đột nhiên dừng lại, trong lòng sát ý khó bình, lại giá trị tu vi đột phá chi thời khắc mấu chốt. Bị bất đắc dĩ, không lấy giết phụ tâm, chính là tẩu hỏa nhập ma kết cục. Bất quá sự tình làm xuống, chính là làm xuống. Vậy hạ trừng phạt ta cũng nhận. Hắn có được giải thích vài câu. Trên thực tế, hắn căn bản không quan tâm người khác thấy thế nào hắn. Lúc này, Bạch Liệt nhìn về phía Hồ Diên Khôi, trầm giọng nói, Hồ Diên Khôi, lấy ngươi một hồi trước trận khiêu chiến quốc trạm, xem hắn dám ứng chiến không. Bạch Liệt tạm thời cũng không tính chủ động xuất kích. Cố nhiên có Diệp tự ý chỉ ảnh hưởng, nhưng hiện thực chính là, trải qua trước đó vài ngày chiến đấu, Bạch Liệt bộ đội sở thuộc sĩ khí, kỳ thật cũng không tính cao. Nhất là đại binh đoàn loại này rút lui, rất đau đớn sĩ tốt sĩ khí. Sĩ tốt nhóm không phải người ngu, cũng sẽ lo lắng cho mình sinh tử. Mắt thấy quân địch chiếm lĩnh địa bàn càng lúc càng lớn, chỗ nào có thể không bị ảnh hưởng. Đấu tướng, không thể nghi ngờ là một loại tăng lên sĩ khí thủ đoạn. Nếu như nói đấu tướng liên tiếp chiến thắng, cái kia có thể tăng lên cực lớn sĩ tốt lòng tin. Mà Bạch Liệt, liền định để Hồ Diên Khôi xung phong. Hắn tính toán rất rõ ràng, Hồ Diên Khôi, nói thật lên, là cao hơn Cúc Trạm ra nửa đời người, chiến lược hẳn là càng thêm có ưu thế. Mà Cúc Trạm nổi tiếng bên ngoài, bản thân dũng lực cũng không yếu, chưa hẳn sẽ không đáp ứng. Không rõ quan ngoại đại doanh. Soái trướng bên trong, Tần Khai Sơn ngồi tại chủ vị, Thân Vu Tôn ngồi tại tay phải hắn bên cạnh, Cúc Trạm ngồi tại hắn tay trái bên cạnh. Lần này chiến sự sở dĩ có tiến triển, bên ngoài công lao lớn nhất, nhưng thật ra là Thân Vu Tôn. Triệu Yến Lai cùng Đảng Khánh Chi nhị tướng sụp đổ, mang đến cho hắn rất nhiều binh mã, một đường xuôi nam, càn quét quân địch, bức bách Bạch Liệt không thể không rút lui. Nhưng là đánh trận không thể tính như vậy. Dù sao Bạch Liệt bộ đội sở thuộc mới là chiến lược mạnh nhất tồn tại, cũng là binh mã càng nhiều. Tần Khai Sơn bọn người đối mặt càng lớn áp lực, tiến hành chống cự. Mà lại Diệp Tiêu Minh sát hạ chỉ, mệnh Tần Khai Sơn tổng ngự quân vụ. Đây là nhất định. Dù sao rắn không đầu không được. Ánh mắt nhìn quanh trung tướng, Tần Khai Sơn nói khẽ, không rõ quan, đã là Đường An trước thành, cuối cùng một cửa ải, bất quá các vị cũng hẳn là rõ ràng, cái này chính là ta Càn Quốc tấm bình phong lớn nhất. Ban đầu ở nơi này, hao tốn mấy đời người lực vật lực, xây này hùng quan, vì cái gì chính là thật nói tiền tuyến tan tác thời điểm, có thể ở đây chống cự quân địch, hộ vệ Đường An thành. Cho nên muốn đánh hạ cái này liên quan, độ khó lớn bao nhiêu, không cần nói cũng biết. Các vị phải làm cho tốt chuẩn bị. Lời này không phải giả, làm Càn Quốc tướng quân. Bọn hắn rõ ràng nhất, cái này không rõ quan mặc dù thanh danh không hiện, nhưng trên thực tế, lại là toàn bộ Càn Quốc đầu nhập nhân lực vật lực nhiều nhất quan hải một trong. Như muốn công phá, không hề dễ dàng. Theo ta được biết, không rõ quan nội có Cam Lâm trận pháp, tại cho sĩ tốt đặc thủ tiêu ký về sau, nhưng cường hóa sĩ tốt thể lực. Tần Khai Sơn bắt đầu cho đám người giảng giải cái này liên quan hải nội bộ một chút cấu tạo cùng mạnh một chút. Những vật này, kỳ thật đều là cơ mật cao cấp, chỉ có đại cản đỉnh cấp tướng lĩnh mới có thể biết được. Đang cùng mọi người nói chuyện công phu, đột nhiên có sĩ tốt xông vào. Khởi bẩm tướng quân, không rõ quan mở, Hồ Diên Khôi xuất trận, chỉ tên khiêu chiến Cúc Trạm tướng quân. Muốn cùng Cúc tướng quân đấu tướng, nhất quyết sinh tử. Lẽ nào lại như vậy? Trình Vạn Lý giận dữ nói, Hồ Diên Khôi tên phản đồ này, bệ hạ hứa hắn về Đường An, hắn không nghĩ bệ hạ ân tình cũng còn miễn, trở tay liền trên chiến trường cùng bọn ta là địch, bây giờ lại ra đấu tướng. Coi là thật không biết xấu hổ. Mắng thì mắng, nhưng là hắn nhưng cũng không dám ra trận. Từ chiến lược góc độ mà nói, hắn biết rõ, hắn cùng Hồ Diên Khôi không phải một cái cấp bậc. Hồ Diên Khôi cá nhân thực lực, kia là thực sự thiên nhân cảnh tu vi, thật không phải hắn hiện tại có thể trêu chọc. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại bị khiêu chiến Cúc Trạm cùng Tần Khai Sơn trên thân. Chương 922, thực lực kéo vào chương 922, thực lực kéo vào ánh mắt mọi người hội tụ tại Tần Khai Sơn cùng Cúc Trạm trên thân. Quân địch khiêu chiến, phải làm như thế nào? Tần Khai Sơn nhìn về phía Cúc Trạm. Ngươi có ý tứ gì? Loại chuyện này, kỳ thật hắn có thể làm chủ cự tuyệt. Đấu tướng, nhiều khi không quan hệ lại cùng, chỉ là bị địch nhân giễu võ dương oai, khó tránh khỏi nói sĩ khí gặp một chút ảnh hưởng. Tần Khai Sơn lựa chọn đem quyền quyết định giao cho Cúc Trạm. Dù sao đây cũng là cơ hội lập công, lựa chọn thế nào, xem bản thân hắn. Cúc Trạm nghĩ nghĩ, cao mày nói, Hồ Diên Khôi thiên nhân bốn cảnh tu vi, chiến lực không tầm thường, bất quá ta hiện tại cũng không kém bao nhiêu chương 920, nếu là tới giao thủ, nhưng cũng chưa chắc sẽ bại, chính là thực sự bại, cũng chưa chắc sẽ chết. Ta muốn thử xem. Trước trận chẳng tướng, không thể nghi ngờ là cực lớn quân công. Hy sinh người khác Liễu Nhi đối với mình có chút không vừa ý, Cúc Trạm vẫn là muốn lập này công lao. Mặc dù lúc trước, tại Lương Châu thời điểm, hắn tu vi so với Hồ Diên Khôi còn yếu rất nhiều, nhưng bây giờ, cũng đã xưa đâu bằng nay. Không rõ con trước, Hồ Diên Khôi thân mang hắc giáp, phối hợp đen nhánh da thịt cùng khuôn mặt, cầm trong tay trường đao, bị trên thân Trương Ly biệt sát ý chạy trốn. Nghiêm nghị. Chỉ là giờ phút này dù là nói bảo vệ nội tâm của hắn cơ trị lại cũng không một mạng như mặt ngoài bình tĩnh. Nhưng vào lúc này Lương Châu binh mã tiếng trống đại tác, không bao lâu, liền mở ra một cái khe. Thế nhưng là Tần Khai Sơn bọn người cùng nhau mà ra, Cúc Trạm cũng ở trong đó. Song phương cách xa nhau vài trăm mét ngắm nhìn. Hồ Diên Khôi hét lớn, "Cúc Trạm tiểu nhi, có dám đi ra đánh một trận?" Cúc Trạm nàng đánh ngựa vẫn làm mà ra rất không hài lòng. Cười to nói mà, "Loại này Hồ Diên Khôi luyện thi phân chuyển người đại pháp cái này vong ân phụ nghĩa đến cùng chi đồ có khó không? Hôm nay liền thành còn dám Liễu Nhi ở đây rất khiêu chiến quan tâm vấn đề, không muốn thể diện hô." Dù sao địch nhân đã lời vừa nói ra, coi đây là át chủ bài, Hồ Diên Khôi trong nháy mắt nổi giận, nếu quả như thật, rất dễ dàng luyện chế, đừng muốn vậy lần sau nếu là hồ ngôn loạn ngữ bắt được. Đối phương kia Diệp Tiêu tất nhiên cùng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết môn này có gì bí thuật. Ân tình. Lăng Dao lắc lắc đầu nói, theo ta được biết, ta nhập Lương Châu, bất quá là phụng bệ hạ chi mệnh, mà lại ta tại Lương Châu cũng không tốt luyện chế, cũng lập xuống muốn công vân dung nạp thần hồn ta cùng hắn, hơn nữa có thể sớm phát huy ra không chiến lực liên quan thần thi, thể cũng không dễ dàng, phi. Cần Trương Kỳ tầm bổ cùng rất nhiều Cúc Trạm tài liệu chân quý. Nổi giận nói, Liễu Nhi đi tới Trương Ly biệt nếu không phải lưu lại bệ hạ cô thi thể kia nhân hậu trước mặt, thả ngươi chỉ về gặp Đường Ăn là một cái phi thường trẻ tuổi ngươi hôm nay người thiếu niên, há có ở đây khiêu chiến hai mắt cơ hội nhắm lại. Liễu Nhi lúc trước ngươi nỉ nó nói, dập đầu tạ ơn thời điểm, làm sao không nói cũng không liên quan. Mấy câu, bốn môn đã phong tỏa, hắn còn tại trong thành. Hiện tại, truyền lệnh để toàn thành Hồ Diên Khôi giới nghiêm không phản bắt được. Tất cả bất tính, nói thật cấm túc hắn không cho phép ra khỏi cửa, không muốn có lỗi với Diệp Tiêu phát hiện. Dị thường nhưng trước tiên đến hiện thực báo, chính là hắn thân bất do kỷ. Nghe được hắn, Lang Dao trên tường thành, nhíu mày Bạch Liệt bên người nghĩ nghĩ, Sài Kính Chi có chút vẫn là bất đắc dĩ nói khẽ, "Bạch tướng quân vì sao Liễu Nhi nhất định phải cô nương, khiến cho hắn xuất chiến?" "Theo ý ta tên kia ha ha, lần này tổn thất ta một bộ không thích hắn dưới trướng cái này có luyện thi không ổn định nhân tố. Giết Cúc Trạm, hắn liền lại không quay đầu con đường, dùng đến mới càng thêm yên tâm." Nếu như không có nghe được đặc biệt Bạch Liệt tình huống lời nói, nhất định Sài Kính Chi lắc đầu không còn dám, tùy tiện ra tay Bạch tướng quân cứ như vậy chúng ta xác định chỉ cần hắn bảo trì có thể thắng lợi cảnh giác. Một đoạn thời gian Bạch Liệt hắn có chút tất nhiên nhíu mày thối lui, không xác định dù sao chúng ta bây giờ thế nhưng là cùng Hạ Quốc trên chiến trường cũng coi là nơi nào có liên minh, nhiều như vậy có thể không cần thiết xác định không phải sự tình cùng. Người này cùng chết ta. Giờ này khắc này Liễu Nhi quay đầu nhìn về phía nàng, nói khẽ, kia vừa rồi chết đi lão già đâu? Hồ Diên Khôi hét lớn một tiếng nói, tại cái kia khói độc bên trong bị liên lụy bách tính đâu? Lăng Dao sững sờ. Nàng không nghĩ tới, Liễu Nhi thế mà lại hỏi ra một câu nói như vậy. Ngươi nếu muốn Liễu Nhi chiến vô cùng chân thành nói, ta biết, bách tính tính mệnh không đáng tiền. Một số thời khắc, vì cái gọi là đại cục, là có thể bị không để ý tới, thậm chí bị hy sinh. Liền nhanh chóng tiến lên nhận lấy cái chết, đây là ai cũng không có cách nào sự tình, thế nhưng là bệ hạ đã nói với ta, nếu không dám đánh, liền nếu như sớm nhất định phải có trở về hy sinh đi ngủ. Vậy liền đi hy sinh quốc gia khác người, không nên tùy tiện lấy chính mình người tính mệnh không xem ra gì. Lăng Dao không nghĩ tới, Liễu Nhi lại nói lên mấy câu nói như vậy. Cho tới nay, nàng đều biết, nha đầu này là Diệp Tiêu tâm phúc, phụ trách cùng trong sự tình. Nhưng lại không nghĩ tới, bớt ở chỗ này cùng ngươi ra ra nói chút vô dụng lời nói. Thế mà như vậy có ý tưởng. Nhìn xem ngã trên mặt đất thi thể, Liễu Nhi nỉ nó nói, thiên nhân đại tông sư, rất đáng gờm đâu. Hữu dụng vô dụng. Thế nhưng là giết người, cũng muốn đền mạng, cơ hoàng hy người, vậy thì thế nào? Đã phải tới, không có đạo lý muốn lưu tính mạng hắn. Chỉ có thế nhưng là có lẽ dạng này sẽ chết đi càng nhiều người. Chính hắn biết. Lăng Dao nhẹ nói, nếu vì sợ hãi người chết, liền dung túng tội ác, vậy cuối cùng kết quả là sẽ chỉ dẫn đến Cúc Trạm cũng càng nhiều người chết đi, không cần phải nhiều lời nữa. E ngại một tiếng hắc ám cười như điên nói, liền chỉ biết ta để thế gian này ngược lại muốn xem càng thêm hắc ám. Ngươi cái này Liễu Nhi phản đồ trong mắt không có chút gì do dự. Có năng lực gì? Toàn thành giới nghiêm. Đang khi nói chuyện Cúc Trạm kỵ binh thân hình nhanh chóng lướt dọc tứ tán, thẳng tắp thanh âm cũng bay ra tứ tán. Chuyên gia, võ giả chiến lực cường hãn, trừ phi xuất lĩnh kỵ binh xung trận, thật nói đơn đấu tác chiến mã tại nhiều khi ngược lại là gánh vác. Lang Dao nhìn xem dáng người mảnh khảnh Liễu Nhi, tại thời khắc này, nàng chợt phát hiện, nàng thế mà từ trước mắt nha đầu này trên thân, cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Loại kia nhàn nhạt đạm mạc, mang ra cường ngạnh cùng quyết tuyệt. Tựa hồ có loại Diệp Tiêu cái bóng. Trước đó, Cúc Trạm ánh mắt trầm ngưng, cực kỳ nghiêm túc. Hắn biết rõ, Hồ Diên Khôi thực lực không kém, thực sự thiên nhân bốn cảnh. Mà Cúc Trạm làm đại càn nguyên bản đời trung niên trong hàng tướng lãnh nhân vật số 1, bản thân thực lực càng là không kém. 36 tuổi thời điểm, liền leo lên hạng 10 bảng. Nàng chưa hề tướng Liễu Nhi để ở trong mắt. Hôm nay, nàng lần thứ nhất thật sự hiểu cái này nói chuyện tựa hồ luôn luôn ấm ôn nhu nhu nữ nhân vì sao có thể trở thành Diệp Tiêu người tín nhiệm nhất. Thậm chí có thể tại Diệp Tiêu rời đi Bắc Xương thành về sau, trực tiếp khoảng cách đốc quản thiên nhân cảnh, mặc dù toàn thành còn có chênh lệch có điều hành binh mã, nhưng trên thực tế quyết đại sự nhưng cũng chênh lệch quyền lực hạn không lớn. Đi theo Đường An thành Diệp Tiêu, trong khoảng thời gian này hắn ngự thư phòng cũng thu được một chút hải nguyên thạch ban thưởng. Nương tựa theo thượng phẩm hải nguyên thạch, tu vi của hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh. Đột phá thiên nhân cảnh không nói, thậm chí còn đi tới thiên nhân ba cảnh. Diệp Tự ngồi có trong hồ sơ trước, ở trước mặt hắn, một đám triều thần hội tụ. Khởi bẩm bệ hạ, Tô Minh Hiên chưa bắt được, trong nhà gia đình đều đã không thấy, một thân không biết tung tích. Cũng chỉ so Hồ Diên Khôi yếu hơn một cái nam nhân một bậc không người. Bẩm báo, Song Vương ngang nhiên giao thủ hắn, gọi trình cố Hồ Diên Khôi sử dụng thiên nhân đại tông sư một thanh khai sơn tu vi đại đao, mà Cúc Trạm thì cũng là sử dụng thiên ma tông trường thương. Xuất thân chỉ nghe sắt thép va chạm không ngừng, khí kình bối sông, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tiểu tử này còn trẻ như vậy, cũng vào thiên nhân cảnh, tương lai tiền đồ vô hạn a. Bị phái đi tiếp trưởng trấn phủ đi. Diệp Tự nhìn xem Trình Cố, trong lòng có chút thành quan không hài lòng phía trên. Bạch Liệt cảm khái, các ngươi trấn phủ ti trong khoảng thời gian này trên thực tế làm sao làm được nhịn? Hiện tại giống như quân địch cảm giác xâm lấn, tuổi trẻ thiên nhân cảnh các ngươi bắt không đáng tiền không đến. Mánh khỏe vậy cũng dẫn đến chỉ là tại Lương đạo Diệp Tiêu bị tập kích dưới trướng. Giám thị cái thiên tài Tô Minh Hiên, đông đảo. Tay hắn không tiêu phi chói gà chi lực tiểu niếp niếp bọn người có thể bị hắn đều là vô thanh vô tức ngút trời kỳ tài. Chạy. Ngươi tại Diệp Tiêu nói cho ta, khí vận tác động đến dưới, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nhưng trên thực tế bình thường mà nói, ngươi là thế nào làm việc? Hắn không lưu tình chút nào gian dạy. 40 tuổi có thể vào trình cố thiên nhân cảnh mặt lộ vẻ người xấu hổ. Đã là đỉnh cấp hắn thiên kiêu kỳ thật mới có trình độ không có làm qua. Quan đối với Cúc Trạm nếu như trên triều đình những này không gặp được Diệp Tiêu con cong, quân cũng không sợ là minh bạch cũng phải. 40 tuổi về sau hắn mới có thể tiến nhập không hạng như vậy trấn phủ thi. Cảnh giới. Kỳ thật thế nhưng lạ tiện nhưng là không có gặp tao ngộ Diệp Tiêu, vấn đề nan giải gì? Khí vận ra chỉ phía dưới, tất cả mọi người tựa hồ cũng kết hợp với Hải Nguyên Thạch phi thường tăng tiến phối hợp. Tu vi mới khiến cho hắn có thể tại chỉ là 37 tuổi, thế nhưng là cái này làm việc làm không xong. Muốn làm sao nói sao? Hắn cũng không có cách nào a, hắn lại không thể tự mình đi tiền tuyến, cũng không có khả năng mình đi nhìn chằm chằm liền cùng Tô Minh Hiên. Hồ Diên Khôi có lực đánh một trận. Loại tình huống này hắn cũng không biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Thậm chí giờ này khắc này, hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích. Làm võ giả, Diệp Tự thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trong quần thần Doanh Triệu. Tại thời khắc này, hắn thậm chí có chút nhớ nhung muốn để Doanh Triệu một lần nữa thống ngự trấn phủ ti. Trình Cố có thể tin, nhưng là cái này thống ngự trấn phủ ti, loại này tiến cảnh rõ ràng không phải tốc độ thuần tăng lên dựa vào vũ lực liền có thể làm được. Bất quá lập tức, hắn liền đem ý nghĩ này vung ra náo hải. Chính hắn rất rõ ràng, ngựa tốt không ăn đã xong. Hắn đối Doanh Triệu vốn cũng không yên tâm, mà lại đã minh thăng ám hàng, nếu là lại triệu hồi đi, hắn có thể yên tâm sao? Hiển nhiên đó chính là đây là đi theo Diệp Tiêu không thể nào. Trước sau khác nhau. Khoát khoát tay hắn mà lúc này lạnh giọng hỏi, Hồ Diên Khôi cũng là hiện tại giật nảy cả mình tiền tuyến. Tình hình chiến đấu như thế nào? Kỳ thật tại khiêu chiến trước đó hắn Bạch tướng quân căn bản đã không cảm thấy Cúc Trạm rút lui sẽ đến đáp ứng cùng hắn giao đấu không rõ. Quan một tuyến tại hắn trước khi rời đi, Cúc Trạm tu vi cũng chỉ mới vừa đột phá thiên nhân cảnh. Không nghĩ tới, chỉ là thời gian mấy tháng, đồng thời tiến hành bố phòng, Lương Châu quân cùng Thành Châu quân đã hội tụ đến cùng một chỗ, tổng số người nên tại Cúc Trạm chừng 60 vạn. Thế mà trực tiếp tăng vọt trình cố 2 tầng nội vàng cảnh giới tướng tu vi tình huống. Báo cáo. Vâng. Nói cách khác Long Khánh Song Phương Ngọc Hà khí kình sở thuộc đối hoành. Tịnh Châu cũng rơi vào Cúc Trạm Diệp Kiêu lui lại sở thuộc, mấy bước chấm lại lại ném đi ngửa mặt lên trời một châu cùng tiếu chi điểm. Ngươi, cái thằng này nếu là Diệp Tự một mực chỉ cảm thấy đi theo có chút bệ hạ, đau lòng. Bây giờ tu vi sao lại là chỉ là cảnh giới như thế? Ta lại há có thể giao đấu cùng ngươi? Bạch Liệt vừa rút lui, Lương Châu một tuyến liền không ai phòng ngự, Lương Châu binh mã cấp tốc thúc đẩy quá trình bên trong, liền cũng lại xuống một châu. Hắn đột nhiên đứng dậy, đi vào địa đồ biên giới. Lương Châu, Thanh Châu, Cúc Trạm thật cảnh châu siêu cấp hưng phấn hết châu. Tịnh Châu, loại kia truy đuổi trọn vẹn phía trước chiếm cứ người năm châu chi địa khoảng cách, bị thiên hạ rút ngắn, đã có gần nửa đồng thời rơi vào sắp tay hắn siêu việt. Cảm giác thật phi thường tốt. Kia là mỗi một cái nam nhân, mỗi một võ giả đều thích làm sự tình. Không có người hy vọng mình so người khác yếu. Cùng lúc đó, Lương Châu chi địa, Diệp Tự nắm chặt nắm đấm. Đột nhiên quay người, binh mã điều hành như thế nào? Lại từ Nam Cương các nơi điều tập 20 vạn binh mã. Bây giờ đã không láo tốt như điều. Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc nghe được binh mã, tin tức này đã Diệp Tự đã tìm đến bờ biển hít sâu một hơi. So tân binh trong dự đoán, càng nhanh một chút trong chiến đấu. Tác dụng chỉ là cũng không lớn đối tất cả mọi người mà nói, liên tục buôn tập, tiêu hao đều là cực lớn. Nam Cung Nguyện luyện cho đám người cơm canh bên trong, tăng thêm đặc chế dược liệu, có thể tăng hương sách vị đồng thời, khôi phục nhanh chóng thể lực. Mà nàng, đây là ai đều biết. Ánh mắt của hắn chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Không quan trọng, vậy liền những này đi, dù sao lại bức bách bọn hắn, cũng lấy không được cái gì ra dáng nguồn mộ lính. Càng là mặc kệ hắn tự mình xuống bếp có nguyện ý hay không thừa nhận cho Diệp Tiêu hắn làm cũng chỉ có thể một chén canh tiếp nhận canh nhiệt thực. Đừng nhìn hiện thực chỉ là chính là một chén canh canh, ẩn chứa trong đó năng lượng lại là cực lớn. Bưng nhập Diệp Tiêu doanh trướng, đã thấy Diệp Tiêu ngay tại khoanh chân tu luyện. Hắn cởi trần, lộ ra cường tráng thân thể, cùng góc cạnh rõ ràng cơ bắp. Lôi hỏa song long, song phương công thủ đã hoàn toàn dị thế. Không ngừng từ Triệu Yến Lai đảng Khánh Chi nhị tướng bị bắt đầu, liền đã xuất hiện trọng đại chiến lược lỗ hổng. Chỉ có thể bị động phòng thủ. Tất cả đi xuống đi, cho Bạch tướng quân bảo hộ tốt vật hắn muốn. Mai tướng lưu một chút. trên người Diệp Tiêu tới lui Diệp Tự, có chút kẻ nhạt vô vị phất phất tay. Mà thân thể ấy đám người phía trên tối lui, tán phát khí thế chỉ có Mai Trường Không cũng lưu tại càng ngày càng mạnh ngự thư phòng. Trong khoảng thời gian này, Diệp Tự nhẹ nhàng đối Diệp Kiêu nhẹ nhàng mà nói hắn một chút. Hoàn toàn chính xác xuất hiện một vài vấn đề. Cảm giác được Diệp Tự nhưng là ánh mắt tổng thể mà nói, Mai Trường Không vẫn là chỗ tốt trong lòng có chút càng nhiều kinh ngạc. Gia hỏa này tựa hồ chiếm cứ cùng lúc trước Nam Châu có chút chi địa, khác biệt. Nhân Hoàng đỉnh thu nạp cái loại cảm giác này nói như thế nào đây nhân khí? Tăng lên rất nhiều. Giống như có loại cam chịu không ngừng trả lại ý tứ. Tầm bổ thân thể của hắn trước kia mặc dù thường xuyên tức giận, tăng lên tu vi của hắn. Loại này nhưng vui sướng Mai Trường Không cảm giác, có thể cảm giác được Diệp Kiêu đã hắn hồi lâu đối chiến không có sự tình thể nghiệm qua quan tâm. Giờ phút này hôm nay, vô số hắn hoàng cực biểu hiện chân khí tràn vào có chút thân thể quá mức bình tĩnh để Diệp Kiêu vô cùng thậm chí mê say nói. Có chút không quá cho dù để ý sớm đã cảm giác được Nam Cung Nguyện luyện chương 921, đến không rõ quan nhưng như cũng không muốn dừng lại tu luyện trong ngự thư phòng. Mai Trường Không trên thân đứng tại ẩn ẩn Diệp Tự có trước mặt kim quang. Lấp loé. Không người nói, thấy tình cảnh này không biết bệ hạ Lưu Lao Thần có chuyện gì. Mai tướng cảm thấy, Nam Cung Nguyện luyện nếu như cũng không rõ quan không nóng nảy lại, ném chấm tướng nên như thế nào? Canh canh để ở một bên, lời vừa nói ra, liền Mai Trường Không sững sờ lặng lặng. Ngồi tại Diệp Kiêu ánh mắt bên người chuyển động. Hắn không ngừng suy nghĩ. Hai tay chống cằm Diệp Tự vì sao khuôn mặt nhỏ hỏi ra bị câu nói này để ép. Có chút biến hình trên thực tế. Không rõ quan nhưng như cũng không nói là khó nén quyết nhất tử chiến sinh đẹp chi địa, khuôn mặt thế nhưng. Không kém quá nhiều. Một đôi mắt, nếu là lại bại si ngốc nhìn xem Diệp Tiêu. Không tự chủ nợ nụ cười. Nghĩ đến những năm kia, truy đuổi Diệp Tiêu đầy giang hồ chạy loạn thời gian. Đối phương binh phong, liền có thể trực chỉ đường An Thành. Nơi nào còn có cái gì khác lựa chọn. Chỉ chết chiến ngươi. Suy nghĩ lại một chút bây giờ nếu là Đường An lại ném đây không phải là muốn vỡ tan ngàn dặm. Đến lúc đó các châu quận quan viên có nghe hay không Diệp Tự điều khiển đều là cái vấn đề. Thế nhưng là đơn giản như vậy vấn đề có thể Diệp Tự ngày đêm như thế nào chờ đợi tại đột nhiên Diệp Tiêu mở miệng. Bên người nàng trong cảm giác tâm vô cùng thỏa mãn. Chỉ là nhìn một chút ý của bệ hạ là muốn rời đô. Đây là Mai Trường Không duy nhất có thể nghĩ tới thứ hai con đường. Nàng nhưng lại không sai không tự chủ nhớ tới Nam Cung Nguyên. Chính là muốn rời đô. Diệp Tự cũng không phủ nhận, ngược lại thần sắc có chút lười biếng nói, Bạch Liệt nếu như lại bại, nội tâm không tự chủ có chút lo lắng. Kia Đường An Thành liền có thể trở thành ngăn cản Diệp Tiêu tiến binh trở ngại. Thế nhưng là chấm thiên kim thân thể, tự nhiên không thể đặt mình vào nguy hiểm, chấm ý, rời đô Nam Cương, đến lúc đó, có thể liên lạc quỷ diện man tộc, cùng mượn binh, chống cự Diệp Tiêu, kém cỏi nhất cũng muốn hoạch Nam Cương mà trị. Mai Trường Không cau mày. Làm như vậy, chẳng phải là mãn tính tử vong. Bệ hạ, thần cảm thấy, bây giờ nói luận những này, còn quá sớm. Sớm sao? Chấm cảm thấy không còn sớm, rất nhiều chuyện đều phải sớm chuẩn bị, bao quát liên lạc man tộc, bao quát cho chỗ tốt, chấm cũng không thể tự thân đi làm, đều phải giao cho Mai tướng lo liệu. Một khi Bạch Liệt chiến bại, nhất định phải trước tiên rút lui, nên mang đi đồ vật cũng không thể lưu cho Diệp Tiêu. Giờ phút này, không rõ quan bên trong, đại lượng càn quân hội tụ. Bạch Liệt leo lên tường thành, nhìn xem bên ngoài trùng trùng điệp điệp lương châu binh mã. Mới bệ hạ ý chỉ đến, trong ý chỉ, đối phụ thân có nhiều tán dương, nói cho phụ thân tận khả năng giữ vững không rõ quan là được, còn lại sự tình, không nên suy nghĩ nhiều. Cần gì, chi bằng hướng triều đình trình báo, có thể cho đến phụ thân, bệ hạ nhất định sẽ cho. Bạch Nhất toàn tại Bạch Liệt bên người, không người báo cáo. Bạch Liệt gật gật đầu, không có tiếp tục nhiều lời. Hắn nhìn xem bên ngoài trùng trùng điệp điệp binh mã, đống nhiên cười, quay đầu nhìn về phía Sài Kính Chi. Nhà ngươi Sài Mộ, liền tại những người này a. Nên là, Sài Kính Chi sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì che giấu ý tứ. Không tệ à, có ánh mắt, cái này Diệp Tiêu hoàn toàn chính xác lợi hại, dưới trướng quân tốt tưởng hãn, mà lại quỷ bí thủ đoạn không ít. Bạch Liệt nói khẽ, chỉ tức à, ngày chắn giữa trời, một trận chiến này, sợ là muốn hao tổn ta đại cản mấy chục năm nội tình. Sài Kính Chi hơi kinh ngạc nhìn xem Bạch Liệt. Bạch tướng quân thế mà lại có ý tưởng như vậy. Ta còn tưởng rằng ngài căn bản không thèm để ý đâu. Ha 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 ha, nói gì vậy? Lão phu nếu là thật sự không thèm để ý, Bạch gia như thế nào lại trở thành đại càn tướng môn? Bạch Liệt lắc đầu nói, lão phu hiếu sát, nhưng tại trong quân chưa từng loạn giết, chỉ là đối đại địch nhân, lão phu thích trảm thảo trừ căn thôi. Sài Kính Chi ánh mắt cổ quái nhìn xem Bạch Liệt. Kia vẹn vẹn trảm thảo trừ căn vấn đề sao? Về sau tại Đường An, tự mình thương ra miệng, tùy ý tàn sát, bóp nát xương người, lại nên nói như thế nào? Tựa hồ là chú ý tới ánh mắt của hắn. Bạch Liệt thở dài nói, phòng quân nhiều năm, trong lòng sát tính đã thành, lấy giết nhập đạo. Đột nhiên dừng lại, trong lòng sát ý khó bình, lại giá trị tu vi đột phá chi thời khắc mấu chốt. Bị bất đắc dĩ, không lấy giết phụ tâm, chính là tẩu hỏa nhập ma kết cục. Bất quá sự tình làm xuống, chính là làm xuống. Bệ hạ trừng phạt ta, ta cũng nhận. Hắn có được giải thích vài câu. Trên thực tế, hắn căn bản không quan tâm người khác thấy thế nào hắn. Lúc này, Bạch Liệt nhìn về phía Hồ Diên Khôi, trầm giọng nói, Hồ Diên Khôi, lấy ngươi một hồi trước trận khiêu chiến quốc trạng, xem hắn dám ứng chiến không. Bạch Liệt tạm thời cũng không tính chủ động xuất kích. Cố nhiên có Diệp Tự ý chỉ ảnh hưởng, nhưng hiện thực chính là, trải qua trước đó vài ngày chiến đấu, Bạch Liệt bộ đội sở thuộc sĩ khí, kỳ thật cũng không tính cao. Nhất là đại binh đoàn loại này rút lui, rất đau đớn sĩ tốt sĩ khí. Sĩ tốt nhóm không phải người ngu, cũng sẽ lo lắng cho mình sinh tử. Mắt thấy quân địch chiếm lĩnh địa bàn càng lúc càng lớn, chỗ nào có thể không bị ảnh hưởng. Đấu tướng, không thể nghi ngờ là một loại tăng lên sĩ khí thủ đoạn. Nếu như nói đấu tướng liên tiếp chiến thắng, cái kia có thể tăng lên cực lớn sĩ tốt lòng tin. Mà Bạch Liệt liền định để Hồ Diên Khôi xung phong. Hắn tính toán rất rõ ràng, Hồ Diên Khôi, nói thật lên, là cao hơn Cúc Trạm ra nửa đời người, chiến lược hẳn là càng thêm có ưu thế. Mà Cúc Trạm nổi tiếng bên ngoài, bản thân dũng lực cũng không yếu, chưa hẳn sẽ không đáp ứng. Không rõ quan ngoại đại doanh, soái trướng bên trong, Tần Khai Sơn ngồi tại chủ vị, Thân Vu Tôn ngồi tại tay phải hắn bên cạnh, Cúc Trạm ngồi tại hắn tay trái bên cạnh. Lần này chiến sự sở dĩ có tiến triển, bên ngoài công lao lớn nhất, nhưng thật ra là Thân Vu Tôn. Triệu Yến Lai cùng Đặng Khánh Chi nhị tướng sụp đổ, mang đến cho hắn rất nhiều binh mã, một đường xuôi nam, càn quét quân địch, bước bách Bạch Liệt không thể không rút lui. Nhưng là đánh trận không thể tính như vậy. Dù sao Bạch Liệt bộ đội sở thuộc, mới là chiến lược mạnh nhất tồn tại, cũng là binh mã càng nhiều. Tần Khai Sơn bọn người, đối mặt càng lớn áp lực, tiến hành chống cự. Mà lại Diệp Yêu Minh sát hạ chỉ, mệnh Tần Khai Sơn tổng ngự quân vụ. Đây là nhất định. Dù sao rắn không đầu không được. Ánh mắt nhìn quanh chúng tướng, Tần Khai Sơn nói khẽ, không rõ quan, đã là đường an trước thành, cuối cùng một cửa ải, bất quá các vị cũng hẳn là rõ ràng, cái này chính là ta Càn Quốc tấm bình phong lớn nhất. Ban đầu ở nơi này, hao tốn mấy đời người lực vật lực, xây này hùng quan, vì cái gì chính là thật nói tiền tuyến tan tác thời điểm, có thể ở đây chống cự quân địch, hộ vệ đường an thành. Cho nên muốn đánh hạ cái này liên quan, độ khó lớn bao nhiêu, không cần nói cũng biết. Các vị phải làm cho tốt chuẩn bị. Lời này không phải giả, làm Càn Quốc tướng quân. Bọn hắn rõ ràng nhất, cái này không rõ quan mặc dù thanh danh không hiện. Nhưng trên thực tế, lại là toàn bộ Càn Quốc đầu nhập nhân lực vật lực nhiều nhất quan hải một trong. Như muốn công phá, không hề dễ dàng. Theo ta được biết, không rõ quan nội, có cam lâm trận pháp, tại cho sĩ tốt đặc thủ tiêu ký về sau, nhưng cường hóa sĩ tốt thể lực. Tần Khai Sơn bắt đầu cho đám người giảng giải cái này liên quan hải nội bộ một chút cấu tạo cùng mạnh một chút. Những vật này, kỳ thật đều là cơ mật cao cấp, chỉ có đại cản đỉnh cấp tướng lĩnh mới có thể biết được. Đang cùng mọi người nói chuyện công phu, đột nhiên có sĩ tốt xông vào. Khởi bẩm tướng quân, không rõ quan mở, Hồ Diên Khôi xuất trận, chỉ tên khiêu chiến Cúc Trạm tướng quân. Muốn cùng Cúc tướng quân đấu tướng, nhất quyết sinh tử. Lẽ nào lại như vậy? Trình Vạn Lý giận dữ nói, Hồ Diên Khôi tên phản đồ này, vậy hạ hứa hắn về Đường An, hắn không nghĩ bệ hạ ân tình cũng còn miễn, trở tay liền trên chiến trường cùng bọn ta là địch, bây giờ lại ra đấu tướng. Coi là thật không biết xấu hổ. Mắng thì mắng, nhưng là hắn nhưng cũng không dám ra trận. Từ chiến lược góc độ mà nói, hắn biết rõ, hắn cùng Hồ Diên Khôi không phải một cái cấp bậc. Hồ Diên Khôi cá nhân thực lực, kia là thực sự thiên nhân cảnh tu vi, thật không phải hắn hiện tại có thể trêu chọc. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại bị khiêu chiến Cúc Trạm cùng Tần Khai Sơn trên thân. Chương 923, Thao thủy chi lực chương 923, Thao thủy chi lực trong doanh trướng, Diệp Tiêu mở mắt. Nam Cung Uyển Uyển an vị ở nơi đó, khuôn mặt nhỏ chau mày, một bộ rất có tâm sự bộ dáng. Diệp Tiêu thân hình khẽ nhúc đích, trong nháy mắt đi vào trước người nàng. Đang suy nghĩ gì? Chà ta. Nam Cung Uyển Uyển vô ý thức nói, bất quá lập tức phản ứng lại. Có chút bận tâm kia Nam Cung lão tặc. Diệp Tiêu có chút bất đắc dĩ, trước mắt tiểu nha đầu này a, vẫn là mạnh miệng. Bất quá hắn cũng minh bạch, có một số việc chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn đi tiêu hóa giải quyết, cho dù là hắn, cũng không tốt lẫn vào. Yên tâm đi, hắn hẳn là vô sự, nếu là hắn thật xảy ra chuyện, hiện tại Diệp Tự đã sớm diêu võ dương ai đem nó đầu treo lên đi. Chỉ mong đi. Nam Cung Uyển Uyển nói khẽ, chúng ta hiện tại, bên người tính toán đâu ra đấy, cũng liền hơn một vài người, thật có thể ngăn lại những cái kia sợ quân sao? Đúng là như thế, hiện tại Diệp Tiêu bên người, nhân thủ thật không nhiều. Tin tưởng ta, ta nói có thể, liền có thể. Bọn hắn chỉ cần bị ta bắt được, cũng chỉ có một con đường chết. Diệp Tiêu tự tin vô cùng. Hắn cầm lấy trên bàn Nam Cung Uyển Uyển nấu cháo canh canh, uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó liền tướng Nam Cung Uyển Uyển ôm vào lòng, thử cho nàng một chút an ủi. Diệp Tiêu rất rõ ràng, đừng nhìn nàng ngày bình thường cổ linh tinh quái, nhưng trên thực tế, nàng muốn cũng không phải là cỡ nào kiên cường người. Hai người chính dính nhau, đột nhiên, doanh trướng màn cửa bị sốc lên. Tiểu Niếp Niếp một đầu đụng tiến đến, nhìn thấy Diệp Tiêu chính ôm Nam Cung Uyển Uyển, nàng một tay bịt ánh mắt của mình. Vậy hạ, ta cái gì cũng không thấy. Diệp Tiêu, chuyện gì? Diệp Tiêu cũng không chất vấn, hắn biết rõ, Tiểu Niếp Niếp coi như lại xuẩn, cũng sẽ không hiểu thấu xâm nhập mình doanh trướng. Khẳng định là vừa sốt ruột quên thông bẩm. Vậy hạ, bên ngoài trên biển xuất hiện thật nhiều thuyền. Tiểu Niếp Niếp lớn tiếng bẩm báo. Diệp Tiêu bọn hắn lần này tới, chính là vì ngăn chặn sở quân. Đương nhiên sẽ không chủ quan, bờ biển ngày đêm đều có quân tốt tuần thú, cho nên khi trên biển xuất hiện chiến thuyền, trước tiên liền bị phát hiện. Đường ven biển bên cạnh, Càn Quốc quân tốt hội tụ. Diệp Tiêu cũng không có mang quá nhiều nhân thủ. Kim Lân vệ, Huyết Man vệ, Quỷ Man vệ, tăng thêm Vân Thiên Thu bọn người, nhiều như rừng, cũng liền khó khăn lắm bạn số. Lúc này tất cả đều hội tụ tại bờ biển, chỉ gặp trên biển lớn, chiến thuyền đã như ẩn như hiện. Dù là khoảng cách cực xa, thế nhưng là nhìn thấy kia mấy trăm chiếc chiến thuyền tạo thành hạm đội, vẫn là vô cùng rung động. Dù sao đây là bọn hắn chưa từng thấy qua chẳng cảnh. Vân Thiên Thu lẩm bẩm nói, nhiều như vậy chiến thuyền, sở quân đến tuột cùng có bao nhiêu? Chúng ta điểm ấy binh mã, như thế nào ngăn cản lại được? Theo chiến thuyền càng ngày càng gần, mọi người đã có thể nhìn thấy kia chiến thuyền khổng lồ thân tàu. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Loại tình huống này là trước đây chưa từng gặp, chưa hề chưa từng có như vậy thuyền lớn, như vậy hạm đội ra mắt. Tào Thiên Lộc đứng ở đầu thuyền, lặng lặng nhìn trên bờ binh mã. Chỉ là hơn vài người, cái này Diệp Tiêu coi là thật tự tìm đường chết. Thống binh nhiều năm, hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này trên bờ nhân thủ cũng không quá nhiều. Theo Tào Thiên Lộc, loại tình huống này cơ hội là tất thắng. Khổng lồ số lượng sở quân đổ bộ, chỉ là hơn vài người, căn bản không có khả năng ngăn cản. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu cũng đã đi tới bờ biển. Vân Thiên Thu tiến đến Diệp Tiêu bên người, thấp giọng nói, "Bệ hạ, theo tại hạ nhìn, cái này Sở quân chiến thuyền to lớn, viễn siêu bình thường, chỗ mang theo binh mã, đương không ít hơn mấy bạn, chúng ta điểm ấy binh mã, chỉ sợ không ngăn cản nổi a. Không được vẫn là đi đầu rút lui đi, nếu không Sở quân lên mở, lại nghĩ đi liền chưa hẳn có thể đi. Mà lại bệ hạ vạn kim thân thể, làm sao có thể lấy thân mạo hiểm?" Lời này cũng không tệ, một khi hai quân chém giết cùng một chỗ, muốn triệt thoái phía sau, nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhất là Diệp Tiêu, dưới loại tình huống này, tất nhiên lọt vào Sở quân cao thủ nhằm vào. Cho dù Diệp Tiêu mạnh hơn, thật nói rơi vào mấy vạn người vây công bên trong, đó cũng là không sống nổi. Đương nhiên, Vân Thiên Thu cũng không phải là thật vì Diệp Tiêu cân nhắc. Hắn chỉ là không muốn mình cùng thủ hạ quân tốt, cũng lưu tại nơi này cho Diệp Tiêu chôn cùng. Diệp Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua Vân Thiên Thu, mỉm cười. "Ha ha, Vân tướng quân, không nên gấp gáp, tin tưởng ta, những cái kia Sở quân lên không được bờ." Diệp Tiêu nói xong, không để ý Vân Thiên Thu ánh mắt kinh ngạc, chậm rãi đi đến bờ biển, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh. "Tào Thiên Lộc, ngươi nếu là thật duy nhất một lần đem binh mã đều bận đến Lương Châu, ta còn thực sự sửa trị không được ngươi. Đáng tiếc, bây giờ ngươi những ngày hạm đội muốn đều đắm chìm nơi này." Diệp Tiêu giỗi ra hai tay. Trong chốc lát, tiếng long ngâm lên, to lớn lôi hỏa song long đồng thời bay ra, thẳng tắp đâm vào trong biển. Ngay sau đó, Diệp Tiêu cũng trực tiếp một đầu đâm xuống. Diệp Tiêu từ hắc giao nơi đó lấy được mạnh nhất năng lực chính là thao thủy chi thuật. Môn thuật pháp này tại bình thường không có cái gì đại dụng, thế nhưng là trên biển lớn, vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Một giây sau, làm cho tất cả mọi người kinh dị sự tình phát sinh. Nói chung, sóng biển đều là từ trong biển hướng biển bên cạnh đẩy ra. Thế nhưng là giờ phút này, đã thấy kia thương lam sắc nước biển, cơ hồ là tại ngược dòng tràn vào biển cả, mà lại càng lăn càng cao, con sóng lớn màu trắng quần quần mà lên, không ngừng lên cao. Qua trong giây lát, thế mà hình thành gần 100 mét thao thiên cự lãng. Kia nguyên bản hướng về bên bờ chạy động thuyền lớn, đã không thể động đậy, đều đình trệ, không ngừng theo nước biển lắc lư, tả hữu phiêu diêu. Vào giờ phút này, nơi nào còn có cái gì thuyền lớn, triệt để trở thành giọt nước trong biển cả. Kia kinh khủng sóng lớn, căn bản không phải cao thủ bình thường có thể chống cự. Đầu sóng phía trên, Diệp Tiêu cùng Lôi Hỏa Song Long đồng thời xuất hiện trong đó. Diệp Tiêu ở trên cao nhìn xuống, tùy ý cùng tiếu, ha 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 ha. "Tào Thiên Lộc, ngươi như trên đất bằng, 10 vạn đại quân, ta muốn tránh né mũi nhọn, nhưng nếu là tại cái này trên biển, chính là thiên nhân đại tông sư, cũng ngăn cản không được ta diệt ngươi hạm đội này." Lời này cũng không phải Diệp Tiêu khoác lác, như vậy Thao Thiên Cự Lãng, có lẽ không cách nào đối thiên nhân đại tông sư tạo thành uy hiếp, nhưng thiên nhân đại tông sư cũng vô pháp lắng lại, càng không cách nào ngăn cản. Cũng không cần nói cái khác người bình thường. Tào Thiên Lộc hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Hắn thế mà còn có loại năng lực này. Giờ phút này, Tào Thiên Lộc rõ ràng cảm giác được, Diệp Tiêu tu vi, bao quát Lôi Hỏa Song Long tu vi, cũng chưa tới thiên nhân đại tông sư chi cảnh. Thế nhưng là lại có thể điều khiển dòng nước, sinh ra khủng bố như vậy hiệu quả. Đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Mới vừa rồi còn nắm chắc thắng lợi trong tay, tại thời khắc này, hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Trốn. Nhất định phải mau trốn. Cái này đã căn bản không phải hắn có thể chống cự. Thế nhưng là một giây sau, sóng lớn từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp vô xuống. Rầm rầm rầm. Vô số nước biển hung hăng đập vào những cái kia Sở quân chiến thuyền phía trên. Nguyên bản một mực bình ổn đi thuyền chiến thuyền, bị hung hăng nhấc lên. Sĩ tốt phát ra hoảng sợ gọi, lại hoàn toàn không biết làm sao. Bọn hắn huấn luyện qua rất nhiều ứng kích tình huống, nhưng lại không có một loại cùng hiện tại có quan hệ. Chuyện đáng sợ nhất, Lôi Hỏa Song Long hung hăng vọt tới một chiếc chiến thuyền. Giang giác, to lớn chiến thuyền bị nhị long chặn ngang cắt đứt. Giờ khắc này, đối trên thuyền quân tốt tướng sĩ mà nói, phảng phất giống như tận thế giáng lâm. Chương 924, người này tất là đại địch. Chương 924, người này tất là đại địch. Không ai có thể nghĩ đến Diệp Tiêu có thể bằng vào sức một mình làm được khủng bố như thế sự tình. Sở quân hoảng sợ, chiến hạm bất lực. Tại lúc này, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mà tại bên bờ, Vân Thiên Thu lẩm bẩm nói, gia hỏa này là người. Đúng vậy, hắn giờ phút này nội tâm chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Thôn vệ hắc giao, thu hoạch thao thủy chi lực, kết hợp Diệp Tiêu bản thân thể nội long huyết, để hắn có thể ở trong biển làm ra gần như là chân chính long tộc mới có thể làm đến sự tình. Tại cái góc độ này mà nói, hắn nói Diệp Tiêu không phải người, thật đúng là không có nói sai. Du Ký Bắc càng là im lặng im lặng. Hắn phát hiện, càng là cùng Diệp Tiêu tiếp xúc, hắn càng có thể cảm nhận được giữa hai bên chênh lệch. Thậm chí cho tới giờ khắc này, hắn đều không xác định Diệp Tiêu phải chăng còn có cái khác át chủ bài. Căn bản không cần giao thủ, hắn liền minh bạch, hắn cùng Diệp Tiêu ở giữa nhất định tồn tại ngày đêm khác biệt hồng câu. Nhìn xem kia sóng lớn ngập trời, hắn thở dài một tiếng nói, Sở người đã tính toán tới cực điểm, vốn là thiên đại ưu thế, thế nhưng là trải qua này một chút, tất nhiên tổn thất nặng nề, những cái kia tại Lương Châu nội bộ binh mã cũng tất nhiên phải gặp tai ương. Hắn xác định, nếu như Sở quân hạm đội đắm chìm, đến tiếp sau không cách nào tiếp tế nguồn mộ lính lương thảo, mặc kệ bọn hắn ném đưa đến Lương Châu binh mã đến cỡ nào tinh nhuệ, cũng sớm tối là bị Diệp Tiêu rào sát hạ tràng. Đúng là như thế, cái này Diệp Tiêu coi là thật kinh khủng. Vân Tiên Thu thở dài nói, bên người binh mã tinh nhuệ vô cùng, mà lại mình lại luôn có ngoài dự liệu chỗ, trước đó đó có thể thấy được Sở quốc binh mã chính là bách tính giả trang, lại suy đoán ra Tào Thiên Lộc khả năng đi đường biển đến đây, mới có thể kịp thời đến giúp trợ. Nếu không thật đợi đến chiến báo truyền đến Kim Ngọc quan lại phản ứng, tất nhiên không kịp. Bị Tào Thiên Lộc những binh mã này lên mở, thế cục kia liền hoàn toàn khác biệt. Bây giờ ở trong nước, hắn lực lượng một người liền có thể hủy diệt cái này toàn bộ Sở quân hạm đội, đại thế đã định. Tô Văn Ngọc nghe hai người nói chuyện tiếng, ánh mắt cũng hơi có phức tạp. nàng không biết nên nói thế nào. Nguyên bản nàng cảm thấy Lạc Vũ Thường như vậy nữ tử, thiên hạ không người có thể phối. Nhưng hôm nay đến xem, Diệp Tiêu cùng Lạc Vũ Thường, tựa hồ là ông trời tác hợp cho. Trên biển lớn, Tào Thiên Lộc chui vào nước biển bên trong, liều mạng hướng Sở Quốc Phương hướng tới lui. Hắn không đốc. Nếu quả như thật bị Diệp Tiêu khóa chặt, khỏi cần phải nói, chỉ là kia lôi hỏa song long, ở trong biển chiến lực, liền căn bản không phải võ giả tầm thường có thể so sánh. Không có cách, đây chính là chủng tộc ưu thế. Hắn chỉ có thể tận khả năng hướng Sở Quốc Phương hướng đi du lịch, đi trốn. Nếu không chính là bị Diệp Tiêu bắt được hoặc là giết chết hạ tràng. Trên thực tế, Diệp Tiêu lúc này cũng căn bản không phân rõ ai là ai. Không đôi mạng khiến song long đâm cháy Sở Quốc chiến thuyền, không ngừng lấy sóng lớn quét sạch. Thực lực chênh lệch một chút trực tiếp liền bị cuốn vào đáy biển. Trên biển lớn, lít nha lít nhít đều là người, vỡ vụn tấm ván gỗ. Cho dù là Diệp Tiêu, cũng hoàn toàn không phân rõ ai là ai, ai ở nơi nào. Thực lực cường hãn tướng lĩnh, hoặc là thủy tính rất nhiều con tốt, điên cuồng hướng bốn phía du động, để câu mạng sống. Mà trải qua sóng lớn về sau, Diệp Tiêu cũng cảm giác được một trận mỏi bệnh. Điều khiển như vậy sóng lớn, cho dù có thao thủy chi năng, cũng cần hao phí đại lượng tinh khí thần, bao quát tự thân nguyên khí. Rơi xuống vào biển, trong biển khí tức nhập thể, Diệp Tiêu dễ chịu rất nhiều. Hắn lẳng lặng tung bay ở nước biển bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh Sở Quân dãy rủa, sợ hãi. Hắn lạnh lùng nhìn bên cạnh, một Sở Quốc quân tốt thi thể không vào biển bên trong, trước khi chết vẻ mặt sợ hãi còn tại trên mặt. Diệp Tiêu chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng mỏi mệt. Hắn đối với sinh mạng chưa hề đều có kính sợ. Hắn biết, chiến tranh không có khả năng đình chỉ. Hắn cũng biết, muốn hoàn thành trong lòng mục tiêu, giết chóc cùng sinh mệnh mất đi là tất nhiên. Hắn cũng biết, hắn không hạ thủ, những này quân tốt đổ bộ Lương Châu, chỉ làm cho Lương Châu mang đến càng nhiều tử vong. Thế nhưng là phen này thao tác, cơ hồ lấy lực lượng một người, cuốn giết mấy vạn Sở Quân. Loại này giết chóc, cướp đoạt sinh mệnh, để Diệp Tiêu cảm giác được từ trong ra ngoài mọi mệnh. Hắn không hối hận, cũng sẽ không do dự. Thế nhưng là một tay hủy diệt nhiều như vậy sinh mệnh, nội tâm khó tránh khỏi bị một chút ảnh hưởng. Dù sao bây giờ Diệp Tiêu cũng mới 28 tuổi, trưởng thành, từ đầu đến cuối nương theo lấy hắn, quay về đường ăn lúc, nhuệ khí phong mang. Bây giờ cũng không làm hao mòn, chỉ là đoạn đường này đi tới gánh, lại càng ngày càng nặng nặng. Có người khác chờ đợi, tín nhiệm, cũng có mình nội tâm mê mang cùng quyết đoán. Muốn mang vương miện, tất nhận nặng. Diệp Tiêu muốn nhất thống thiên hạ, cũng tất nhiên nhận ngàn vạn tội nghiệt. Hướng đáy biển dần dần lặn xuống, Diệp Tiêu biết, trận này chiến sự đã kết thúc. May mắn sống sót người, bơi lên bờ cũng sẽ trước tiên bị người ta tóm lấy. Về phần những cái kia đảo tàu người, hắn cũng chưa không rõ ai là ai, cũng lười đuổi theo. Quân tốt từng cái lên mở, gần như hao hết toàn lực, bị cản quân bắt giữ. Tiêu Niếp Niếp đứng tại bên mở, rất là lo lắng. Bệ hạ đâu? Tại sao vẫn chưa ra? Không riêng gì nàng, Nam Cung Uyển Uyển cũng có chút sốt ruột. Dù sao Diệp Tiêu nửa ngày không có động tĩnh. Theo lý mà nói, lấy Diệp Tiêu mới biểu hiện ra năng lực tới nói, hẳn là đã sớm có thể lên bờ a, làm sao lại những này Sở Quân đều liều mạng bơi lên đến, Diệp Tiêu vẫn còn không thấy tăm hơi. Đừng lo lắng, bệ hạ ở trong nước, thần uy vô địch, tuyệt sẽ không có việc. Nói chuyện chính là Hiên Viên Ngọc Quỳnh. Quả nhiên, nàng vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy Diệp Tiêu cởi trần, từ trong biển chậm rãi đi ra. Nước biển thuận tóc của hắn chảy xuống, như là đao tức dịu đục thân thể cùng khuôn mặt, nhìn mấy nữ tử sắc mặt đỏ lên. Chỉ là giờ phút này, Diệp Tiêu ánh mắt vô cùng kiên định, tràn đầy lạnh lùng. Tướng những này Sở Quân đều bắt lại, đồng thời thuận đường ven biển tìm kiếm, tận khả năng đừng có cá lọt lưới. Diệp Tiêu từ Nam Cung Uyển Uyển trên tay tiếp nhận một kiện quần áo mới, chậm rãi mặc lên người, nhẹ nhàng quay đầu, nhìn về phía một bên Vân Thiên Thu. Vân Thiên Thu mặc dù thân là hạ quốc tướng lĩnh, thế nhưng là tại đối mặt Diệp Tiêu ánh mắt, lại không tự chủ cúi thấp đầu. Nói thật, hắn trải qua hai vị đế vương, nguyên bản hạ quốc lão hoàng đế cũng chính là Cơ Hoàng Hy phụ thân, cùng hiện tại Cơ Hoàng Hy. Nói thật lên, Cơ Hoàng Hy có thể đăng lâm đế vị, tự có uy nghi. Hắn xưa nay không cảm thấy Cơ Hoàng Hy sẽ không bằng bất luận kẻ nào. Thế nhưng là giờ này khắc này, đối mặt Diệp Tiêu loại kia cảm giác áp bách, hắn lần thứ nhất cảm giác được, tại uy thế phương diện, Cơ Hoàng Hy hoàn toàn không bằng nam nhân. Loại kia đế vương uy nghiêm, dù là lúc này không đến Long Bảo, cũng làm cho hắn nhịn không được ngừng thở. Diệp Tiêu chậm rãi mở miệng nói, "Vân tướng quân, các ngươi người cũng đừng nhàn rỗi, hiện tại liền đi đi." Hắn phân phó vô cùng tự nhiên. Vân Thiên Thu ôm quyền nói, "Vậy hạ yên tâm, tại hạ nhất định hết sức nỗ lực." Quay người rời đi, Vân Thiên Thu mới thở dài một hơi, trong mắt nhưng lại nhiều một tia lo lắng. Đi ra trăm mét về sau, mới lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Tiêu. Ký Bắc, người này sợ là tương lai tất vì ta hạ quốc đại địch. Nếu là bị càn quét càn quốc về sau, danh vọng thế lực tất nhiên đạt tới đỉnh phong, thuộc hạ tất nhiên đều là tinh binh cường tướng, mà lại mượn nhờ lần này chiến sự, trong đó bộ tất cả phản kháng thế lực tất nhiên bị càn quét không còn, lấy năng lực của hắn thủ đoạn, chỉ cần cho kỳ sổ năm thời gian. Đến lúc đó, liền chỉ có hạ sở liên hợp chống cự phần của hắn. Chương 925, hạch tâm bản chất chương 925, hạch tâm bản chất Du Ký Bắc nghe được Vân Thiên Thu, lập tức sững sờ. Hắn tựa hồ từ đó nghe được một tia ý vị thâm trường, quay người nhìn về phía Vân Thiên Thu, chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy dãy rủa. "Ký Bắc, ngươi nói chúng ta muốn hay không tụ tập sĩ tốt, đối tập kích?" Du Ký Bắc trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, muốn đối Diệp Tiêu đánh lén. "Vân tướng quân!" Hắn lên tiếng kinh hô. Vân Thiên Thu thân thể tựa hồ cũng có chút run rẩy. "Giết hắn, chỉ có giết hắn, ta hạ quốc mới có thể gối cao không lo." Hắn giờ phút này đã gần như xuất hiện một loại phong ma trạng thái. Vân Thiên Thu lẩm bẩm nói, "Vậy hạ không nên cùng hắn hợp tác, cái này Diệp Tiêu chính là một đầu thiên long, không người nào có thể áp chế Thiên Long, chỉ cần hắn một khi khởi thế, không ai có thể ngăn cản hắn. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng làm như vậy. Lúc này, một bên từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng Tô Văn Ngọc nói chuyện. Vân Thiên Thu cùng Du Ký Bắc đều là sững sờ, đồng thời nhìn về phía Tô Văn Ngọc. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Tiêu bên người cái kia tôi tớ chưa hề xuất thủ qua, các ngươi dám cam đoan hắn không phải tôn giả cảnh giới tu vi sao? Tô Văn Ngọc chậm rãi mở miệng. Trong miệng nàng tôi tớ chính là Hà Quyền. Vô luận như thế nào, Hà Quyền từ đầu đến cuối đi theo tại Diệp Tiêu bên người. Lời vừa nói ra, Vân Thiên Thu lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Quốc chiến cố nhiên tôn giả sẽ không dễ dàng xuất thủ, nhưng một nước đế vương bên người nhất định có tôn giả. Vân tướng quân liều mạng tập kích, đối phương sao lại nhìn xem kia Diệp Tiêu bỏ mình? Thời khắc mấu chốt, tất nhiên xuất thủ tướng chúng ta đều chém giết. Đến lúc đó, chính là thật sẽ bỏ Tam Quốc hiệp định, lại có thể thế nào? Tô Văn Ngọc cười lạnh nói, kia tôi tớ xem xét liền tuyệt không phải phàm nhân, các ngươi muốn chết, đừng mang theo ta. Nghe nàng nói như vậy, Vân Thiên Thu thở dài nói, là tâm ta gấp, suy nghĩ không chu toàn. Hắn quay đầu, nhìn xem đã hướng đại trướng đi đến Diệp Tiêu. Nhị nó nói, chỉ là hắn nhân vật như vậy, không giết chi, tâm khó có thể bình an a. Trở lại đại trướng, một con thiên kình chim bay nhập, từ phía trên cởi xuống tin tức. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, nhìn về phía sau lưng Hà Quyền, âm thanh lạnh lùng nói, Cơ Hoàng Hy, phái ra thiên nhân đại tông sư, ám sát cơ trị. Hà Quyền nhíu mày, nàng cái này làm có chút quá phận, đây không phải làm trái Tam Quốc hiệp định. Đích thật là làm trái Tam Quốc hiệp định, bất quá dù sao không có ở chính diện trên chiến trường xuất hiện, mà lại nàng chắc chắn chấm hiện tại sẽ không theo nàng mặt, mới cố ý lấy loại thủ đoạn này, muốn giết chết cơ trị, mà lại cuối cùng cũng không có chứng cứ. Diệp Tiêu rất là bình tĩnh, không có vẻ tức giận. Bất quá gia hỏa này, bây giờ bị khốn tại Bắc Xương thành bên trong. Liêu Nhi nói, nàng đã triệu tập binh mã, nhất định phải tướng người kia bắt tới tiến hành vây giết. Cần ta trở về sao? Không cần, Tư Thiên Nhất cũng tại, có hắn phối hợp lăng dao, tên kia hẳn là trốn không thoát. Lúc này, Hà Quyền nhìn về phía thiên không một bên, khóe miệng gãy nhếch, nói khẽ, đám kia lão gia hỏa, từ đầu đến cuối đều đang nhìn, đoán chừng giờ phút này, Sở Quốc tôn giả đã muốn chọc giận chết rồi. Không sai, giờ phút này bên trên bầu trời, thình lình có tôn giả lăng không nhìn chăm chú lên chiến trường. Biên cảnh chi địa, một khi khai chiến, đều sẽ phái tôn giả đốc chiến, vì chính là phòng ngừa đối phương có tôn giả xuất thủ. Một khi xuất thủ, tất có can thiệp. Trên tầng mây, một lão giả đã nhắm mắt lại. Tốt đáng hận tiểu tử, lại có như vậy thao thủy chi năng lực, nếu không phải như thế, Lương Châu tất nhiên quay về ta Sở Quốc chỉ hạ. Hắn mặt mũi tràn đầy phẫn hận. Diệp Long Huệ ngửa mặt lên trời cười to. Ha 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 ha, nói cái này kêu cái gì lời nói, chẳng lẽ chỉ có thể ngươi Sở Quốc có vận binh chi năng, không thể ta Càn Quốc có thao thủy chi lực. Diệp gia vị thứ ba tôn giả, Diệp Long Huệ. Mà tại một bên khác, Hạ Quốc tôn giả cơ nặng cười lạnh nói, quả nhiên là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ta nhìn các ngươi Sở Quốc lần này kết cục như thế nào. Ba người bọn hắn, trên cơ bản từ đầu đến cuối đều phiêu phù ở biên cảnh trên bầu trời. Tương hô giám sát, tương hô giám thị. Phòng ngừa có địch quốc tiên nhân cảnh trở lên võ giả xuất thủ, ảnh hưởng chiến cuộc. Cơ nặng nhìn xem Diệp Long Huệ, cười lạnh nói, ngươi Diệp gia, thế hệ này, ra nhân vật như vậy, nhưng không được hoàng vị, coi là thật ngu xuẩn. Nếu là tiểu tử này được hoàng vị, còn ta minh. Nhắc lên việc này, Diệp Long Huệ sắc mặt cứng đờ. Dùng ngươi lắm miệng, quản tốt ngươi chuyện nhà mình được. Sở Quốc tôn giả nhưng cũng rêu cợt nói, ha ha, kia Diệp Chân cũng coi là nhất đại minh quân, hết lần này tới lần khác tại người thừa kế này sự tình bên trên, quá do dự, cho hắn người thời cơ lợi dụng, dẫn đến ngươi Càn Quốc bây giờ nội loạn không ngớt. Nếu là cái này Diệp Tiêu cuối cùng chết bởi việc ngầm thủ đoạn, đoạn không được hoàng vị, vậy nhưng thật thú vị rất. Diệp Long Huệ sắc mặt xanh xám. Thì tính sao? Bất kể là ai cuối cùng chiến thắng, đều tất nhiên là hung ác cường hãn người, chẳng lẽ lại sẽ yếu đi? Diệp Tự nếu là thật sự có thể thắng Diệp Tiêu, liền chứng minh tính toán của hắn càng mạnh. Đến lúc đó, các ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lời này cũng không tệ. Bất kể như thế nào, thắng chính là thắng. Bại vong người, tất nhiên là năng lực không đủ khả năng. Tại ở một phương diện khác có chỗ thiếu thốn. Thử, xem đi, xem đi. Cung Châu bên kia, chúng ta Sở Quốc, thế nhưng công phá thành trì, thắng bại còn chưa thể biết được. Nói đến đây, Sở Quốc tôn giả nhìn về phía Cơ Nặng, cười lạnh nói, các ngươi kia Cơ Hoàng Hy, cũng là ngu xuẩn hạng người, Diệp Tiêu nhân vật như vậy, không nhanh lên đem diệt trừ, thế mà tới liên thủ, công ta Sở Quốc chờ đến lần này chiến sự thôi, tất nhiên để các ngươi hạ quốc trả giá đắt. Ha ha, ta thế nhưng là nghe nói, các ngươi Sở Quốc Tây Tuyến, hiện tại thế nhưng là không tốt lắm đâu. Chúng ta nếu là có thể đánh hạ các ngươi bốn châu chi địa, đến lúc đó các ngươi muốn đoạt lại, không biết phải bỏ ra bao lớn đại giới. Huống chi, cái này Diệp Tiêu tất vì cả tay, nói không chừng là chúng ta hai nước hợp lực đem các ngươi hủy diệt. Ha ha, các ngươi dám sao? Diệp Tiêu nhân vật như vậy, Cơ Hoàng Hy dám cùng chi liên thủ tướng ta Sở Quốc hủy diệt. Sở Quốc tôn giả không chút nào đem kia uy hiếp để ở trong lòng. Tam Quốc đỉnh lập, sở dĩ có thể duy trì cân bằng, chính là có một phương độc đại thời điểm, mặt khác hai nhà tất nhiên sẽ liên thủ chống cự mạnh nhất chi quốc. Cho nên nói, cái gọi là liên minh cũng tốt, liên thủ cũng tốt, sẽ rất ít liên hợp đến sau cùng, thường thường sẽ nương theo lấy biến hóa. Cũng chính là như thế, Sở Quốc tôn giả phi thường tự tin. Trên thực tế, trong lịch sử, mặc kệ là Sở Hạ Cản, cũng đã có sa sút tinh thần thời điểm, cũng đều từng có cường thịnh thời khắc. Thế nhưng lại từ đầu đến cuối không người có thể nhất thống thiên hạ. Đây cũng là nguyên do, luôn là có đủ loại nguyên nhân dẫn đến cuối cùng tình thế nghịch chuyển. Cho một ngụm cơ hội thở dốc, cuối cùng còn phải xem tôn giả số lượng a. Không thể đồng thời chiến bại hai nước cao thủ, chính là lại liều mạng công sát, bất quá là gia tăng nội tình thôi. Ba người đồng thời thở dài một tiếng, nói ra bản chất nhất vấn đề: tranh đoạt thổ địa, tranh đoạt tài nguyên, tranh đoạt khí vận. Cuối cùng hết thảy, kỳ thật vẫn là vì gia tăng thúc đẩy sinh trưởng tôn giả số lượng, mà cuối cùng quyết định chiến cuộc cũng chỉ có tôn giả số lượng. Thế nhưng là phổ thông chiến trường chiến bại, hao tổn thiên tiêu tướng lĩnh, nhưng cũng không thể coi thường, bởi vì không ai biết những này tử thương người bên trong có thể hay không đản sinh ra tôn giả, mà thật đến bọn hắn xuất thủ chém giết thời điểm, kia tất nhiên vô cùng thảm liệt. Chương 926, nội tâm dày vò. Chương 926, nội tâm dày vò. Nước biển là mặt. Tào Thiên Lộc ở trong biển liều mạng tới lui, rốt cục tại một chỗ bên bờ lên bờ, miệng lớn thở hổn hển. Tào Thiên Lộc quay đầu nhìn xem, hoàn toàn không nhìn thấy bóng người. Hắn ngắm nhìn bốn phía, hắn cười khổ một tiếng. Hẳn là tại Lương Châu cảnh nội, chỉ là hắn du lịch xa xôi, Lương Châu binh mã trong lúc nhất thời còn chưa từng truy kích đến bên này. Đơn giản phân biệt một chút phương hướng, Tào Thiên Lộc không dám dừng lại, vận khởi thân pháp, thẳng hướng bắc đi. Cùng hắn tương tự Lương Châu tướng lĩnh không chỉ một người, tìm cái không ai vị trí bên trên bờ, liền hướng bắc mà chạy. Những người này thực lực cường hãn, từ biên cảnh núi rừng bên trong chạy trở về cũng không khó khăn. Bọn hắn có thể treo đèo lội suối như giẫm trên đất bằng, cũng có thể chém giết yêu thú thu hoạch đồ ăn. Ít người mục tiêu nhỏ tình huống dưới, chỉ dựa vào địa thế hình dạng mặt đất là không thể nào ngăn lại cao thủ như vậy. Chạy bên trong Tào Thiên Lộc mặt mũi tràn đầy âm trầm. Loại này thất bại, để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, cuối cùng sẽ bị Diệp Kiêu lấy lực lượng một người phá hủy. Điều khiển thủy chi lực, lúc trước, nhưng từ chưa tuôn ra Diệp Kiêu có năng lực như vậy. Hắn nếu là biết Diệp Kiêu có năng lực như vậy, nhất định sẽ tướng hạm đội, phân luận, phân địa điểm, phân biệt đổ bộ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, trên đời này là không có thuốc hối hận. Một bên khác, Cúc Trạm cùng Hồ Diên Khôi chiến đấu cũng tiến vào gay cấn. Song phương chiêu thức điên cuồng đối hoành, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Thế nhưng là song phương chiêu chiêu đều chạy đối phương chỗ chí mạng dùng sức. Ngay tại một kích đối hoành về sau, Hồ Diên Khôi vừa muốn tiếp tục xuất thủ, lại nghe được sau lưng bây giờ thù bình thanh âm. Hắn hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói, hôm nay khó phân thắng bại, ngày khác tái chiến. Hồ Diên Khôi dừng lại. Cúc Trạm cũng chưa tiếp tục tiến công, mà gọi là ở hắn. Hồ Diên Khôi dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Cúc Trạm. Ngươi muốn làm gì? Ta ít ngươi nương. Cúc Trạm tức miệng mắng to, Hồ Diên Khôi, ngươi về đường an, không ai nói cái gì, nhưng ngươi thế mà có ý tốt lại làm tiền phòng, ngươi nhưng có nửa điểm lương tri. Hồ Diên Khôi nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cười lạnh nói, các ngươi ra quyến sớm tiếp đi, tự nhiên có thể nói ngồi trầm trọng. Ta như các ngươi, ta cũng sẽ không dồn bỏ Vũ Vương. Hai người cách rất gần, sử dụng bình thường thanh âm nói chuyện, hai người đều có thể nghe rõ, thế nhưng là song phương trận doanh là nửa điểm nghe không được. Hồ Diên Khôi cũng không có cố kỵ, có thể phun một cái vì nhanh, các ngươi từng cái đối ta miệng ra ác ngôn, nhưng dù cho là ngàn người chỉ trỏ, để tiếng xấu muôn đời, ta cũng không muốn nhìn ta người nhà chết tại kia đổ đào phía dưới. Ta có lỗi sao? Ta có lỗi gì? Ngươi cho rằng là ta không lên chiến trường liền có thể còn không lên? Trên tường thành cái người điên kia, thân nhi tử đều có thể giết, huống chi là ta, huống chi là cả nhà của ta. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cúc Trạm nói, Vũ Vương điện hạ là minh chủ, thế nhưng là hắn lại là minh chủ, người nhà của ta mà chết, ta sống có ý nghĩa gì? Từ xưa trung hiếu lượng nan toàn, ta không được chọn. Ngươi không được chọn. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không tướng ta Lương Châu binh mã phối trí cùng nội bộ tạo dựng nói cho kia Bạch Liệt, hai quân giao chiến thời điểm, liền có thể nhìn ra, hắn đã sớm chuẩn bị. Đây mới là Cúc Trạm đối Hồ Diên Khôi tức giận nhất một điểm. Làm thống binh nhiều năm tướng lĩnh, bọn hắn có thể từ đối phương chiến trận chỉ huy cùng giao thủ quá trình bên trong cảm giác được rất nhiều thứ. Im lặng một lát, Hồ Diên Khôi trầm giọng nói, ta như là đã thân bất do kỷ lên chiến trường, lại há có giấu giếm nữa đạo lý. Việc này là ta có lỗi với Vũ Vương. Bất quá nhiều nói vô ích, về sau chiến trường gặp nhau, chớ có lưu thủ là được. Dứt lời, hắn quay người rời đi, chỉ để lại Cúc Trạm lâm vào trầm mặc. Nói được mức này, lại nói cũng vô ích. Mà lại thật nói là hắn Cúc Trạm, di địa ở chung, liền có thể từ bỏ dứt bỏ hết tại sao? Kỳ thật cũng chưa chắc thấy. Mà lại trong này, có một số việc, kỳ thật song phương đều không có lấy đến trên mặt bàn tới nói. Cúc Trạm rút lui ra quyến, vì sao không cùng Hồ Diên Khôi thông khí? Nói trắng ra là, chính là sợ đi nhiều người, tái dẫn lên triều đình chú ý thôi. Đương nhiên, Cúc Trạm vốn cũng không có nghĩa vụ nói cho hắn biết những thứ này. Chỉ có thể nói Hồ Diên Khôi tương đối ngay thẳng, không có nói trước nghĩ tới chỗ này thôi. Cúc Trạm nội tâm, cũng rất phức tạp. Hắn thấy, Hồ Diên Khôi như vậy hành vi, cùng phản đồ không khác. Nhưng hết lần này tới lần khác, đứng tại tư nhân góc độ, hắn cũng có thể lý giải một chút. Nhìn xem Hồ Diên Khôi bóng lưng, lại nhìn xem trên tường thành Bạch Liệt. Cúc Trạm thở dài một tiếng, quay người mà về. Hồ Diên Khôi nhập quan, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, đối Bạch Liệt bọn người chắp tay nói, mặt tướng vô năng, thắng không được kia Cúc Trạm. Ha 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 ha. Bạch Liệt cười to nói, không ngại không ngại, cái này Cúc Trạm cũng coi là ta đại cản thế hệ tuổi trẻ có ít tướng lĩnh, Hồ Diên tướng quân mặc dù thắng hắn không được, nhưng cũng chưa bại, tính không được sai lầm. Hắn không phải từ đầu đến cuối đều bảo trì cao áp, nên cho trấn an thời điểm, hắn cũng chưa từng keo kiệt. Ân uy tịnh thi mới là tốt nhất chi đạo. Sau đó, Bạch Liệt lần nữa phái ra một tướng lĩnh tiêu chiến. Song phương đấu tướng, Diệp Kiêu bộ đội sở thuộc thật đúng là không chiếm nhiều ít tiện nghi. Dù sao đại càn triều đại đình nội tình thâm hậu, trong đó cao thủ vẫn là càng nhiều hơn một chút. Giao thủ số trận, lẫn nhau có thắng bại. Chỉ là mặc kệ thắng bại, trên tường thành quan chiến Hồ Diên Khôi nhưng thủy chung không có chút hứng thú nào. Nói chuyện với Cúc Trạm thời điểm, mặc dù vô cùng kiên cường, thế nhưng là hắn đối tự thân rất nhiều hành vi đều là bất mãn. thân bất do kỷ, chuyện làm thường thường sẽ trở thành mọi người trong lòng lồng giam, để cho người ta khó mà tránh thoát. Đối Hồ Diên Khôi tới nói, hiện tại chính là như vậy. Chỉ có chính hắn mới biết được, mình nội tâm có bao nhiêu thống khổ. Loại kia bản thân ý chí cùng tự thân trách nhiệm đụng vào nhau cùng dãy rủa. Ban đêm, Hồ Diên Khôi doanh trướng, trước mặt hắn trưng bày một vò rượu. Bạch Liệt trong quân hiện tại ở vào cấm rượu trạng thái, nhưng lúc này đối với hắn mà nói, cũng đã có chút không cần thiết. Rót cho mình một ly lớn, hắn uống một hơi cạn sạch. Liệt tiểu vào cổ họng, một trận cay độc. Hồ Diên Khôi nhắm mắt lại, phảng phất về tới hôm đó, Diệp Tiêu để hắn về đường an thời điểm. Ngay lúc đó Diệp Tiêu từng đầu vì hắn mưu đồ suy nghĩ, cuối cùng thả hắn rời đi. Hắn trên miệng mặc dù nói với Cúc Trạm ân tình đã thành, thế nhưng là ở sâu trong nội tâm, hắn là nhớ kỹ. Phản đồ. Hai chữ này, đối với hắn mà nói, là vũ nhục lớn, nội tâm của hắn nhưng thật ra là không nguyện ý dạng này. Mà thực sự trở thành phản đồ, với hắn mà nói, càng là dày vò, không có gì sánh kịp dày vò. Có lẽ nhiều khi, hắn đều sẽ tận lực né tránh suy nghĩ vấn đề này. Nhưng là đương kim chăn trời Cúc Trạm quá mắng, vấn đề này nhưng lại không thể khống chế bị nhấc lên. Ha ha, ta Hồ Diên Khôi cả đời quang minh lỗi lạc, không nghĩ tới hôm nay lại rơi tên phản đồ chi danh. Hồ Diên Khôi cười thảm một tiếng, lại là một chén liệt tiểu vào cổ họng, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Không biết qua bao lâu, Hồ Diên Khôi đã say ngã tại trước bàn rượu. Chỉ là không có người biết, hắn giờ phút này lại như cũ lệ rơi đầy mặt. Cho dù là hắn như vậy dũng mãnh người, một số thời khắc, rất nhiều chuyện cũng là không cách nào dùng dũng lực giải quyết. Hồ Diên Khôi ngồi thẳng người, đại thủ dùng sức trà sát mặt. Vũ Vương điện hạ, ta Hồ Diên Khôi có lỗi với ngươi. Trong mắt của hắn tràn đầy quyết tuyệt, thế nhưng là giờ khắc này lại cảm nhận được vô cùng nhẹ nhõm. Song trưởng dùng sức đánh về phía chắn mình. Chương 927, đây cũng quá nhân hậu. Chương 927, đây cũng quá nhân hậu. Ai cũng không hề nghĩ tới Hồ Diên Khôi sẽ tự sát. Bạch Liệt đứng tại Hồ Diên Khôi trong doanh trướng, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ phức tạp. Kỳ thật nói thật lên, Hồ Diên Khôi là hắn cố ý ép lên chiến trường, vì chính là từ Hồ Diên Khôi trong miệng biết được Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc rất nhiều tin tức cơ mật. Hắn thành công từ trong đó biết được rất nhiều liên quan tới Diệp Tiêu trong quân xây dựng chế độ cơ mật. Những vật này tại thực tế tác chiến bên trong có thể làm cho hắn tốt hơn ứng đối Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc, bao quát đối bộ đội tốc độ phản ứng dự phán, bao quát các bộ chiến lược ước định đều có tác dụng lớn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới chính là Hồ Diên Khôi thế mà lại tự sát, chết tại quân trướng bên trong. Hắn vừa chết, Hồ Diên gia gia quyến đương nhiên sẽ không lại có bất kỳ nguy hiểm nào. Đồng dạng, hắn cũng có thể không còn trên chiến trường đối địch với Diệp Tiêu, chết để hoàn thành trong lòng của hắn nguyện muốn. Đáng tiếc, tốt xấu cũng vào thiên nhân cảnh, trăm rưỡi số tuổi thọ, liền như vậy tự tuyệt, thật đáng ra không? Bạch Liệt thì thào nói, tại thời khắc này, chính là hắn thường thấy sát phạt cùng sinh mệnh mất đi, cũng ít nhiều hơi xúc động. Phất phất tay, để thuộc hạ quân tốt tướng Hồ Diên Khôi thi thể thu vào. Hồ Diên Khôi đột phát bệnh hiểm nghèo, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Đem nó thi thể chứa vào quan tài, đưa về đường ăn trong nhà. Bạch Liệt hạ đạt quân lệnh, cũng coi là vì chuyện này định tính. Nhìn xem Hồ Diên Khôi thi thể bị để vào quan tài, Bạch Liệt thở dài một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, Hồ Diên Khôi, ngươi cũng coi là đoán chắc ta sẽ không đem ngươi tự sát sự tình tuyên dương tại chúng, ta tính toán ngươi một lần, ngươi cũng tính kế ta một lần. Đi ra doanh trướng, Bạch Liệt quay đầu, nhìn về phía bên người Sải Kính Chi. Cái này Diệp Tiêu, cứ như vậy đáng giá bọn hắn đi theo. Tha rằng tự sát, cũng không nguyện ý tới là địch. Diệp Tiêu có đế vương chi tư, uy nghi bất phàm, một thân có khí độ, lòng dạ rộng lớn, có dung người chi lượng, làm việc quang minh lỗi lạc, lại gồm cả giáo hoạt mẹ bén, hoàn toàn chính xác vì các hoàng tử bên trong xuất sắc nhất một người. Nhắc lên Diệp Tiêu, Sải Kính Chi không chút nào keo kiệt tán dương chi ngôn. Quay đầu nhìn về phía Sải Kính Chi, Bạch Liệt cười lạnh nói, vậy ngươi vì sao không có đi theo với hắn? Sải Kính Chi mặt mũi tràn đầy thản nhiên, bởi vì ta cảm thấy Diệp Tiêu tính cách quá cương nghị, thủ đoạn quá cường ngạnh, nếu là cầm quyền, ta đại càn tất nhiên muốn đi lên nhất thống thiên hạ con đường, cực kỳ hiếu chiến, chiến sự không ngừng, cố gắng sẽ có hỏa mất nước. Lời tương tự, hắn từng theo Diệp Chân nói qua. Cho đến ngày nay, ngươi vẫn là như vậy nghĩ? Không sai. Bạch Liệt thật sâu nhìn xem Sải Kính Chi, tựa hồ là muốn từ trên mặt của hắn nhìn thấu ý nghĩ trong lòng. Thế nhưng là Sải Kính Chi lại là một mặt thản nhiên. Bạch tướng quân, nếu quả thật nói đến, nếu như lúc ấy ngươi tại triều bên trên, ngươi hẳn là sẽ càng thêm thích Diệp Tiêu. Hoàn toàn chính xác. Bạch Liệt cũng không phủ nhận, trầm giọng nói, loại người này mới có thể thành đại sự. Chỉ là bây giờ, ta muốn cùng hắn là địch, gia hỏa này từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện, ngược lại để ta hơi kinh ngạc ấn trong miệng các ngươi thuyết pháp, ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ ngự giá thân trình mới đúng. Hoàn toàn chính xác, Diệp Tiêu yêu chiến, không thua tướng quân, nếu là đoán không sai, hẳn là địa phương khác còn có chiến sự. Nếu không lấy tính cách của hắn, tất nhiên tự mình theo quân xuôi nam. Sải Kính Chi không có nói sai. Diệp Tiêu cố nhiên không có xuôi nam, thế nhưng là hắn cũng từ đầu đến cuối không có nghỉ ngơi. Một trận lũ lụt bao phủ hạm đội, cuối cùng tử thương vô số. Gần 10 vạn binh mã, chỉ sống sót hơn 2 vạn người. Những người còn lại, phần lớn đều bị cuốn vào trong biển chết đuối. Còn có một số nhỏ trốn. Diệp Tiêu cũng lười đi quản. Lúc này ở trước mặt hắn, là 2 vạn sở quân, ngồi xổm trên mặt đất, run lẩy bẩy. Nhan Trạch rất là hưng phấn. Bệ hạ, lần này không riêng bắt được cái này 2 vạn nhân mã, còn thu được rất nhiều yêu hồn chiến giáp. Đối chúng ta rất có tăng thêm a. Hắn biết rõ, hiện tại Tốt Hải thành đám kia sở quân cũng là vấn đề. Gần 10 vạn sở quân tinh nhuệ, theo thành mà thủ, tuyệt đối là khối khó gặm xương cứng. Hết lần này tới lần khác lại chỗ Lương Châu nội địa, không có khả năng mặc kệ. những người này xử trí như thế nào? Nhan Trạch nhìn về phía Diệp Tiêu. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, muốn nói xử trí những này Sở Quân thật là có chút phiền phức. Một phương diện, Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc hiện tại Lương Châu nội bộ các nơi kỳ thật đều không có bao nhiêu binh mã, những này Sở Quân nhân số đông đảo, nếu như đem nó tập trung an trí rất dễ dàng xảy ra vấn đề, nhưng phân tán an trí cũng cần phái ra đại lượng quân tốt áp giải, sẽ trì trệ chiến cuộc, mà lại những này người còn sống sót phần lớn có tu vi mang theo, chưa hẳn yên tĩnh. Diệp Tiêu suy nghĩ một lát, ánh mắt quét về phía ngồi xổm trên mặt đất Sở Quân, đến cùng nên xử trí như thế nào đâu? Ánh mắt càng ngày càng sắc bén. Nội bộ trống rỗng, lưu lại những người này liền có thể là không ổn định nhân tố, giết ngược lại đơn giản nhất. Bất quá nếu có thể phát huy ra tác dụng, hao phí một chút thủ đoạn cũng là có thể. Lúc này Vân Thiên Thu tại cách đó không xa khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, những này Sở Quân hẳn là sống không được, dưới mắt cái này Lương Châu cảnh nội binh lực nhân mã không đủ, lưu bọn hắn lại có thể là tai họa, mà lại bước kế tiếp liền muốn đi công kia tốt hải thành, những người này cũng không tốt mang theo trên người, toàn giết, chấm dứt hậu họa, đơn giản nhất hữu hiệu. Du Ký Bắc ánh mắt chớp động, giết người hắn kỳ thật cũng không phản đối, hắn thấy hai nước quân nhân ở giữa chém giết lẫn nhau kia là thiên kinh địa nghĩa, hắn chỉ là không thích đi đổ sát phụ nữ trẻ em lao ấu. Các ngươi nguyện hàng sao? Ngoài dự liệu chính là Diệp Tiêu cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Nguyện hàng, một đám Sở Quốc quân tốt cùng kêu lên nói, đã nguyện ý đầu hàng, thứ đây chính là ta Càn Quốc con dân. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra, đã các ngươi vì ta Càn Quốc con dân liền lẽ ra vì ta Càn Quốc chinh chiến, dưới mắt chính vào lúc dùng người chờ bí, cho các ngươi một cái cơ hội lập công chủ tội, tiến đánh tốt hải thành, các ngươi làm tiên phong. Lời vừa nói ra, Vân Thiên Thu giật nảy cả mình, hắn điên rồi phải không? Nếu là những người này lên trước thành trực tiếp làm phản, lại nên như thế nào? Một bên Du Ký Bắc cũng là có chút mờ mịt, hắn thậm chí nghĩ tới Diệp Kiêu có thể sẽ đem người giết, thậm chí đưa đến các nơi, cũng không nghĩ tới Diệp Kiêu thế mà phải dùng những người này công thành, hắn không sợ những người này làm phản. Nhưng vào lúc này, Diệp Kiêu nhìn về phía bên cạnh Nam Cung Nguyện Luyện, cho bọn hắn một điểm khống chế thủ đoạn. Tốt. Nam Cung Nguyện Luyện ngon mà cười. Đại khái một canh giờ sau, một con to lớn nổi sắt bị đỡ tại trên bờ cát, tất cả Sở Quân tù binh sắc mặt xanh xám, không riêng gì bọn hắn, bao quát vây xem Vân Thiên Thu cùng Du Ký Bắc cũng đều sắc mặt khó coi, bởi vì tại kia nổi sắt bên trong có lít nha lít nhít màu đen cổ trùng, cũng không biết Nam Cung Nguyện Uyển là từ đâu làm ra nhiều như vậy côn trùng. Kia nổi phía dưới nhiệt hỏa đốt đốt, những cái kia côn trùng bên người cũng không biết bị Nam Cung Nguyện Uyển tăng thêm không biết dược liệu gì, tanh hôi vô cùng, sơn đen mà hắc cùng côn trùng hỗn làm một mảnh, lại nhìn những cái kia cổ trùng không ngừng lăn lộn, để cho người ta đều nổi da gà. Nam Cung Nguyện Uyển đứng tại nổi sắt trước, cười to nói, đây là mục nát tâm thực côn trùng, sau khi ăn vào nếu như không có giải dược, đó chính là bị bạn trùng toàn tâm mà chết. Du Ký Bắc lẩm bẩm nói, không phải nói hắn nhân hậu sao? Đây cũng quá nhân hậu. Chương 928, không dám tin. Chương 928, không dám tin. Chẳng ai ngờ rằng Diệp Tiêu thế mà dự định lấy cổ trùng khống chế những người này đi đánh tốt hải thành. Đối Diệp Tiêu mà nói, hắn tiền bạc bây giờ nguồn mộ lính là có chút khẩn trương, những người này không dùng thì phí. Đứng tại chỗ cao, Diệp Tiêu nhìn xem những cái kia Sở Quân từng cái bất đắc dĩ tiến lên ăn vào cổ trùng, có ít người thậm chí vừa nuốt vào ngay tại một bên nôn mửa liên tu. Bất quá Nam Cung Nguyện Uyển nhưng cũng không quan tâm, mà là lớn tiếng cười khẽ khẽ, ha 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 ha, các ngươi nôn cũng vô dụng, cái này cổ trùng cửa vào đã chui vào thể nội, nếu là không có đúng hạn ăn giải dược, tất nhiên là chết vô cùng thê thảm. Làm tiểu ma nữ xuất thân, nàng thật lâu không có cho người ta hạ cổ, bây giờ lại là trọng thao cửu nghiệp, có loại không hiểu cảm giác hưng phấn. Chỉ là cái này tiếng cười lại làm cho tất cả mọi người thấy được nàng một mặt khác. Lúc này ăn vào cổ trùng Sở Quốc có tốt, không có một cái nào có lòng phản loạn. Đúng vậy, ai cũng không muốn bị cái này côn trùng chui chết. Đương nhiên bọn hắn lại không dám ra tay với Diệp Tiêu. Diệp Tiêu hủy diệt hạm đội thần uy đã sớm xâm nhập đám người chi tâm, sau đó chính là chỉnh bị quân tốt nghỉ ngơi khôi phục, tự nhiên không đáng kể. Mà theo Tào Thiên Lộc các tướng lãnh trốn về Yên Châu, tin tức cũng chuyển về Đế Đô thành. Trong hoàng cung, Sở Đế cao mày cầm trong tay Tào Thiên Lộc đưa tới chiến báo, nhắm mắt lại, làm sao có thể. Diệp Tiêu lấy lực lượng một người nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng hủy diệt ta đại sở hạm đội. Nhìn thấy cái này chiến báo, Sở Đế chỉ cảm thấy đang nói đùa hắn đồng dạng, chẳng lẽ cái này Diệp Tiêu tiến vào tôn giả cảnh giới? Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới giải thích. Thế nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, tiền tuyến tôn giả đốc chiến, Diệp Tiêu nếu như là tôn giả, nhất định sẽ có người xuất thủ can thiệp. Không có tôn giả xuất thủ, liền chứng minh kia Diệp Tiêu tu vi tuyệt đối không phải tôn giả, thậm chí không phải thiên nhân đại tông sư. Thế nhưng là lấy thiên nhân cảnh tu vi thế mà có thể làm ra như thế không hợp thói thường sự tình, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hoặc là nói, vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng. Hít sâu một hơi, Sở Đế nhưng cũng biết, Tào Thiên Lộc lần này thật là không có vấn đề. Hắn sớm kiến tạo chiến thuyền, bên ngoài hấp dẫn Diệp Tiêu lực chú ý, sau đó lấy hạm đội đi đường biển, đổ bộ Lương Châu, hết thảy đều làm rất hoàn mỹ, thậm chí nói kế hoạch đã thành công hơn phân nửa. Nhóm đầu tiên quân tốt thành công đổ bộ, mà nhóm thứ hai quân tốt đối mặt không hơn bằng người, kết quả chỉ có Diệp Tiêu một người lại tướng hết thảy đều phá hủy. Không chỉ có là quân tốt tổn thất vấn đề, trọng yếu nhất chính là chiến hạm tổn hại, liền dẫn đến Yến Châu binh mã cũng không có đến tiếp sau năng lực đi trợ giúp. Trước bộ binh mã thành tứ cố vô thân chi cảnh, loại tình huống này hủy diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cầm trong tay tấu chương buông xuống, Sở Đế lâm vào trầm tư. hiện tại đã căn bản không có biện pháp. Xoay chuyển trời đất không thuật a. Mà lại trọng yếu nhất chính là, tin dữ còn không chỉ bên này, tây tuyến chiến trường, theo Hạ Quốc đội tướng, Vinh Bình Phi cũng không có cách nào tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Dù sao binh lực trong tay hắn chiến lực đều tương đối có hạn, mà lại theo Định Châu bị Cơ Doan Thông cầm xuống, chiến lược của hắn không gian cũng bị tiến một bước áp xúc, chỉ có thể nói liên tiếp lui giữ, rất khó có tiến một bước hành động. Bởi vì hắn đến cùng vẫn là nhớ kỹ mục đích của mình, chính là muốn chỉ trệ Hạ Quốc binh mã. Nhưng tiếp tục như vậy, ai cũng không biết Vinh Bình Phi có thể chống bao lâu. Duy nhất Sở Quốc chiếm cứ ưu thế chiến trường chính là Cung Châu phương hướng. Hiện tại Sở Chiêu cùng Điện Soát xuất lĩnh binh mã, còn tính là đạt thành nhất định mục tiêu chiến lược. Suy nghĩ một lát, Sở Đế trầm giọng nói, cho Tào Thiên Lộc hạ quân lệnh, lấy khiến cho thuộc hạ tướng Yến Châu binh mã đều đưa đến Cung Châu. Hắn lưu lại 5 vạn binh mã trấn thủ Cung Châu. Đây là hắn có thể nghĩ tới tối ưu rẻ, thông qua Cung Châu một tuyến tiến hành tập kích. Chỉ là hắn cũng không để cho Tào Thiên Lộc rời đi, dù sao Yến Châu một tuyến, hắn vẫn là phải làm sơ phòng ngự. Nếu không bạn nhất thật nói bị Diệp Tiêu tập kích, vẫn là sẽ xuất hiện vấn đề. Tốt Hải Thành bên ngoài, Diệp Tiêu xuất quân đến đây. Lúc này Lương Tình bộ đội sở thuộc kỵ binh cùng Nhan Trạch bộ đội sở thuộc binh mã đều đã hội tụ tại nơi này, chỉ là cũng không công thành. Diệp Tiêu trước người, Nhan Trạch không người bẩm báo nói, bệ hạ, mặt tướng đến về sau, hỏi rất nhiều nạn dân, tốt biển quận trưởng Quách Tử Hàng, tại thu được bệ hạ mệnh lệnh về sau, cưỡng ép mệnh các nhà gia tộc quyền thế xuất binh chống cự sở quân, chỉ tiếp chiến lược không đủ, khó mà chống đỡ được, cuối cùng bị công phá thành trì. Hắn nhiều lần tổ chức dân chúng trong thành chống cự, cuối cùng không địch lại, lại cho một chút phụ nữ trẻ em gia tộc quyền thế đảo mệnh tranh thủ thời gian, cũng làm cho trong thành cũng không có bao nhiêu tà càn quốc bách tính. Bây giờ đầu của hắn liền bị treo ở đầu tường. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại. Quách Tử Hàng, kỳ thật hắn cũng không có bao sâu ấn tượng, không nghĩ tới tại đối mặt quân địch có thể như thế kiên cường. Chậm rãi đi ra doanh trướng, Diệp Tiêu ánh mắt nhìn về phía đầu tường, một viên đã gần như hong khô đầu lâu liền treo ở phía trên. Lý Hiện đúng không, chớ muốn đem người này thiên đao vặt quả. Diệp Tiêu vô cùng bình tĩnh nói ra câu nói này. Muốn hiện tại công thành sao? Chúng ta trong tay có một bộ thiên khung thần nỏ, có thể đem cửa thành đánh phá, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, lập tức liền có thể tiến công. Vậy thì bắt đầu tiến công đi. Diệp Tiêu từ tốn nói. Hắn biết trận chiến đấu này sẽ là một trận huyết tinh chi chiến. Quân địch số lượng không ít, lại thuộc về Sở Quốc tinh nhuệ, thế nhưng là hắn nhất định phải đi đánh. Hắn nhất định phải mau chóng giải quyết hết Lương Châu bên trong hoạn. Chỉ cần tướng những này Sở quân trừ bỏ, hắn liền có thể rút tay ra ngoài. Đến lúc đó mặc kệ là gấp rút tiếp viện Cung Châu, vẫn là xuất quân xuôi nam, đều có thể thu hoạch cực lớn chiến lược quyền chủ động. Những cái kia nuốt cổ trùng Sở quân đã đổi lại càn quân phục sức, đứng ở chiến trận phía trước. Bọn hắn có lẽ là phá hôi, có lẽ có thể kiến công. Cái này muốn nhìn chính bọn hắn biểu hiện, to lớn tiên khung thần nỏ bị từ trong chiến trận đẩy ra. Mà ở trong thành Lý Hiện, vẫn còn không biết Tào Thiên Lộc xuất lĩnh hạm đội đã sự bại. Ánh mắt của hắn lăng lệ, tay cầm trường đao. Công thành thời điểm, hắn liền đã thấy được Lương Châu máu của dân chúng tính cùng dũng mãnh. Lần này, hắn muốn đối mặt chân chính càn quân tinh nhuệ, cái này khiến hắn có chút khẩn trương. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu đã đi tới chiến trận trước đó, xuất quân xung trận. Đây chính là Diệp Tiêu muốn làm. Trên thực tế, theo Diệp Tiêu thống trị địa bàn càng lúc càng lớn, thực lực của hắn mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Hiện tại đã đi tới tiên nhân 14 cảnh, mà Diệp Tiêu càng là có tuyệt đối tự tin, cho dù là đối mặt tiên nhân 18 cảnh võ giả, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Huống chi quá còn có nhân hoàng bất diệt thể. Xuất quân xung trận, có thể cực lớn trình độ phát huy hắn thực lực đồng thời, cũng có thể tăng lên rất nhiều sĩ khí. Đương nhiên, tại công thành trước đó, hắn nhất định phải để tất cả càn quốc quân tốt đều biết. Toàn quân nghe lệnh. Diệp Tiêu thanh âm chậm rãi truyền ra, quân địch xâm phạm biên giới, tàn ta bách tính, giết ta quan viên, hôm nay, chấm tướng tự mình xuất quân xung trận, đánh hạ thành này, chém giết thủ lĩnh quân địch, cảm thấy an ủi ta càn quốc bách tính quân dân trên trời có linh thiêng. Hắn chưa hề nói quá nhiều, nhưng chỉ là lời nói này cũng đã đầy đủ khích lệ sĩ khí. Dù sao đế vương xuất quân công thành, kia quả nhiên là cực kỳ ít có. Nhất là Diệp Tiêu tại những này quân tốt trong lòng, sớm đã là như là trên trời thần minh tồn tại. Chương 928, chấm không cần ngươi đầu hàng. Chương 928, chấm không cần ngươi đầu hàng. Tốt Hải Thành trước, Diệp Tiêu cổ động động viên. Từ xưa đến nay, công thành chi chiến đều là cực kỳ chật vật. Đương nhiên, lần này có thiên khung thần nỏ, tăng thêm Tốt Hải Thành, vốn cũng không phải là loại kia thành cao ao sâu thành lớn, hắn vẫn rất có tự tin có thể bắt được. Cuồng phong thổi qua, túc sát chi khí tràn ngập chiến trường. Diệp Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm thành tường kia bên trên đầu, trên người sát ý vô cùng nồng đậm. Hắn rất ít ăn thua thiệt. Trên bản chất, Diệp Tiêu là một cái phi thường bao che khuyết điểm người. Đánh ngựa đi vào càn quân, những cái kia Sở Quốc quân tốt trước mặt, Diệp Tiêu quát lên, các ngươi hôm nay nếu muốn mạng sống, liền cho ta liều chết giết địch, đoạt lấy thành này, các ngươi cổ trùng đến giải, nếu không liền chờ lấy độc trùng phệ tâm đi. Có lẽ ở trong mắt người khác, Nam Cung Nguyện luyện loại thủ đoạn này thuộc về tà ma ngoại đạo, nhưng Diệp Tiêu mới không quan tâm, chỉ cần có thể giảm bớt một chút người một nhà tổn thương, có thể sử dụng thủ đoạn hắn đều sẽ đi dùng. Giết! Theo Diệp Tiêu một tiếng giống to, những cái kia đầu hàng Sở quân nhóm đầu tiên liền xông ra ngoài. Nói thật, đối với người bình thường đâu tới nói, nuốt vào cổ trùng tuyệt đối là một trận ác mộng kinh lịch, mà khi biết trong cơ thể mình có trùng thời điểm, càng là sẽ có cực lớn áp lực tâm lý. Loại kia ngày đêm không được an ninh áp lực, để bọn hắn vô cùng khát vọng giải thoát. Đương Diệp Tiêu nói ra đánh hạ Tốt Hải Thành, cho bọn hắn giải trừ cổ trùng thời điểm, những này Sở Quốc quân tốt, từng cái chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là liều tính mạng, cũng nhất định phải đánh hạ thành trì. thậm chí nói, dù là thật bị người một đao chém chết, cũng so với bị côn trùng một chút xíu gặm chết đi càng tốt hơn. Quân tốt phóng tới tường thành. Diệp Tiêu lạnh lùng đứng tại đội ngũ hàng đầu, quan sát chiến cuộc. Đã muốn để những này hàng tốt tiêu hao thành nội sinh lực, hấp dẫn đầy đủ sở quân đầy đủ lực chú ý, Diệp Tiêu liền sẽ không do dự, lại càng không có bất luận cái gì mềm lòng. Thứ không nắm giữ binh, Diệp Tiêu có thương xót chi tâm, cũng có lòng từ bi, chỉ là hắn sẽ không đi làm nữ nhi thái hoặc là có loại kia thánh mẫu tâm. Tại lập trường khác biệt thời điểm, địch nhân chính là địch nhân. Đầu tường bạn tên cùng bắn, hàng tốt bỏ mình người không biết bao nhiêu, nhìn chằm chằm tiếp như mưa mũi tên, giết tới bên tường thành duyên, dựng thẳng thang mây, liều mạng leo lên, cùng địch chém giết. Chiến trường trong nháy mắt trở nên hỗn loạn lên, bởi vì những ngày sở quân thình lình phát hiện, cùng bọn hắn chém giết đoạt thành người, rất nhiều người lại là người quen. Chu tướng quân, ngươi làm sao? Ta đi mờ. Lúc này, thủ thành binh mã tướng quân đều đã ngộng. Bao quát Lý Hiện cũng từ công thành trong đám người gặp được quen biết người. Trong đầu hắn một cái ý nghĩ, không thể ức chế tham gia. Tào Thiên Lộc, bại. Thế nhưng là tình huống trước mắt cũng căn bản không có cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội, chỉ có liều mạng chém giết. Mắt thấy chiến trường chém giết càng ngày càng thảm liệt, Diệp Tiêu vung tay lên, thiên cung thần nỏ bị chậm rãi kéo ra. Mục tiêu đương nhiên đó là kia cửa thành to lớn. Kỵ binh chuẩn bị theo chấp tập kích. Trần Tiêu hét lớn một tiếng, tại bên người nàng Lương Tình cùng Nhan Trạch đồng thời ôm quyền nói, bệ hạ, bộ đội sở thuộc kỵ binh đều chuẩn bị hoàn tất. Bán, gầm lên giận dữ, vang vọng đất trời. Một giây sau, thiên cung thần nỏ kia to lớn tên nỏ ầm vang bắn về phía cửa thành. Bang, to lớn tiếng vang, rung động thiên địa, cửa thành ầm vang vỡ vụn. Giết, Diệp Tiêu một ngựa đi đầu, bay thẳng hướng cửa thành. Bộ đội sở thuộc kỵ binh càng là đều đi theo. Sau đó chính là còn lại các bộ, đem hết toàn lực thẳng hướng tốt hải thành. Lý Hiện sớm đã sai người ở nơi đó chuẩn bị kỹ càng. Ngay tại cửa thành bị vanh mở trong nháy mắt, vô số dầu hỏa gậy hướng cửa thành, càng là ném ra rất nhiều cự một hòn đá. Ngay sau đó chính là một thanh đại hỏa thường được giấy lên, dùng cái này tới chậm trễ quân coi giữ. Trên thực tế, đây cũng là ứng đối thiên khung thần nọ phương pháp tốt nhất. Cửa thành bị vanh mở về sau, trực tiếp bên trên các loại thủ đoạn, nhất là kia lửa nóng hừng hực, chỉ cần không ngừng đi đến ném có thể đốt vật, có thể ngăn cản quân địch thật lâu. Kia dài dằng dặc thông đạo, che kín hỏa diễm cùng thiêu đốt cách trở chi vật, cho dù là thiên nhân cảnh cao thủ cũng chưa chắc dễ dàng thông qua. Diệp Tiêu một ngựa đi đầu, vọt tới trước cửa thành. Trên người hắn hồng quang lóe lên, hỏa long từ trên thân bay ra, một đầu xông vào trong đó. Kia hỏa long vốn là trưởng ngự hỏa diễm chi vật, chỉ là phong hỏa, cho dù lại là nóng rực, lại há có thể cùng tranh tài. Chỉ gặp những nơi đi qua, hỏa diễm đều không có vào thể nội. Thân thể to lớn, ngạnh sinh sinh phá tan phía trước hết thể cách trở. Đến tiếp sau binh mã đã tìm đến, Diệp Tiêu phóng ngựa nâng thương, một đầu đụng vào trong thành. Chém giết bắt đầu. Trong thành sở quân không phải số ít, mà bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện đầu hàng. Cho dù cửa thành bị phá, thế nhưng là có được đại lượng yêu hồn chiến giáp sở quân, vẫn như cũ còn có sức đánh một trận. Chém giết từ buổi trưa mãi cho đến đêm tối. Cửa thành cùng trên tường thành sở quân bại lui, chiến đấu trên đường phố không ngừng chém giết. Thế nhưng là Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc, bản thân hắn chiến lược cực kỳ cường hãn, nhất là thường xuyên trên chiến trường tế ra lôi hỏa song long cùng kia tam tướng kim cương. Một khi sử dụng, thường thường chính là tồi khô là hủ. Cố nhiên loại này chiến pháp không thể tiếp tục, nhưng là tại cục bộ chiến trường lại có thể nhanh chóng phá cục. Từ điểm cùng mặt, phối hợp Diệp Tiêu dưới trướng kia gần như kinh khủng chiến lực. Trong thành sở quân bị giết thây ngang khắp đồng, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Sắc trời hơi sáng, Lý Hiện bị Nhan Trạch bộ đội sở thuộc bắt sống, dẫn tới Diệp Tiêu trước mặt. Bệ hạ, mặt tướng bắt giữ này tặng, giao cho bệ hạ xử trí. Nhìn xem bị trói gô Lý Hiện, Diệp Tiêu không có chút gì do dự, đem nó lăng trì. Ta nguyện đầu hàng. Lý Hiện lên tiếng giống to, thiên võ hoàng đế bệ hạ, mặt tướng nguyện hàng, nguyện ý vì bệ hạ hiệu lực, còn xin bệ hạ lưu ta một mạng. Lý Hiện là cái tâm tư linh hoạt, hắn cũng không có thực tình muốn đầu hàng Diệp Tiêu, thế nhưng là vô luận như thế nào, hắn không muốn chết. Huống chi là bị lăng trì xử tử, hắn chỉ muốn trước bảo vệ tính mệnh, về phần về sau là tìm cơ hội chạy trốn vẫn là như thế nào, vậy liền lại nói. Chỉ tiếc, Diệp Tiêu chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Chớ không cần ngươi đầu hàng, đè xuống, hành hình. Có ít người đầu hàng, Diệp Tiêu có thể tiếp nhận, nhưng là Lý Hiện loại này, không thể. Nặng. Nhan Trạch cũng không nói nhảm, trực tiếp lôi kéo Lý Hiện rời đi. Diệp Tiêu giãn nhẹ một hơi, cái này thiên khung thần nỏ coi là thật dùng tốt, chỉ là đáng tiếc, trên cơ bản chính là duy nhất một lần đổ vật, sử dụng qua đi liền trở thành phế vật, mà lại giá thành đắt đỏ, lần này cơ hoàng hy cho hắn 5 chiếc thiên khung thần nỏ, coi là thật xem như thành ý 10 phần. Trên thực tế, nếu như là bình thường công thành, hiệu quả cũng chưa chắc như thế xuất chúng, bởi vì dưới tình huống bình thường, quân địch có thể sẽ rút lui, sẽ chạy trốn. Liền xem như thật đem cửa thành anh mở, người ta không dậy nổi từ bỏ một tòa thành chỉ bảo trì sinh lực. Nhưng tốt hải thành tình huống, nhưng lại khác biệt. Những này sở quân vượt biển mà đến, căn bản không có đường lui, một khi thành trì mất đi, lương thảo cũng không có, đường lui cũng không có, có thể chạy trốn nơi đâu? Cuối cùng chỉ có thể là chết. Đây là tất cả mọi người rõ ràng một điểm, cũng chính là như thế, một trận chiến này, trong thành sở quân tử chiến người cũng vượt qua 9 thành. Liều chết mà chiến, dẫn đến Diệp Tiêu các bộ cũng đều có tổn thương. Trong đó tổn thương nghiêm trọng nhất chính là Vân Thiên Thu Hạ Quốc binh mã. 5000 nhân mã, trọn vẹn tử trận 2000, đả thương hơn 1000. Có thể nói là thương vong hơn phân nửa, cái này khiến Vân Thiên Thu vô cùng phiền muộn. Chương 929, chế phủ chương 929, chế phủ Bắc Xương thành bên trong, dưới mặt đất. Trương Ly Việt cùng Loan Lục An ngồi đối diện. Một chiếc mở tối ngọn đèn, ngọn lửa chậm rãi nhảy lên. Loan Lục An tan thản nói, vẫn là sư phó ngươi cả mình, sớm an trí xong cái này dưới đất ẩn thân chỗ, còn chuẩn bị tốt đồ ăn uống nước. Chúng ta ở chỗ này, ngây ngốc 1-2 tháng, vấn đề cũng không lớn. Trương Ly Việt nói khẽ, từ xưa thích khách chi đạo, chưa mưu thành, trước mưu bại, ngươi cũng là nhạy bén, phát giác được kia cửa thành có người điều tra, liền trước tiên tới nơi này, nếu không vi sư hốt hoảng đi vào, ngươi thật ở lại bên ngoài, vậy sẽ phải xảy ra vấn đề. Ẩn nút đi, chỉ chờ tới lúc hết thệ quá khứ, chúng ta lại đi ra, liền có thể an toàn. Những cái kia càn nhân sẽ không tìm được nơi này đi. Yên tâm, tìm không thấy, đây là thiên nhiên địa huyệt, tụ thi sát chi địa, nếu không phải vi sư đến đạo này tinh thông, cũng không tốt tìm được nơi đây. Lối ra vi sư cũng đã làm xong che lấp, bọn hắn chỉ cần không cách nào xác định chúng ta vị trí, liền tất nhiên là tìm không thấy chúng ta. Trương Ly Biệt rất có tự tin. Trên thực tế, cũng chính là như thế, Liễu Nhi phong thành về sau, đối toàn thành tiến hành cẩn thận kín đáo điều tra. Thế nhưng lại từ đầu đến cuối không có một chút xíu manh mối. Trong hoàng cung, Liễu Nhi nhìn xem hồi báo các vị tướng lĩnh, phất phất tay. Người không có lục soát. Liễu Nhi rơi vào trầm tư. Phong thành, đối bách tính ảnh hưởng cực lớn. Nàng ngay từ đầu, căn bản không muốn tiếp tục quá lâu, nhưng lại từ đầu đến cuối không có tìm tới đối phương tung tích. Kia đến Liễu Nhi trước mặt, chính là một lựa chọn. Tiếp tục phong thành, vẫn là buông ra. Tiếp tục phong thành, có thể bảo đảm đối phương còn tại trong thành. Thế nhưng là ai nào biết đối phương ở đâu? Lớn như vậy một tòa thành bên trong, đã lục soát một mấy lần, lại không có chút nào tung tích. Bị lại tra một lần liền có thể tra ra được chưa? Thế nhưng là một khi buông ra, liền cơ hội có thể xác định, đối phương tất nhiên sẽ có cơ hội thoát thân thoát đi. Chính suy nghĩ công phu, đã thấy Tư Thiên Nhất đi đến. Liễu Nhi tỷ, nghe nói ngươi muốn tìm thích khách kia. Đúng vậy. Liễu Nhi cũng không phủ nhận, nàng nhìn về phía Tư Thiên Nhất, lắc đầu nói, ngươi không cần nghĩ lấy vận dụng ngươi kia con mắt, bệ hạ từng có bằng dao, không phải hắn chi mệnh, không thể khinh động. Hắc hắc, Liễu Nhi tỷ nói gì vậy, ta nơi nào còn dám làm trái ngươi bệ hạ chi mệnh, lần trước đã trừng phạt qua. Tư Thiên Nhất cười nói, bất quá nếu là muốn tìm tới thích khách kia, chưa hẳn không có những biện pháp khác. Ồ. Liễu Nhi hai mắt nhắm lại, biện pháp gì? Ta nghe nói các ngươi lưu lại tên kia sử dụng thi thể, vân cấp thất tiêm, tự có diệu pháp, chỉ cần Liễu Nhi tướng cố thi thể kia cho ta, ta liền có biện pháp tìm được bọn hắn, bất quá cần hao tổn một chút thời gian cùng trạng thái, Liễu Nhi tỷ liền lại phong thành 3 ngày là được. Có thể. Liễu Nhi một lời đáp ứng. Đã lại phong thành 3 ngày, liền có thể có cơ hội tìm tới đối phương, kia nàng không có khả năng do dự. Tư Thiên Nhất khẽ miệng có chút giơ lên. Hắn trong khoảng thời gian này đều tại Bắc Xương thành tu luyện. Theo thân thể khôi phục bình thường, theo khí vận chia lại nhập thể, tu vi cảnh giới của hắn có thể nói là tiến triển cực nhanh. Loại kia hôm nào đổi vận đại công đức ra thân, có thể để hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lúc này hắn kỳ thật cũng có thể cảm nhận được khí vận công đức mang tới chỗ tốt, cũng càng thêm coi trọng những vật này. Hắn cũng phát hiện, Diệp Tiêu cho hắn hạn chế, đối với hắn thật chỉ có chỗ tốt. Nhìn trộm thiên cơ, cố nhiên có thể tại trong ngắn hạn thu hoạch được phi thường thực tế hiệu quả, có thể đối bản thân hắn nội tình, lại là một loại hao tổn. Cố nhiên, hiện tại hai mắt bị hạn chế, có thể đối cá nhân hắn thực lực tăng lên, lại là vô cùng hữu ích. Rất nhanh, cô kia luyện thi được đưa đến Tư Thiên Nhất trước mặt. Trong tĩnh thất, Tư Thiên Nhất ngồi xếp bằng, hai mắt tử quang chậm rãi chớp động. Một cỗ tử vận chân khí từ hắn thể nội chậm rãi tham gia. Kia luyện thi chính là Trương Ly Biệt hạ đại công phu, thậm chí cần lấy thần hồn tầm bổ, ẩn chứa trong đó rất nhiều khí tức của hắn. Chỉ là muốn truy tung loại khí tức này, lại không phải người bình thường có thể làm được. Bởi vì người bình thường đối khí không có nhạy cảm như vậy, thậm chí nói căn bản cảm giác không đến. Thế nhưng là Tư Thiên Nhất hai mắt khả quan thế gian và khí, xem khí nhìn vận, chính là dòm thiên chi nhãn cơ sở nhất năng lực. Rất nhanh, ở trong mắt Tư Thiên Nhất, thi thể kia bên trên xuất hiện rất nhiều đủ mọi màu sắc khí. Thiên địa linh khí, trục. Thi thể sắc khí, tán. Hung hồn bị khí, phá. Một chút xíu, đủ loại khí tức bị Tư Thiên Nhất tháo rời ra. Hắn tập trung tinh thần. Phải biết, đây cũng không phải là nhìn thấy liền có thể làm được, trên những thi thể này các loại khí vận hỗn tạp dây dưa, cần hắn một chút xíu tách rời. Cái này cũng cần hắn đối khí trường khống. Đối với rất nhiều linh sư tới nói, loại này trường khống cùng điều khiển cũng là rất khó. Tư Thiên Nhất, từ một loại nào đó trình độ tới nói, thiên phú của hắn, nhưng thật ra là cao hơn Tư Mệnh. Nếu như nói Tư Mệnh là lấy người bình thường thân phận bằng vào cơ duyên mạnh lên, cuối cùng hạn mức cao nhất có hạn. Kia Tư Thiên Nhất hạn mức cao nhất đến cùng cao bao nhiêu, căn bản không có người biết. Hoặc là nói, cũng chỉ có Tư Mệnh từ trên người hắn thấy được vô hạn tương lai. Một cỗ màu vàng kim nhạt khí tức, bị từ đó triệt để lộ ra. Ngay sau đó, vô số phù triện từ trong tay bay ra. Những cái kia kim sắc khí tức bị hắn tinh mịn tách ra, bám vào tại những cái kia lá bùa phía trên. Chỉ gặp Tư Thiên Nhất một tiếng gào to, một ngụm máu tươi phun ra. Ngàn vạn huyết hoa trên không trung nở rộ, tinh chuẩn rơi vào những cái kia trên lá bùa, hóa thành đạo ấn, trong nháy mắt biến mất. Tư Thiên Nhất bắt đầu dần dần luyện chế. Thời gian một mực kéo dài tiếp cận 3 ngày thời gian. Chờ hắn từ mật thất ra, hai mắt tròng trắng mắt chỗ đều là tơ máu, sắc mặt tái nhợt, thậm chí gương mặt đều có chút lõm. Một bộ khí huyết tâm hụt nghiêm trọng bộ dáng. Trên thực tế, đương Liễu Nhi nhìn thấy hắn cái dạng này thời điểm đều thất kinh. Người không sao chứ? Liễu Nhi tiến lên đỡ Tư Thiên Nhất. Không có việc gì, đây là 200 tấm cảm ứng phù giấy, chỉ cần tới gần người kia bản thể 100 mét bên trong, liền sẽ có chỗ phản ứng. Cho nên chỉ cần Liễu Nhi tỷ, ngươi khiến cái này người tay cầm những lá bùa này toàn lực tìm kiếm, hẳn là có thể tìm tới vị trí của hắn. Nhìn xem lá bùa. Nghe được Tư Thiên Nhất nói xong cách dùng, Liêu Nhi rất là vui vẻ. Như vậy, liền có thể điều động kỵ binh, nhanh chóng tìm kiếm. 200 kỵ binh, khoái mã bút tập, vừa đi vừa về tìm kiếm, nhiều nhất 1-2 ngày công phu, nhất định có thể tìm tới thích khách kia vị trí. Tiến Châu chi địa, Tào Thiên Lộc trước mặt, là một đám tướng lĩnh. Nói thật, tướng lĩnh phương diện, hao tổn cố nhiên cũng có, nhưng là tương đối không có lớn như vậy. Dù sao loại tình huống kia, Diệp Tiêu không có cố ý ám sát, cũng chưa không rõ ai là ai. Bọn hắn lặn xuống nước đào tẩu tỷ lệ cực lớn, chỉ là tất cả mọi người đều có chút lục trí. Thiết Tranh cũng rất là bất đắc dĩ. Nói thật, chiến thuyền tạo tốt về sau, hắn cũng một lần cho rằng đổ bộ Lương Châu dễ như trở bàn tay, lại là làm sao đều không nghĩ tới, Diệp Tiêu lại có thể nhấc lên hải khiếu thủy triều, tướng hạm đội triệt để phá hủy. Hắn nhìn xem Tào Thiên Lộc, trầm giọng nói, Tào tướng quân, chúng ta tiếp xuống nên muốn thế nào dụng binh? Lý Hiện bên kia còn có hay không cơ hội cứu? Chương 930, không phải bắn ngươi a. Chương 930, không phải bắn ngươi a. Đối mặt Tiết Tranh tra hỏi, Tào Thiên Lộc từ trong lòng sinh ra một loại bất đắc dĩ cảm giác. Tiêu Diệp Tiêu, ta thật không biết nên như thế nào ứng đối. Tựa hồ mỗi lần gặp được hắn, hắn luôn có chút mới lạ năng lực, có thể cải biến chiến cuộc năng lực. Ta tự hỏi lần này đã coi như là cơ quan tính toán, giữ bí mật sự tình cũng hao hết chắc trở. Cuối cùng thậm chí thành công binh tướng ngựa vận chống đỡ Lương Châu. Thế nhưng lại bị hắn lực lượng một người hủy diệt toàn bộ hạm đội. Ngươi bây giờ hỏi ta như thế nào nghĩ cách cứu viện Lý Hiện, ta chỉ có thể nói, hắn chỉ có một con đường chết. Tào Thiên Lộc lòng tham đau nhức. Lý Hiện cũng tốt, Hoàng Khiêm cũng được, đều là đi theo hắn nhiều năm người, lại tuần tự chết Diệp Tiêu chi thủ. Không chỉ như thế, một trận chiến này, tính cả Lý Hiện trong tay binh mã, gần như hao tổn 16-17 vạn binh mã, có thể trốn về đến không hơn trăm nhiều người. Cố nhiên lúc này Yến Châu còn có binh mã, thế nhưng là hắn có thể như thế nào? Treo đeo lội suối, lương thảo đồ quân nhu là rất lớn vấn đề. Đi đường biển, thuyền đã không có, tiếp tục chế tạo chiến thuyền, không biết cần bao nhiêu thời gian, mà lại Diệp Tiêu như vậy năng lực, một khi bị phát hiện, lại là toàn quân bị diệt. Kim Ngọc Quan, càng là thiên hạ hùng quan, chỉ là trận pháp đều đầy đủ hắn uống một bình. Cho dù có mọi loại mưu đồ, giờ phút này đều thành không. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài xuất hiện bén nhọn thanh âm. Tào Thiên Lộc, Thiết Tranh tiếp chỉ, hai người lướt nhau, nhanh đi ra ngoài, lấy khiến Tào Thiên Lộc lãnh binh ngựa 5 vạn trấn thủ Yên Châu, còn lại binh mã đều gấp rút tiếp viện cùng Châu. Thiết Tranh về đế đô báo cáo công tác, mệnh ngụy đỉnh tiếp nhận Yên Châu mục. Tào Thiên Lộc cùng Thiết Tranh đồng thời lướt nhau, rất rõ ràng, sở đế đối bọn hắn rất là bất mãn. Mặc kệ có lý do gì, bại chính là bại. Thiết Tranh bị đoạt quyền vị, mà cho Tào Thiên Lộc binh mã chỉ lưu 5 vạn, lại phái tới cùng Tào Thiên Lộc không hợp ngụy đỉnh, rõ ràng bước kế tiếp vô cùng có khả năng tính cả Tào Thiên Lộc cùng một chỗ thay đổi. Nhiều khi chính là như vậy, một lần bại liền lại không cơ hội. Trên triều đình cũng là như thế, Tào Thiên Lộc liên chiến liên bại, sở đế cũng cần cho những người khác một chút thái độ, không có khả năng nói một điểm phản ứng đều không có. Đồng thời cũng là đối Tào Thiên Lộc gõ. Hai người đón lấy ý chỉ. Thiết Tranh cười khổ một tiếng nói, Tào tướng quân, ta cùng ngươi trước kia mặc dù nhiều có bất hòa, nhưng từ ném đi Lương Châu bắt đầu, ngươi ta chính là vinh nhục cùng hưởng. Lần này mưu đồ mặc dù bại, sai không ở ngươi, bây giờ cáo tử, hy vọng tương lai một ngày kia chúng ta có thể tại đế đô thành nâng cốc luân hoan. Kia ngụy đình tới, Tào tướng quân chớ tới phát sinh xung đột, nếu không ngươi cũng dễ dàng bước ta về sau bụi. Tào Thiên Lộc nhìn xem Tiết Tranh, hắn trong triều nhân duyên kỳ thật cũng không tốt. Đa tạ Tiết Minh nhắc nhở. Chắp tay ôm quyền, Tào Thiên Lộc nhoẻn miệng cười, Tiết Minh yên tâm, ta nhất định không sẽ cùng kia ngụy đình xung đột, ta sẽ còn đem binh mã nhiều giao cho hắn, chúng ta không bao lâu liền có thể đế đô gặp nhau. Tiết Tranh sững sờ, ánh mắt chuyển động, hắn có chút minh bạch Tào Thiên Lộc ý tứ. Tướng quân muốn giấu kín dưỡng sinh, kia là tự nhiên, bại một lần lại bại, tâm ta khi đã xảy ra vấn đề, cũng cần điều chỉnh một chút, ta lập tức liền sẽ cho bệ hạ viết đấu trường, cáo ốm dưỡng sinh. Tào Thiên Lộc hạ quyết tâm, quyền lợi cố nhiên có được, thế nhưng là hắn đối với mình hiện tại cũng rất bất mãn, bởi vì hắn nhạy cảm phát giác được, nội tâm của hắn đã đối Diệp Tiêu sinh ra một loại không thể chiến thắng cảm giác. Đôi này một người tướng lãnh mà nói, là cực kỳ chí mạng, làm ngươi cảm thấy địch nhân không thể chiến thắng, thậm chí đối với địch nhân sinh ra e ngại, như thế nào còn có thể chiến thắng. Đồng dạng, đối với võ giả mà nói, cũng là như thế. Tốt Hải Thành bên trong, du ký bắt một tiễn lại một tiễn bắn về phía mục tiêu. Vành, vành, vành. Mục tiêu không ngừng vỡ vụn. Tô Văn Ngọc từ phía sau hắn đi ra. Có ý tứ sao? Bắn những này tử vật. Nếu không ngươi bắn cho ta một chút. Tâm tình không tốt, du ký bắt trực tiếp lựa chọn hổ lang chi tử. Tô Văn Ngọc giận dữ, du ký bắt, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì, không cần đến ngươi quản, cách ta xa một chút. Du ký bắt thanh âm thanh lãnh. Hắn đối Tô Văn Ngọc hảo cảm, cũng hoàn toàn bằng được không lên hắn hiện tại nội tâm mê mang cùng thống khổ. Thử. Là biết mình không bằng kia Diệp Tiêu, trong lòng ủ rũ. Ngươi nói cái gì? Du ký bắt trở lại trận mắt nhìn. Thế nào, ta nói không đúng? Trước đó ngươi không phải lời thề son sắt nói ngươi có thể cùng Diệp Tiêu đánh một trận? Ta hỏi ngươi, hiện tại ngươi cùng hắn có bao nhiêu sai biệt? Du ký bắt im lặng. Hắn nhìn không thấu Diệp Tiêu tu vi, nhưng là từ chiến trường biểu hiện đến xem, hắn không thể vì thế so cái gọi là thiên nhân 18 cảnh võ giả đều cường hắn hơn. Hắn có thể 100% xác định, thiên nhân đại tông sư phía dưới, Diệp Tiêu tất vì đệ nhất nhân. Hắn tâm phục khẩu phục. Nhưng càng như vậy, cảm giác bị thất bại liền càng mãnh liệt. Ngươi muốn cùng hắn giao thủ đúng không? Tô Văn Ngọc mở miệng nói ra. ta đánh không lại hắn. Du Ký Bắc cấp ra đáp án. Ta hỏi ngươi có phải hay không muốn cùng hắn giao thủ?
Muốn.
Du Ký Bắc ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khát vọng, ta vô cùng muốn cùng hắn giao thủ. Muốn biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, thế nhưng là, ta cùng hắn tu vi chênh lệch quá xa, thật quá lớn. Nói xong lời cuối cùng, hắn đã mê mang. Cùng thế hệ người, lại chỉ có thể ngưỡng vọng, thậm chí đã không sinh ra truy đuổi chi tâm. Ta cảm thấy, ngươi có thể đi tìm hắn nói một chút, cùng hắn đánh một trận, để hắn hạn chế một chút tu vi, cùng ngươi giao thủ. Tô Văn Ngọc nhìn xem Du Ký Bắc chân thành nói, ta biết, ngươi không cùng hắn giao thủ, đời này cũng sẽ là khúc mắc, nhưng ngươi bây giờ không cùng hắn giao thủ, ngươi cùng hắn khoảng cách chỉ có thể càng ngày càng lớn. Ngươi không có phát hiện sao? Tại những này chiến sự bên trong, thực lực của hắn từ đầu đến cuối đều tại tăng lên, mà lại cực kỳ nhanh chóng. Chiếm cứ năm châu chi địa, Diệp Tiêu tu vi tốc độ tăng lên cực nhanh. Du Ký Bắc ánh mắt ngưng lại. Mặc dù làm cho đối phương áp chế tu vi giao thủ có chút xỉ nhục, thế nhưng là lại là chân chính có thể cùng Diệp Kiêu giao thủ cơ hội, có thể thể nghiệm một chút cái này trẻ tuổi nhất đại thiên hạ đệ nhất nhân công pháp chiến kỹ, đích thật là để hắn khát vọng. Hiện tại các bộ binh mã đều tại chỉnh đốn, nhưng là ta đoán chừng không dùng đến một hai ngày, muốn đi đến lúc đó chiến sự nổ ra, ngươi lại nghĩ tới luật bản liền càng không tốt mở miệng. Tốt nhất thừa dịp hiện tại sớm một chút há mồm, nhưng ta sợ hắn bởi vậy không thích. Ngươi cảm thấy hắn là lòng dạ như vậy nhỏ hẹp người? Tô Văn Ngọc lắc đầu nói, vô luận như thế nào, chúng ta lần này cũng là minh hữu, cũng là thực sự giúp hắn chiến trận chủ sát, thậm chí binh mã tổn thương hơn phân nửa, hắn sẽ không cự tuyệt ngươi. Ngươi là ta Hạ Quốc tương lai chi hy vọng, cùng hắn giao thủ là cực kỳ cơ hội khó được, không muốn từ bỏ. Du Ký Bắc ánh mắt chớp động, hắn hít sâu một hơi, đa tạ chỉ điểm, mới là ta vô lễ. Ta ở chỗ này cho cô nương ngồi lễ. Ba. Du Ký Bắc trực tiếp cho mình một cái tát, hắn dùng sức cực mạnh, trong nháy mắt tướng gương mặt đánh sưng đỏ. Sau đó ôm quyền con người, thi cái lễ, sải bước đi ra doanh địa, thẳng đến Diệp Tiêu doanh trại chỗ. Chỉ là nội tâm của hắn nhiệt huyết đã bốc cháy lên. Tu vi không bằng, võ đạo chiến kỹ chưa hẳn không thể một trận chiến. Chương 931, ăn ngon thật chương 931, ăn ngon thật tốt Hải Thành, sĩ tốt chỉnh đốn. Trên thực tế, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Người cùng người là không giống. Diệp Tiêu thân thể cường hãn, tu vi cao cường, bất kể thế nào chém giết, nghỉ ngơi một hồi liền sinh long hoàng hổ. Nhưng đối với những này liều chết trùng sát binh lính tới nói, một trận đại chiến không khác tại quỷ môn quan đi một lượt. Mặc kệ là thân thể, vẫn là tinh thần, đều ở vào cực độ mỏi mệt bên trong. Diệp Tiêu nhất định phải cho bọn hắn thời gian tu chỉnh, mà lại trong thành cũng cần giải quyết tốt hậu quả, tìm kiếm phải chăng có xa lưới chi cá, xử lý thi thể. Trong viện, Diệp Tiêu ngồi tại trước đống lửa, Nam Cung Uyển Uyển ngay tại thịt nướng, nồng đậm mùi thịt tràn ngập trong không khí. Nhưng vào lúc này, Du Ký Bắc từ bên ngoài đi vào. Tiến viện tử, hắn cũng có chút mờ mịt, bởi vì hắn phát hiện mình tới tốt lắm giống không quá là thời điểm. Diệp Tiêu lại nở nụ cười, đưa tay chào hỏi, "Ký Bắc, vừa vặn tới, Uyển Uyển cái này thịt nướng lập tức chuẩn bị cho tốt, mau tới nếm thử." Đem so sánh với bình thường, lúc này Diệp Tiêu liền lộ ra vô cùng bình dị gần gũi. Nhìn xem Diệp Tiêu tấm kia tiểu kiểm, Du Ký Bắc có chút hoảng hốt, nghiêm túc thời điểm uy nghi văn phần. Lúc này Diệp Tiêu cười một tiếng, hắn vậy mà không tự giác có loại muốn tới kết giao bằng hữu cảm giác. Diệp Tiêu mở miệng, hắn cũng không tốt làm trái, chậm rãi đi đến bên cạnh đống lửa. Tiểu Niếp Niếp đã sớm cùng cái tiểu bằng hữu đồng dạng ngồi xổm ở nơi đó canh chừng, gặp hắn tới còn cho hắn nhường vị trí. Uyển Uyển tỷ tỷ, thịt này lúc nào có thể ăn a? Tiểu Niếp Niếp thế nhưng là thực sự lớn thèm nhà đầu, nhất là đừng nhìn chỉ là thịt nướng, kia thịt đều là Nam Cung Uyển Uyển đặc thủ xử lý qua, hương vị so với người bình thường nướng ăn ngon. Diệp Tiêu đối Du Ký Bắc cười nói, bên kia có ghế, tùy ý ngồi, một hồi có thể nếm thử Uyển Uyển tay nghề, tuyệt đối không hề tầm thường. Đa tạ bệ hạ. Du Ký Bắc ôm quyền con người, hít sâu một hơi, nói ra, tại hạ hôm nay đến đây là muốn cùng bệ hạ luận bàn một chút võ đạo kỹ nghệ, ta biết rõ bệ hạ võ đạo thực lực viễn siêu tại hạ có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng ta thực sự muốn cùng bệ hạ giao thủ, không biết bệ hạ có thể áp chế tu vi đánh với ta một trận. Du Ký Bắc vô cùng chăm chú, tựa như là Tô Văn Ngọc nói, nếu như không cùng Diệp Tiêu giao thủ một lần, vậy hắn khả năng cả một đời đều sẽ nhớ thương việc này. Hắn cũng làm xong Diệp Tiêu cự tuyệt chuẩn bị, dù sao Diệp Tiêu chính là đế vương thân phận, không đáp ứng cũng là trạng thái bình thường. Vượt qua hắn dự liệu là Diệp Tiêu chẳng những không có sinh khí, thậm chí nụ cười trên mặt càng tăng lên. Không có vấn đề, chấm hiện tại trái phải vô sự, đã Ký Bắc muốn đánh, chấm một hồi liền cùng ngươi đánh một trận chính là, bất quá không đổi, chúng ta ăn trước thịt nướng, ăn no rồi lại đến luận bàn. Du Ký Bắc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc này Tiểu Niếp Niếp lại nghiêng đầu nhìn hắn một cái, bĩu môi nói ngươi có cái gì nghĩ không ra, muốn cùng bệ hạ giao thủ. Bệ hạ coi như áp chế tu vi, cùng ngươi sử dụng cùng một cảnh giới tu vi, ngươi cũng đánh không thắng, ngươi chỉ có thể bị đánh, không cho phép vô lễ. Diệp Tiêu quát lớn Tiểu Niếp Niếp một tiếng, chợt xông Du Ký Bắc cười nói, chớ có nghe nàng hầu ngôn loạn ngữ. Tiểu Niếp Niếp không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm kia thịt nướng. Lúc này Du Ký Bắc mới chú ý tới thịt nướng nữ tử chính là Nam Cung Uyển Uyển. Hắn lập tức sắc mặt đại biến, hắn là không có hưởng qua Nam Cung Uyển Uyển tay nghề, tương phản đối Nam Cung Uyển Uyển hạ cổ lúc thủ đoạn lại là ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Dù sao kia quần quần hắc canh hắc trùng cho đến ngày nay còn rõ mồn một trước mắt, mới hắn lòng tràn đầy khiêu chiến, căn bản chưa từng cân nhắc muốn ăn cái gì thịt nướng, nhưng hôm nay đã ngồi xuống, cái này thịt nướng không ăn tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Tốt. Nam Cung Uyển Uyển tướng thịt nướng phân cho đám người, Du Ký Bắc tiếp nhận một chuỗi, nhìn xem trong tay nhan sắc kim hoàng thịt nướng, lại quả thực có chút không dám ngậm ăn. Lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới, một bên Tiểu Niếp Niếp phảng phất hổ đói bổ mồi, tay trái tay phải đều cầm một nhóm lớn, một ngụm lại một ngụm. Tả Hữu khai cung, bất quá trong nháy mắt đã thấy đấy, mà Nam Cung Uyển Uyển cùng Diệp Tiêu cũng đều đang ăn. Lấy dũng khí, quyết tâm liều mạng, Du Ký Bắc hướng về phía trong tay thịt xin cắn một miệng lớn. Vừa mới xuống dưới, Du Ký Bắc liền cảm ứng được trong đó khác biệt. Kia ăn thịt chặt chẽ tươi non, ngon miệng vô cùng. Chủ yếu nhất là, nhập thể về sau, lập tức hóa thành dòng nước cấm quét sạch thân thể. Hắn thậm chí có loại cảm giác, cái này miệng vừa hạ xuống, đỉnh hắn mấy ngày khổ tu. Người ăn no chưa? Hắn vừa định lại ăn, lại phát hiện một bên Tiểu Niếp Niếp đã đem ánh mắt đặt ở trong tay hắn thịt nướng bên trên. Trong mắt tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Cái này nếu là nói ăn no rồi, nàng bước kế tiếp muốn làm gì, Du Ký Bắc không hỏi có biết. Không có. Hắn không chút do dự trả lời, đồng thời đem thân thể chuyển tới, trực tiếp hóa thân hộ ăn hình thức. Hiện tại Du Ký Bắc nhưng không để ý tới thịt này ăn có phải hay không Nam Cung Nguyện Uyển làm. Mặc kệ là hương vị, vẫn là sâu thịt này công hiệu, đều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Thậm chí để hắn có loại cảm giác, đây chính là hắn đời này nếm qua món ngon nhất thịt nướng. Tiểu Niếp Niếp mân mê miệng, mặt mũi tràn đầy đáng tiếc, ánh mắt lại nhìn về phía những cái kia nướng một nửa thịt, trong mắt đều là chờ mong. Rất nhanh, ăn một nhóm lớn Du Ký Bắc cũng hóa thân cùng Tiểu Niếp Niếp không sai biệt lắm chờ mong đảng. Hai người ánh mắt đều nhìn ánh lửa bên trên thịt nướng. Đối với cái này Diệp Tiêu cùng Nam Cung Nguyện Uyển đã không cảm thấy kinh ngạc. Nam Cung Nguyện Uyển nấu cơm tay nghề, tuyệt đối là thiên hạ tuyệt đỉnh. Vui chơi giải trí, thẳng đến sau nửa canh giờ, Tô Văn Ngọc đến rồi. Đúng vậy, nàng quả thực có chút bận tâm. Vốn chỉ muốn Du Ký Bắc đi khiêu chiến, vậy liền đi khiêu chiến đi. Sao ngờ tới từ đầu đến cuối không gặp người trở về. Dù sao chủ ý này là nàng ra, nàng cũng thật sợ Du Ký Bắc có cái gì ngoài ý muốn. Vẫn là có ý định đến đây nhìn xem, thông bẩm đi bảo, không ngờ phát hiện Du Ký Bắc chính mang theo một cây thịt heo xuyên, miệng đầy chảy mỡ. Nhìn hắn cái dạng này, Tô Văn Ngọc không có tồn tại một cơn lửa giận sinh ra. Du tướng quân, ngươi có thể nào như thế quấy rầy bệ hạ? Là chưa ăn thịt bao giờ sao? Du Ký Bắc lại vẫy tay, Tô cô nương, ngươi mau tới nếm thử, Nam Cung Quý Phi tay người này, coi là thật thiên hạ tuyệt đỉnh, thịt này ăn tư vị, nhất định là ngươi chưa ăn qua. Tô Văn Ngọc mặt mũi tràn đầy hồ nghi, nhìn một chút Nam Cung Nguyện Uyển, tinh xảo gương mặt, tăng thêm trước đó hạ cổ lúc ấn tượng. Ngươi nói nàng nấu cơm ăn ngon, không sợ ăn ra côn trùng. Thế nhưng là Du Ký Bắc bộ kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, cũng không phải diễn. Phải biết, Du Ký Bắc cũng không phải cùng khổ xuất thân, món gì ăn ngon có thể cho hắn ăn thành cái dạng này. Ôm thái độ hoài nghi, Tô Văn Ngọc cất bước tiến lên. Ăn một khối về sau, lập tức trừng lớn hai mắt. Ngay sau đó, biến thành ba cái tiểu bằng hữu ngồi hàng hàng, cùng nhau chờ lấy Nam Cung Uyển Uyển thịt nướng. Cũng nhiều thua thiệt Diệp Tiêu cùng Tiểu Niếp Niếp vốn là sức ăn cực lớn, Nam Cung Uyển Uyển sớm chuẩn bị rất nhiều chỗ giải, cũng là không lo không đủ ăn. Lại là sau nửa canh giờ, hạ nhân xông tới bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, Hạ Quốc Vân Thiên Thu tướng quân cầu kiến. Đúng vậy, Vân Thiên Thu cũng gấp. Hắn nguyên bản đi trong doanh xem xét, kết quả vừa trở về, liền nghe nói Du Ký Bắc đi khiêu chiến Diệp Tiêu từ đầu đến cuối chưa về, mà Tô Văn Ngọc đi cũng không có động tĩnh. Sợ có việc hắn vội vã chạy đến. Chương 932, giao thủ chương 932, giao thủ tiến cửa sân, Vân Thiên Thu xem như bất đắc dĩ. Đã nói xong khiêu chiến đâu? Đã nói xong khả năng xảy ra chuyện đây. Đây là làm gì đâu? Một cái hai cái, ngồi xổm ở nơi đó ăn thịt nướng. Thua thiệt hắn lo lắng muốn chết. Chỉ là đáng tiếc, hắn tới chậm, Nam Cung Uyển Uyển đã đem tất cả thịt nướng đã nướng chín điểm xuống dưới. Lúc này Diệp Tiêu đứng dậy. Vừa vặn Vân tướng quân cũng tới, Ký Bắc nói muốn cùng chấm luận bàn võ đạo, ngươi liền cũng ở một bên xem một chút đi. Vân Thiên Thu nhíu mày, đây là còn không có đánh. Hắn vội vàng nói, vậy hạ chớ có nghe Ký Bắc hồ ngôn loạn ngữ, vậy hạ vạn kim thân thể, há có thể cùng hắn luận bàn. Du Ký Bắc vừa muốn mở miệng, hắn quay đầu nghiêm nghị quát lớn, Du Ký Bắc, vậy hạ chính là nhất quốc chi quân, há có thể cùng ngươi võ đạo luận bàn. Ngươi có hay không điểm nặng nhẹ? Nói thật, hắn là thật có chỗ bất mãn. Hắn cái này bất mãn cũng không phải nhằm vào Du Ký Bắc khiêu chiến Diệp Tiêu, mà là lo lắng Diệp Tiêu sẽ cố ý mượn cơ hội hạ ra tay ác độc phế đi Du Ký Bắc. Từ trên chiến trường đến xem, cả hai thực lực sai biệt cực lớn. Du Ký Bắc là thiên tiêu, thậm chí có thể nói là đại hạ thứ nhất thiên tiêu. Có thể coi là như thế, đối mặt cùng thế hệ bên trong Diệp Tiêu, nhưng như cũng khó nhìn theo bóng lưng. Vấn đề là, cho dù hắn không sánh bằng Diệp Tiêu, nhưng cũng là đỉnh cấp thiên tài a, thật nói khiêu chiến Diệp Tiêu, bị đối phương làm ra tay ác độc, đem nó phế bỏ. Kia đối hạ quốc mà nói, tổn thất cực lớn, thậm chí khả năng nói sẽ tổn thất một cái tương lai tôn giả. Đây là Vân Thiên Thu tuyệt không muốn xem đến. Cũng chính là như thế, hắn mới đối Du Ký Bắc nghiêm nghị quát lớn. Không ngại. Diệp Tiêu khoát tay áo, cười nói, võ đạo bên trong người, tương hỗ luật bản, chính là trạng thái bình thường, cái này cùng chấm thân phận không quan hệ. Ta cũng muốn gặp biết một chút hạ quốc võ kỹ. Đây cũng là Diệp Tiêu đáp ứng Du Ký Bắc luận bản nguyên nhân chủ yếu. Đối với hắn mà nói, kiến thức đủ loại võ kỹ cũng là tăng thêm một bước thiên tâm vô tướng thủ đoạn. Hắn sẽ càng nhiều, kiến thức càng nhiều. Vận chuyển thiên tâm vô tướng lúc, phán đoán liền sẽ càng thêm tinh chuẩn. Gặp hắn nói như vậy, Vân Thiên Thu cũng có chút không tiện ngăn cản. Hắn tướng Du Ký Bắc kéo đến một bên, chân thành nói, Ký Bắc, ngươi là ta hạ quốc thiên tiêu, tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính, nếu là thấy tình thế không ổn, lập tức nhận thua. Du Ký Bắc biết hắn là hảo ý, gật gật đầu. Hai người tới trong sân, Du Ký Bắc giang hai cánh tay, dùng sức ôm quyền nói, tại hạ là thiên nhân thất cảnh tu vi, mời bệ hạ chỉ giáo. Trẫm cũng dùng tiên nhân thất cảnh tu vi cùng ngươi đối chiến là được. Diệp Tiêu chậm rãi nhắm mắt lại. Nặc khí âm cảnh, phong. Theo Diệp Tiêu vận chuyển đặc thù công pháp, cảnh giới của hắn càng ngày càng thấp. Đây là một loại đặc thù khống chế công pháp, chuyên môn vì cao thủ khống chế công lực gần nút chi dụng, có thể phong ấn công lực đến muốn cảnh giới. Chỉ cần phong ấn không ra, chính là muốn toàn lực xuất thủ, cũng nhiều nhất anh ra cùng phong ấn cảnh giới tướng xứng đôi lực lượng. Đương nhiên, còn có một điểm, chính là Diệp Tiêu nhục thân chi lực. Kỳ thật nói thật lên, dù chỉ là bằng vào nhục thân chi lực, hiện tại Diệp Tiêu cũng không phải Du Ký Bắc có thể so sánh. Bất quá cái này, nhưng liền không có biện pháp. Diệp Tiêu cũng chỉ có thể nói bằng vào tự thân cường đại lực khống chế, không sử dụng nhục thân chi lực. Nếu không căn bản không có cách nào đánh. Du Ký Bắc đứng ở Diệp Tiêu đối diện, hắn hít sâu một hơi, chắp tay nói, đa tạ bệ hạ cho ta cơ hội này. Tới đi, ngươi xuất thủ trước đi. Diệp Tiêu nhẹ nói. Tốt, bệ hạ xem chiêu. Du Ký Bắc hét lớn một tiếng, hai chân đạp địa, tu vi toàn lực bắn ra. Vâng, hắn như là mũi tên bắn ra, một quyền đánh phía Diệp Tiêu. Trong chốc lát, chỉ nghe một thanh âm bạo hưởng lên, cuồng bạo lực quyền bay thẳng Diệp Tiêu. Diệp Tiêu đột nhiên trừng to mắt, quả nhiên có kinh hỉ, cái này Du Ký Bắc buộc phát ra lực quyền, xa so với hắn tưởng tượng càng mạnh. Rõ ràng là thiên nhân thất cảnh tu vi, thế nhưng là một quyền này lực bộc phát, lại có võ giả tầm thường thiên nhân chín cảnh tả hữu lực lượng. Trên thực tế, Du Ký Bắc thân có huyền thiết xương, lấy bí pháp thành tựu dệt kim mạch, thánh thể thu mạch ngọc gấm gân, dẫn đến khả năng đủ bộc phát ra viễn siêu võ giả tầm thường lực lượng. Đây cũng là hắn cho là hắn có thể chiến thắng Diệp Tiêu lý do. Tu vi cao, mà lại chiến lược cũng mạnh. Sở tu quyền pháp, càng là đỉnh tiêm quyền pháp, thiên vẫn phái tinh quyền. Môn quyền pháp này, cần không ngừng oanh kích cự thạch, oanh kích các loại cứng rắn chi vật. Du Ký Bắc thở nhỏ tu tập, trước kia mỗi ngày uy quyền hơn bạn, mà lại quyền pháp này, bản thân liền là áp dụng cực hạn chân khí bộc phát. Thậm chí nói mỗi một quyền đánh ra, đều sẽ để nhục thân nhận trình độ nhất định tổn thương. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể trong nháy mắt bộc phát ra siêu cao quyền nhanh cùng lực lượng. Để Du Ký Bắc không nghĩ tới chính là hắn đấm ra một quyền. Trước mặt Diệp Tiêu lại ở bang vỡ vụn. Kính hoa Nazi. Thư ảnh vỡ vụn trong nháy mắt, Diệp Tiêu đã xuất hiện tại Du Ký Bắc bên cạnh thân. Có chút một chỉ điểm qua. Tinh nguyệt chỉ pháp. Tựa như ảo mộng. Chỉ gặp Diệp Tiêu đầu ngón tay, sáng tỏ như trăng. Hoàn toàn thấy không rõ ngón tay đường tấn công. Đột nhiên công kích, Du Ký Bắc lại hoàn toàn không hoảng hốt. Thân hình nhanh chóng chuyển động, một quyền liên tiếp, trực tiếp đánh tới hướng kia đầu ngón tay Minh Nguyệt. Thế nhưng là hắn lại phát hiện, Diệp Tiêu chỉ là khỏe miệng gánh nết, kia Minh Nguyệt liền ầm vang vỡ vụn. Hóa thành vô số tinh quang, tốc độ cực nhanh, đồng thời oanh trúng Du Ký Bắc thân thể. Mà nắm đấm của hắn khoảng cách Diệp Tiêu ngón tay, khó khăn lắm một tấc. Thế nhưng là hắn thân thể trước một bước nhận công kích, đã lui về phía sau. Cho dù hắn lực quyền cường hãn, thế nhưng lại căn bản đánh không đến Diệp Tiêu. Kia chỉ là một tấc, lại phản phất chỉ xích thiên ai. Du Ký Bắc trực tiếp bị kia kình lực đánh lui. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Tao mày, nó như thế nào đây? Liền một chiêu này giao thủ, hắn liền cảm nhận được trong đó chênh lệch. Tu vi chênh lệch lớn sao? Cũng không có rất lớn. Thậm chí nói, hắn đều không có tại Diệp Tiêu dưới một kích này thụ thương. Thế nhưng là hắn lại cảm nhận được, mình tựa hồ tất cả chiêu thức, động tác đều đã bị Diệp Tiêu nhìn thấu. Cái loại cảm giác này, không nói được kỳ quái. Hắn không biết có phải hay không là ảo giác. Lần nữa hít sâu một hơi, lấn người mà lên. Quyền pháp không ngừng vung ra. Thế nhưng là Diệp Tiêu lại phản phất thành thạo điêu luyện. Rõ ràng hai người tu vi hạn chế tại cùng một cảnh giới, rõ ràng Diệp Tiêu tựa hồ cũng không có toàn lực bộc phát. Nhưng Du Ký Bắc thật chính là chiếm cứ không được nửa điểm thượng phong. Song phương giao thủ hơn trăm chiêu, Du Ký Bắc đều chưa từng chân chính đánh tới Diệp Tiêu một quyền. Quan Chiến Vân Thiên Thu đã há to miệng. Hắn nghĩ tới Du Ký Bắc khả năng không địch lại, cũng nghĩ qua Du Ký Bắc sẽ bị Diệp Tiêu đánh bại. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Du Ký Bắc tại đối mặt Diệp Tiêu thời điểm, thế mà gần như là ngoan đồng đánh đại nhân cảm giác. Phảng phất Diệp Tiêu từ đầu đến cuối đều đang trêu chọc làm hắn. Tại sao có thể như vậy? Vì sao cảm giác cái này Diệp Tiêu có thể nhìn thấu Ký Bắc hết thảy chiêu thức? Vân Thiên Thu thì thào nói. Lúc này, một bên Quan Chiến Tô Văn Ngọc chậm rãi mở miệng, ta từng nghe Lạc Vũ Thường nói qua, thiên hạ cùng danh người, không người là Diệp Tiêu đối thủ. Ta vẫn cho là đây là khuyết đại ngôn từ, thế nhưng là bây giờ xem xét, lại tựa hồ như thật sự là dạng này, gia hỏa này tựa hồ có thể dự phán Du Ký Bắc hết thảy quyền lộ. Nghe được Tô Văn Ngọc lời nói, Mây Thiên Không hai mắt nhắm lại. Thế nhưng là cho dù có thể dự phán quyền lộ, hắn là thế nào kịp phản ứng? Hai người khoảng cách gần như vậy giao thủ, Du Ký Bắc quyền nhanh lại như vậy nhanh chóng, hắn sao có thể phản ứng tới? Chương 933, Đạo Tâm Giao Động. Chương 933, Đạo Tâm Giao Động. Võ giả giao thủ, nhiều khi không phải bằng vào khám phá đối thủ chiêu thức sau phản kích, mà là bằng vào bản năng. Mặc kệ là ai, làm ra phản ứng đều cần thời gian, nhất là khoảng cách gần giao thủ. Lấy Du Ký Bắc có thể đánh ra âm bạo nắm đấm, sẽ trực tiếp đánh vào trên người đối thủ, căn bản không cần chiêu thức gì biến hóa. Đây cũng là cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, duy khoái bất phá. Thực lực càng là tăng lên, rất nhiều võ giả càng sẽ không coi trọng chiêu thức tinh diệu, mà là coi trọng kình lực bộc phát. Lấy mạnh hơn kình lực bộc phát, tốc độ nhanh hơn, đánh tan địch nhân. Nhưng vì cái gì Diệp Tiêu có thể kịp phản ứng? Thiên Tâm Vô Tướng, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã hoàn toàn cải biến Diệp Tiêu cùng bình thường tư duy phản ứng hình thức. Tập bắt giữ, phân tích, dự phán, phản ứng làm một thể. Siêu hạn độ sử dụng kích thích đại não, mang tới là càng nhanh hơn phản ứng bản năng. Kỳ thật hết thể hành động phản hồi đều trong nháy mắt. Liên phản phất ăn cơm uống nước, bản năng đơn giản. Chỉ là loại mô thức này, đối võ giả bình thường là hoàn toàn lý giải không được.
thậm chí căn bản là không có cách tưởng tượng. Bất lực, phi thường bất lực. Hoặc là nói, hữu lực dùng không ra. Du Ký Bắc hiện tại chính là như vậy. Nói thật lên, chớ nhìn hắn hiện tại tu vi so với An Thành Hổ cùng Bạch Linh Tố cao hơn, thực lực cũng càng mạnh. Nếu quả thật nói đúng Diệp Tiêu tạo thành uy hiếp, thậm chí không bằng lúc trước cùng Diệp Tiêu hai lần giao thủ Bạch Linh Tố cùng An Thành Hổ. Không phải nói Du Ký Bắc không bằng hai người bọn họ, mà là hai người bọn họ đối Diệp Tiêu hình thức chiến đấu, nhưng thật ra là có một ít hiểu rõ, mà lại hai người đều sẽ nhắm vào Diệp Tiêu loại này vị dị hình thức chiến đấu làm ra đặc biệt chiến thuật cùng đấu pháp. Thế nhưng là Du Ký Bắc lần thứ nhất gặp được loại này gần như phá vỡ thức chiến pháp. Hắn giờ phút này căn bản nghĩ mãi mà không rõ vấn đề ở nơi nào, càng muốn không rõ nên làm như thế nào. Đột nhiên Diệp Tiêu động tác biến đổi. Một giây sau, Du Ký Bắc đống nhiên mở lớn hai mắt. Cái kia quyền pháp vô cùng quen thuộc, đúng là hắn không biết luyện bao nhiêu lần Thiên Vẫn Toái Tinh Quyền, mà lại càng khủng bố hơn chính là Diệp Tiêu đấm ra một quyền, đồng dạng có âm bạo truyền ra, kia kình lực bộc phát không thể so với hắn vừa rồi tới yếu. Phản phất trải qua vô số thiên truy bách luyện, Du Ký Bắc nổi giận, ngang nhiên một quyền, đồng dạng đánh phía Diệp Tiêu. Lần này Diệp Tiêu nhưng lại chưa tiếp tục trốn tránh, mà là thực sự cùng thứ nhất quyền đối hoành. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Du Ký Bắc liền lùi mấy bước, hơi đỏ mặt, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Vừa rồi một quyền này, hắn thế mà cảm nhận được Diệp Tiêu lực quyền càng ở trên hắn. Diệp Tiêu chân khí chất lượng tựa hồ mạnh hơn hắn. Phải biết, hắn tu luyện chí thuần vô cực công, vốn là cương manh đến cực điểm, chính là thiên giai đỉnh tiêm công pháp, ngang nhau tu vi cảnh giới, phối hợp Thiên Vẫn Thoái Tinh Quyền, hắn lực quyền chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Thế nhưng là ngay tại vừa mới, song phương giao thủ trong nháy mắt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đồng dạng quyền pháp, đồng dạng cảnh giới, lực quyền đối xông trong nháy mắt, hắn rõ ràng là so với đối phương yếu nhược, có lẽ yếu không nhiều, thế nhưng là chính là còn muốn yếu hơn như vậy một chút, mà yếu cái này một chút chính là hạn mức cao nhất thiên địa hưởng cầu, hắn căn bản không đột phá nổi. Liền đến nơi này đi. Diệp Tiêu mỉm cười nói khẽ, mới nhìn Ký Bắc quyền pháp quả thực xinh đẹp, nhịn không được học được một chiêu, ngược lại để chư vị chê cười. Luật bàn chính là luật bàn. Diệp Tiêu cũng không tính cố ý đả thương người, tựa như là Tô Văn Ngọc nói tới, vô luận như thế nào Du Ký Bắc cùng bọn hắn dẫn binh đến đây tương trợ, liều chết chém giết, bây giờ cũng có thể tạm thời tính làm Diệp Tiêu dưới trướng, cho nên Diệp Tiêu sẽ không đả thương hắn, coi như Cơ Hoàng Hy phái người đi giết Cơ Trị. Thế nhưng là một mã thì một mã, không thể một mực mà nói. Du Ký Bắc đứng tại chỗ, còn muốn đánh sao? Không muốn đánh, thật không muốn đánh. Hắn giờ phút này trong lòng loại kia cảm giác bị thất bại vô cùng mãnh liệt, hoặc là nói đây chính là mỗi một cái cùng Diệp Tiêu đơn độc giao thủ võ giả nhất định kinh lịch. Đánh không đến chính là đánh không đến, sau đó thì sao? Đối manh một chiêu, dùng chính là ngươi am hiểu nhất công pháp, am hiểu nhất chiêu thức, vẫn còn so sánh ngươi càng mạnh, này làm sao đánh? Tối thiểu nhất Du Ký Bắc hiện tại là một chút đều không muốn đánh, bởi vì hắn minh bạch đánh không thắng, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, một chút xíu cơ hội đều không có. Hắn mặt mũi tràn đầy cười khổ, ôm quyền nói, đa tạ bệ hạ chỉ điểm, tại hạ cáo lui. Đi thôi. Diệp Tiêu phất phất tay. Du Ký Bắc ba người rời đi. Nam Cung Nguyện Uyển cười nói, bệ hạ lại đánh nát một người võ đạo chi tâm à, không biết gia hỏa này bao lâu thời gian có thể thông thả lại sức, cũng đừng cùng năm đó Tiêu Phi không gượng dậy nổi mới tốt. Diệp Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu nói, cái này nhưng khó mà nói chắc được, mỗi người ý nghĩ cũng không giống nhau, tiếp nhận áp lực năng lực cũng không giống, gia hỏa này lúc nào có thể nghĩ thông suốt, vậy phải xem chính hắn. Từ Diệp Tiêu doanh địa đi ra, Du Ký Bắc sắc mặt xa suốt tinh thần, cả người phảng phất bị rút sạch tinh khí thần. Lần này luật bàn đối với hắn đã kích thật quá lớn, không riêng cảnh giới không bằng, chính là võ đạo kỹ pháp vận dụng cũng hoàn toàn không bằng. Bị đối phương như là từ nhỏ hài đùa cảm giác, loại kia cảm giác bị thất bại là bất kỳ một cái nào lấy võ đạo tu vi tự tin võ giả đều khó mà tiếp nhận. Một đường im lặng, Tô Văn Ngọc cảm nhận được hắn đổi phế. Ngươi không nên quá để ý kết quả, ngươi sớm biết không phải là đối thủ của hắn, không phải sao? Tô Văn Ngọc lúc này cũng có chút hối hận, dù sao luận bàn sự tình là nàng nói ra, chỉ là nàng không nghĩ tới cục diện sẽ là dạng này thiên về một bên. Dưới cái nhìn của nàng, dù là Diệp Tiêu mạnh hơn, song phương ngang nhau cảnh giới, ngang nhau tu vi, Du Ký Bắc cũng hẳn là có lực đánh một trận, nhưng kết quả chính là Du Ký Bắc thất bại thảm hại, thậm chí mắt trần có thể thấy hoài nghi nhân sinh, đạo tâm vỡ vụn. Nghe được nàng, Du Ký Bắc ngẩng đầu cười khổ nói, ta biết ta đánh không lại hắn, nhưng ta không nghĩ tới sẽ là loại này đánh không lại phương thức. Ta nghĩ tới hắn dùng các loại thần thông chiến kỹ công pháp tướng ta đánh tan, nhưng ta không nghĩ tới ta cuối cùng thua ở ta am hiểu nhất công pháp lên. Ta không nghĩ tới ta ngay cả sở đến hắn một chút đều là hy vọng xa vời. Ta đến bây giờ cũng không nghĩ đến đời ta có cái gì có thể thắng qua hắn cơ hội. Du Ký Bắc để Tô Văn Ngọc cũng không biết nên như thế nào an ủi hắn, nhưng vào lúc này Vân Thiên Thu lại chậm rãi mở miệng nói, không, ta cảm thấy ngươi có cơ hội. Du Ký Bắc sững sờ, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía hắn. Cơ hội gì? Thành tựu thiên nhân đại tông sư chính là trí tôn người. Vân Thiên Thu mặt mũi tràn đầy chân thành nói, ta từng có may mắn gặp qua tôn giả đối chiến, song phương oanh kích chi lực tác động đến bài giảm, tuyệt không phải cái gọi là thân pháp có thể trốn tránh. Kia Diệp Tiêu chú trọng chiêu thức kỹ pháp chờ đến tôn giả cảnh giới, những thứ này tác dụng kỳ thật sẽ giảm xuống rất nhiều. Đến lúc đó, ngươi chưa hẳn không thể cùng tranh tài, không cần thiết đục trí. Tôn giả? Sao? Du Ký Bắc ánh mắt buông xuống, âm thầm nỉ non. Vân Thiên Thu lại vô cùng kiên định, đúng, chính là tôn giả, mà lại ngươi phải hiểu được, cũng không thấy giai đoạn trước tốc độ tu luyện nhanh, liền có thể thành tựu tôn giả, kia muốn khởi động máy duyên. Nói không chừng kia Diệp Tiêu căn bản thành tựu không được tôn giả cũng có nói, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, sớm muộn cũng có một ngày sẽ có cơ hội chiến thắng hắn. Trên thực tế, lời hắn nói có thể hay không thực hiện, chính hắn đều không xác định. Thế nhưng là hắn biết rõ, hắn cần cho Du Ký Bắc cái này Hạ Quốc Thiên Tiêu cổ động. Tuyệt không thể để hắn triệt để mất đi động lực để tiến tới.